Chương 1966, Ma thần hàng thế. Một chương 1966, Ma thần hàng thế. Một trong diễn võ trường, Trần Phỉ kia bình tĩnh không lay động lời nói, như là một cây nung đỏ cương châm, hung hăng đâm vào Kế Dương Minh trong thai, càng thật sâu địa đâm vào cái kia cao ngạo vô cùng, chưa hề nhận qua như thế làm nhục nội tâm chỗ xấu nhất. Một loại khó mà hình dung, núi lửa phun trào nổi giận cùng xấu hổ giận dữ, trong nháy mắt vỡ tung Kế Dương Minh lý trí đê đập, để hắn cơ hồ không muốn để ý hết thảy địa gào thét, hủy diệt hết thảy trước mắt. Hắn, Kế Dương Minh, bây giờ huyền vũ giới bên trong chúa tể cảnh trung kỳ đệ nhất nhân, lôi kéo khắp nơi, đánh đâu thằng đó, chưa từng bị người như thế ở trên cao nhìn xuống, như là răn dạy con kiến hôi chất vấn qua. Đây quả thực là đem hắn suốt đời tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, dẫm tại dưới chân hung hăng nghiền nát. Nhưng mà, còn sót lại, băng lãnh lý trí, nhưng lại vô cùng rõ ràng nói cho Kế Dương Minh một cái đấm máu hiện thực, hắn, thân chịu trọng thương, cánh tay phải vỡ vụn, mang nguyên hỗn loạn, khí tức bề bại. Mà đối diện Trần Phỉ, khí tức bình ổn kéo dài, lông tóc không tổn hao gì. Loại này cực hạn cảm giác nhục nhã cùng tàn khốc thực lực sai biệt, giống một chậu hỗn hợp có vụn băng nước lạnh vào đầu dội xuống, để Kế Dương Minh sôi trào lửa giận trong nháy mắt làm lạnh hơn phân nửa, thay vào đó là một loại sâu tận xương tủy hàn ý cùng khó nói lên lời bị quất. Ách a! Kế Dương Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế, tràn đầy vô tận không cam lòng, oán độc cùng điên cuồng chấn thiên nộ hống, hắn hai mắt xích hồng như máu, khuôn mặt bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng thống khổ mà vặn vẹo dữ tợn. Tám phù lớp máu, bản nguyên hiến tế. Kế Dương Minh hai tay bỗng nhiên kết xuất một cái cổ lão, tà dị, tản ra tự hủy cùng khí tức hủy diệt cấm kỵ ma ấn. Ông vờn quanh tại bên cạnh hắn, kia nguyên bản đã ảm đạm vô quang, che kín vết rách tám đạo bản mệnh thẻ phù, đột nhiên bộc phát ra chói mắt muốn mù đen nhánh ma quang. Sau một khắc, tám phù như là bị đầu nhập luyện ma trong lò củi, ở vang kịch liệt bốc cháy lên, hóa thành tám đạo tinh thuần vô cùng, lại mang theo quyết tuyệt hủy diệt hàm ý bản nguyên ma nguyên dòng lũ, liều lĩnh, điên cuồng mà tràn vào Kế Dương Minh toàn thân, kinh mạch khiếu huyệt, thần hồn thức hải. Ầm ầm, Kế Dương Minh quanh thân nguyên bản hệ bại khí tức, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, điên cuồng tăng gọn, liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền xông phá hắn nguyên bản chúa tể cảnh trung kỳ đỉnh phong cực hạn, đạt đến một cái tiến không thể tiến, phản phất đụng chạm đến một loại nào đó vô hình hàng rào hoàn toàn mới độ cao. Một cỗ ẩn ẩn áp đảo chúa tể cảnh trung kỳ phía trên, phản phất nửa chân đạp đến nhập chúa tể cảnh hậu kỳ kinh khủng uy áp, ầm vang giáng lâm, bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Táng ngục lâm thế. Đây là Kế Dương Minh chủ tu một môn ma công, công pháp này huyền ảo dị thường, không cách nào mưu lợi, chỉ có thể dựa vào mài nước công phu, chậm chạp tích lũy, cô động tám đạo bản mệnh ngục phù, mỗi cô động một đạo, thực lực liền tăng vọt một đoạn. Một khi tám phù viên mãn, hòa làm một thể, liền có thể đúc thành có thể so với huyền nguyên đạo cơ vô thượng ma cơ, cùng giai sư tôn, chiến lực vô song. Kế Dương Minh có thể có được bây giờ như vậy có thể xưng huyền vũ giới chúa tể cảnh trung kỳ đệ nhất nhân thực lực kinh khủng, táng ngục lâm thế môn công pháp này cư công chí vĩ. Tại nguyên sơ đại lục kia mênh mông đông ngần, cường giả như mây thế giới bên trong, những cái kia chân chính thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm, đồng thời thành công đúc thành huyền nguyên đạo cơ, thậm chí cao hơn đạo cơ tuyệt thế thiên tiêu nhóm, thường thường cực ít sẽ chủ động bước vào chưa hoàn toàn xác minh hạ giai vị diện tiến hành thám hiểm. Bởi vì đối bọn hắn mà nói, phổ thông tài nguyên cùng cơ duyên đã không thiếu, mục tiêu của bọn hắn càng cao xa hơn, càng có khuynh hướng tiến vào những tình huống kia tương đối sáng tỏ, ích lợi cùng phong hiểm khả không cao đẳng vị diện hoặc bí cảnh đi tìm kiếm đột phá cảnh giới cao hơn thời cơ. Mà huyền vũ giới chính là dạng này một cái không bị hoàn toàn xác minh, tràn ngập sự không chắc chắn bị diện. Bởi vậy, Kế Dương Minh vị này danh xưng huyền vũ giới chúa tể cảnh trung kỳ đệ nhất nhân tồn tại, kỳ thật cũng chưa chân chính đem tám ngục lâm thế tu luyện tới viên mãn chi cảnh, chưa thể đúc thành chân chính hoàn chỉnh huyền nguyên đạo cơ. Nếu không, như hắn chính thức có được hoàn mỹ không một tỷ vết huyền nguyên đạo cơ chi lực, hắn thực lực sẽ là một cái khác phương diện, nghiền ép tính cường đại. Huyền vũ giới bên này chúa tể cảnh trung kỳ cường giả, căn bản không có khả năng tìm ra bất kỳ người nào có thể cùng hắn làm sơ chống lại. Cho dù là giao thủ ngắn ngủi, cũng sẽ là thiên về một bên đổ sát. Giờ phút này, vì đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại, Kế Dương Minh không chút do dự lựa chọn thiêu đốt cái này tám đạo coi như tính mệnh bản mệnh ngục phù. Cái này tám đạo bản mệnh ngục phù, ngưng tụ hắn vài vạn năm khổ tu tâm huyết cùng hải lượng tài nguyên. Cái này không khác từ trạm đạo cơ, đoạn tuyệt tiền đồ. Hôm nay cho dù có thể may mắn không chết, tu vi cũng đem sụt giảm, vài vạn năm khổ tu nước chảy về biển đông, tám ngục lâm thế môn công pháp này muốn bắt đầu lại từ đầu. Lại căn cơ bị hao tổn, ngày sau có thể hay không bay về đỉnh phòng, thậm chí có thể hay không tiến thêm một bước, đều thành không thể biết được. Nhưng ngập trời hận ý cùng tòa này diễn võ trưởng không chết không thôi là tính, để Kế Dương Minh đã không cố được nhiều như vậy. Hắn chỉ cần hiện tại, chỉ muốn lập tức đem trước mắt cái này mang cho hắn vô tận nhục nhã cùng thất bại Trần Phỉ, chém thành muôn mảnh, đem nó thần hồn rút ra, đặt ở ma hỏa bên trên thiêu đốt vào năm, tiếp nhận thế gian thống khổ nhất lăng trì, mới có thể hơi giải tâm đầu mối hận. Trên diễn võ trường, Trần Phỉ rõ ràng cảm giác được Kế Dương Minh trên thân kiều bỗng nhiên tăng gọn, cơ hồ muốn đột phá cảnh giới hàng rào khí tức khủng bố, lông mày không khỏi hơi động một chút. Trần Phỉ ánh mắt bình tĩnh như trước, tay phải cầm tôn này hơi có biến hình nhưng như cũ tản ra nặng nề chấn áp hàm ý thanh đồng chấn ngục đỉnh, lần nữa phá không bay ra, mang theo bàng bạc cự lực, đánh tới hướng khí tức không ngừng kéo lên Kế Dương Minh. Ngươi, thật đáng chết a! Kế Dương Minh đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt bởi vì thể nội cuồng bạo trào lên, cơ hồ muốn căng nứt kinh mạch lực lượng kinh khủng mà lộ ra càng phát ra dữ tợn và mèo, trong hai mắt tràn đầy tơ máu cùng gần như thực chất oán độc sát ý đối mặt kia gào thét mà đến đỉnh đồng tao. Kế Dương Minh không tránh không né, trong mắt tàn khốc lóe lên. Thôn Nhật Ma Trướng. Kế Dương Minh hai tay phi tốc in lồng hình, kia nguyên bản cần bảy trận hồi lâu thôn Nhật Ma Trướng trận, giờ phút này lại trong lòng bàn tay của hắn xoay tròn cấp tốc, áp xúc, ngưng tụ, hóa thành một đạo không ngừng xoay tròn, tản ra thôn phệ vật vật, chôn vùi hết thể khí tức khủng bố đen nhánh trường ấn. Kế Dương Minh nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ thôn Nhật Ma chướng trận tay phải, ngang nhiên hướng về phía trước bố, vô cùng tinh chuẩn khắc ở đập tới đỉnh đồng thau thân đỉnh phía trên. Keng! Một tiếng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kịch liệt cùng chói tai kinh khủng nổ đùng, đột nhiên nổ vang, tiếng gầm hóa thành thực chất xung kích vòng, điên cuồng hướng bốn phía khuếch tán, đem diễn võ trường không gian đều chấn động đến như là vỡ vụn như lưu ly, hiện đầy vô số giống mạng nhện vết rách. Chương 1966, Ma thần hàng thế. Hai chương 1966, Ma thần hàng thế. Hai đỉnh đồng thau cùng thôn Nhật trưởng ấn ngang nhiên đụng nhau, đỉnh đồng thau khí thế lao tới trước đống nhiên dừng lại, ngạnh sinh sinh bị chặn đường ở giữa không trung bên trong. Giang giác. Kết. Ngay sau đó, phản phất thần kim bị cưỡng ép vào mèo, xé rách chói hai tiếng vang không ngừng từ đỉnh đồng thau thân đỉnh truyền ra. Nắp đỉnh phía trên, kia nguyên bản liền tồn tại chỗ long xuống, vết dạng cấp tốc lan tràn, mở rộng, toàn bộ thân đỉnh bắt đầu kịch liệt vào mèo, biến hình. Ầm ầm. Cuối cùng, thanh đồng chấn ngục đỉnh rốt cuộc không chịu nổi kia thôn vệ chôn vùi lực lượng kinh khủng, ở vang nổ nát vụn ra, hóa thành vô số ảm đạm thanh đồng mảnh vỡ, tứ tán bắn bay. Kế Dương Minh lòng bàn tay kia thôn vệ ma ấn lại là quang mang đại thịnh, thế đi không giảm chút nào, sẽ rách bay tán loạn mảnh vỡ, mang theo nghiền nát hết thảy bảng bạc đại thế, tiếp tục hướng phía sau Trần Phỉ hùng hăng lớn đi. Lần này đối cứng, Kế Dương Minh lại bằng vào thiêu đốt căn cơ đổi lấy lực lượng kinh khủng, ngạnh sinh sinh đánh nát Trần Phỉ đỉnh đồng đao, lần thứ nhất ở chính diện giao phong bên trong, chiếm cứ thượng phong. Ha ha ha, chết đi. Kế Dương Minh trên mặt lộ ra dữ tợn mà vui sướng tiêu dung, trong mắt tràn đầy khát máu hưng phấn, trong lòng bàn tay của hắn thôn Nhật Ma chống trận, bởi vì bản thể cường đại mà vận chuyển đến càng phát ra trôi chảy, hoàn thiện, tản ra thôn phệ chôn vùi chi lực cũng càng ngày càng kinh khủng. Kia cố nửa chân đạp đến nhập chúa tể cảnh hậu kỳ khí thế khủng bố, như là thực chất thái cổ ma sơn, gắt gao bao phủ toàn bộ diễn võ trường, ép tới hư không đều tại gào thét, run rẩy, hắn phảng phất đã thấy Trần Phỉ bị một trường này oanh thành bột mịn thê thảm bộ dáng. Bên ngoài diễn võ trường, Huyền Vũ giới trận doanh, tất cả chúa tể cảnh cường giả trên mặt vui sướng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô cùng ngưng trọng cùng thật sâu lo lắng. Khí thế thật là khủng bố, cái này Kế Dương Minh thiêu đốt căn cơ về sau, thực lực tăng lên quá lớn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúa tể cảnh trung kỳ phạm chủ. Một vị chúa tể cảnh thanh âm khô khốc nói, Nhạc Ba Dương nắm thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Huyền Vũ giới bên ngoài truyền thừa, coi là thật đáng sợ như thế sao? Một vị khác chúa tể cảnh tự lẩm bẩm, rung động trong lòng vô cùng. Vừa mới rõ ràng chiến cuộc, trong nháy mắt lại trở nên khó bề phân biệt, mà còn toàn bất lợi cho Trần Phỉ. Trái lại Thiên Ma trận doanh bên kia, nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch, tràn ngập tuyệt vọng bầu không khí, đột nhiên biến đổi. Tốt, tốt. Huyền Nguyên đạo cơ chi uy, đây mới là Kế Dương Minh thực lực chân chính. Kia Trần Phỉ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều ngày ma trên mặt một lần nữa lộ ra tàn nhẫn mà hưng phấn tiêu dung, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại tình thế chắc chắn phải chết bên trong, Kế Dương Minh lại còn có thể bộc phát ra như thế sức mạnh nghịch thiên, trái lại áp chế cái kia như là quái vật Trần Phỉ. Trong diễn võ trường, đối mặt kia xé rách đỉnh đồng tao, thôn vệ vạn vật, ầm vang mà tới thôn Nhật Ma chướng trưởng lớn, Trần Phỉ tâm niệm vừa động, vạn pháp quy nguyên đặc tính lần nữa vận chuyển. Vĩnh Ngật chi bích. Trần Phỉ cánh tay phải hơi chấn động một chút, một mặt toàn thân hiện ra ám kim chi sắc, nặng nghề vô cùng, mặt ngoài khắc rõ vô số huyền ảo phòng ngự phù văn, tản mát ra tuyệt đối kiên cố, vạn pháp bất xâm hàm ý tâm chắn hư ảnh, trong nháy mắt ngưng tụ tại trên cánh tay. Vĩnh Ngật chi bích, kỳ đặc tính chỉ có một cái, cực hạn, không có gì sánh kịp kiên cố cùng phòng ngự. Trần Phỉ nhìn xem Kế Dương Minh, không tránh không né, cánh tay trái vác lên Vĩnh Ngật chi bích, chủ động hướng về phía trước một ô đông. Thôn Nhật Ma chướng trưởng ấn hung hăng đập vào ám kim trên tâm chắn, phát ra một tiếng xa so với trước đó tiếng sắt thép va chạm càng làm cho người ta tim đập nhanh bạo hưởng. Nhưng mà, trong dự đoán Trần Phỉ bị đánh bay thổ huyết tràng cảnh cũng không xuất hiện. Tại trường ấn cùng tâm chắn tiếp xúc sát na, Trần Phỉ cổ tay cực kỳ tinh diệu địa lắc một cái, xoay tròn, Vĩnh Ngật chi bích tâm chắn cũng không phải là trọi cứng, mà là lấy một loại mượn lực hóa lực huyền ảo quy tích, chủ động nên tiếp địa va chạm tại thôn Nhật Ma chướng trưởng ấn lực lượng vận chuyển một cái cực kỳ nhỏ yếu kém đốt. Kế Dương Minh trưởng ấn kia bàng bạc lực lượng, lại bị cái này xảo diệu một đập, mang đến có chút lệch ra, một phần nhỏ uy lực phản phất đánh vào không trung, sắt Trần Phỉ bên cạnh thân gào thét mà qua, còn lại sức mạnh còn sót lại mới xuyên thấu qua tâm chắn truyền lại mà tới. Trần Phỉ thân hình mượn cố lực lượng này, hướng về sau đẩy ra mấy ngàn dặm, vững vàng rơi xuống đất, khí tức bình ổn, sắc mặt như thường. Kế Dương Minh trên mặt nụ cười giữ tợn trong nháy mắt ngưng kết, con người bỗng nhiên co vào, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng một tia khó mà che giấu tim đập nhanh. Kế Dương Minh có thể cảm giác được, Trần Phỉ cũng không phải là dựa vào tâm chắn trọi cứng ở hắn trường lực, mà là lần nữa bằng vào loại kia quỷ thần khó lường sức quan sát, tinh chuẩn điệu tìm được hắn trường pháp bên trong kia hầu như không tồn tại yếu kém điểm, cũng dị xảo phá lực. Loại này trong nháy mắt, tại cùng bạo năng lượng bên trong tinh chuẩn bắt giữ sơ hở năng lực, mạnh để Kế Dương Minh cảm thấy ngạt thở, để hắn cảm thấy một loại thật sâu cảm giác bất lực. Ta không tin. Kế Dương Minh phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, hắn đã tự chém căn cơ, lui không thể lui. Hôm nay, không phải Trần Phỉ chết, chính là hắn vong. Chết. Kế Dương Minh thân hình đột nhiên nhoáng một cái, xé rách hư không lần nữa nhào tới Trần Phỉ trước mặt, lòng bàn tay kia thôn vệ ma ấn quang mang càng phát ra hừng hực, mang theo càng thêm lực lượng của bạo, lần nữa hướng phía Trần Phỉ hùng hăng bổ xuống. Giờ phút này, Kế Dương Minh lòng bàn tay kia thôn Nhật Ma chướng trận đã triệt để hoàn thiện, liền thành một khối, uy lực viễn siêu trước đó. Mà Kế Dương Minh mặc dù tự chém căn cơ, lực lượng tăng gọn, nhưng đối lực lượng trưởng khống nhưng lại chưa bởi vậy hạ xuống, ngược lại bởi vì tám đạo thẻ phù thiêu đốt mà càng thêm cô đọng cùng thành thạo điêu luyện. Có thể nói, giờ này khắc này Kế Dương Minh chính là chúa tể cảnh trung kỳ cảnh giới bên trong chân chân chính chính vô địch tồn tại. Tấm chắn về sau, Trần Phỉ ánh mắt bình tĩnh nhìn xem giống như điên dại đánh giết mà đến Kế Dương Minh, đáy mắt chỗ sâu trung mặt chi cảnh huyền ảo quang hoa có chút lưu chuyển. Trần Phỉ cánh tay phải chấn động, cũng không lựa chọn phòng thủ, mà là vác lên vĩnh mật chi bích tấm chắn, chủ động hướng về phía trước bố. Tấm chắn biên giới lóe ra ám kim sắc hàn quang, đánh tới hướng kia thôn phệ trưởng ấn. Keng, lại là một tiếng đinh thai nhức óc kinh khủng tiếng vang, nhưng mà lần này Trần Phỉ thân hình nhưng lại không bị đánh lui, mà là vững vàng đứng tại chỗ. Tấm chắn cũng chỉ là có chút hướng vào phía trong lõm một khối nhỏ. Thái sơ triều tịch sớm đã vận chuyển, chiến ý đang không ngừng tích lũy, điệp ra. Tịch diệt quy khư đặc tính yên lặng có hiệu lực, không ngừng thôn phệ, hóa giải đánh thẳng tới bộ phận lực lượng, cân bằng nội bộ, tăng lên tự thân phòng ngự hạn mức cao nhất cùng lực lượng năng lực chịu đựng. Hai đại mới đặc tính hoàn mỹ phối hợp, để Trần Phỉ càng đánh càng mạnh, càng phòng càng cố, mà Kế Dương Minh lực lượng, hiển nhiên cũng không đạt tới có thể trong nháy mắt đánh xuyên Trần Phỉ giờ phút này phòng ngự cực hạn trình độ. Chương 1966, Ma thần hàng thế. Ba chương 1966, Ma thần hàng thế. Ba bởi vậy, Trần Phỉ thậm chí không cần triển lộ mạnh hơn nguyên lực tu vi hoặc thể phách cảnh giới, chỉ dựa vào đối lực lượng cực hạn trưởng không cùng đặc tính hoàn mỹ vận dụng, phối hợp trung mạn chi cảnh nhìn rõ, liền dễ như trở bàn tay địa chặn lại Kế Dương Minh, cái này nhìn như vô địch tấn công mạnh. Làm sao có thể? Kế Dương Minh cảm thụ được trưởng ấn bên trên truyền đến lực phản chấn, nhìn trước mắt không nhúc nhích tí nào, ánh mắt đạm mạc Trần Phỉ, trên mặt lần nữa lộ ra chấn kinh cùng vẻ khó tin. Vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ địa chặn. Đối mặt uy lực càng hơn trước đó hoàn toàn thể thôn nhật trưởng ấn, Trần Phỉ ngược lại từ trước đó bị đánh lui, biến thành nguyên địa giằng co. Mà lại, Trần Phỉ nguyên lực ba động cùng thể phách khí tức, rõ ràng cùng lúc trước không khác nhau chút nào, cũng không có chút tăng lên. Cái này Trần Phỉ, đến cùng tại kia ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, tu luyện cái dạng gì kinh khủng đặc tính? Lại tu luyện đến loại nào không thể tưởng tượng cảnh giới? Làm sao lại mạnh đến như thế không hợp với lẽ thường, không nói đạo lý tình trạng? Thấy lạnh cả người, không tự chủ được từ Kế Dương Minh đáy lòng dâng lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân, hắn phảng phất đã thấy mình cho dù thiêu đốt căn cơ, cuối cùng nhưng như cũng bị đối phương vô tình nghiền nát tuyệt vọng tương lai. Ta không tin, chết cho ta a. Sợ hãi cực độ chuyển hóa làm càng thêm điên cuồng công kích muốn, Kế Dương Minh không nguyện ý tiếp nhận kết quả này, hắn phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét, tay trái vậy mà cũng phi tốc bấm niệm pháp quyết. Đạo thứ hai ít hơn một chút, lại đồng dạng tản ra kinh khủng thôn vệ chi lực thôn nhật ma chướng trưởng ấn hình thức ban đầu, khó khăn tại hắn lòng bàn tay trái bắt đầu ngưng tụ. Giờ phút này, bằng vào thiêu đốt căn cơ, nửa chân đạp đến nhập chúa tể cảnh hậu kỳ ngắn ngủi cường đại, Kế Dương Minh miễn cưỡng có được đồng thời điều khiển song trọng thôn nhật ma chướng trưởng ấn năng lực. Mặc dù khí tức bởi vậy kịch liệt chập trùng, ba động không chừng, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn cưỡng ép trưởng cùng lấy. Nhưng mà, miễn cưỡng hai chữ liền mang ý nghĩa tuyệt không phải hoàn mỹ. Song trọng trưởng ấn vận chuyển cực kỳ phức tạp, đối tâm thần, ma nguyên, lực khống chế yêu cầu cực cao, cho dù lấy Kế Dương Minh trí năng, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện càng lớn lực lượng khoảng cách cùng vận chuyển sơ hở. Mà cái này tại trung mặt chi cảnh trước mặt, không khác trong đêm tối đèn sáng, vô cùng rõ ràng. Trần Phỉ ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nháy mắt liền bắt được Kế Dương Minh bởi vì cưỡng ép ngưng tụ đạo thứ hai trưởng ấn mà bỗng nhiên phóng đại chí mạng sơ hở. Trần Phỉ không chút do dự, tay phải bỗng nhiên buông lỏng ra vĩnh mật chi bích, chân phải làm chủ, thân thể trong nháy mắt xoay tròn nửa tuần, một cái thế đại lực trầm bên cạnh đạp, hung hăng đạp ở tấm chắn mặt sau. Bành! Một nguồn sức mạnh mênh mông xuyên thấu qua tấm chắn đột nhiên bộc phát. Vĩnh mật chi bích tấm chắn như là một viên bị cự lực rút bắn ám kim sắc lưu tình, vô cùng tinh chuẩn đánh tới hướng Kế Dương Minh bởi vì ngưng tụ bàn tay trái mà lộ ra cái kia to lớn sơ hở. Đông! Kế Dương Minh tay phải thôn nhật ma chướng trận trưởng ấn không tự chủ được bị lệnh, tấm chắn phần lớn lực lượng đặt ở Kế Dương Minh tay trái vừa mới ngưng tụ thôn nhật ma chướng trận trưởng ấn hình thức ban đầu bên trên, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát. Giang giác! Kế Dương Minh tay trái kia chưa hoàn toàn thành hình đạo thứ hai thôn nhật trưởng ấn hình thức ban đầu, như là bị trọng truy đập trúng trứng gà, trong nháy mắt sụp đổ, tan rã liên đối lấy tay trái của hắn xương cổ tay, đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Tấm chắn thế đi không giảm chút nào, rắn rắn chắc chắc địa khắc ở Kế Dương Minh ngực chính giữa. Phúc. Kế Dương Minh như gặp phải sơn nhạc va chạm, một miệng lớn hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ ám kim sắc ma huyết, như là thác nước từ trong miệng cuồn phún mà ra, cả người bị cỗ này không thể kháng tự cự lực nện đến hướng về sau bay ngược mà ra. Nguyên bản trước đó bị cương ép áp chế nặng nề thương thế, tính cả cái này mới thêm trọng thương, trong nháy mắt cùng nhau bộc phát, Kế Dương Minh khí tức quanh người như là tuyết lở điên cuồng sụt giảm, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, ánh mắt đều phai nhạt xuống. Trần Phỉ thân hình thoát một cái, đuổi kịp bay ngược Kế Dương Minh, lăng không một phát bắt được bắn bay mà quay về vĩnh mật chi bích tấm chắn biên giới. Trần Phỉ ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống phía dưới khí tức bề ngoài, trọng thương sắp chết Kế Dương Minh, tấm chắn trong tay lần nữa giơ lên cao cao, mang theo phán quyết vận mệnh lãnh khốc như thế, từ trên xuống dưới, hung hăng hướng phía Kế Dương Minh đầu lâu rơi đập. Kế Dương Minh khó khăn ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy hối bại, tuyệt vọng cùng vô tận hối hận, hắn cho tới giờ khắc này mới chính thức minh bạch, mình phạm vào một cái cỡ nào sai lầm chí mạng. Như hắn vừa rồi không bởi vì sợ hãi mà nóng lòng cầu thành, không cương ép thi triển kia không cách nào hoàn mỹ trưởng không song trọng trưởng ấn, mà là làm gì chắc đó, bằng vào thiêu đốt căn cơ đổi lấy lực lượng cường đại, thận trọng từng bước, chưa hẳn liền sẽ bị bại nhanh chóng như vậy, thê thảm như thế. Nhưng bây giờ, hết thảy đã trễ rồi, kẽ hở khổng lồ bị Trần Phỉ bắt lấy, biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Kế Dương Minh trong con mắt, kia mặt tản ra ánh sáng vàng sậm, khắc rõ vô tận phòng ngự phù văn vĩnh mật chi bích tấm chắn, cấp tốc phóng đại, chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Bóng ma tử vong, như là vạn cổ lạnh nguyên bên trong băng lãnh nhất thủy triều, trong nháy mắt đem Kế Dương Minh bao phủ hoàn toàn. Kế Dương Minh muốn dây dưa, muốn né tránh, muốn ngưng tụ lực lượng cuối cùng liều chết đánh cược một lần, nhưng quanh thân kinh mạch đã bị kia trên tâm chắn truyền đến kinh khủng chấn áp chi lực triệt để giam cầm. Thể nội ma nguyên bởi vì song trọng phản vệ mà một mảnh hỗn độn, căn bản là không có cách hữu hiệu điều động, nặng nề thương thế càng làm cho thần hồn của hắn đều trở nên trì trệ. Không, không. Kế Dương Minh phát ra cuối cùng một tiếng tràn đầy cực hạn không cam lòng, sợ hãi cùng tuyệt vọng khàn giọng kêu rên. Bành. Trong nháy mắt tiếp theo, vĩnh mật chi bích tâm chắn, rắn rắn chắc chắc, không có chút nào sức tưởng tượng địa đập vào Kế Dương Minh đầu lâu phía trên. Không như trong tưởng tượng kịch liệt tiếng va chạm, chỉ có một tiếng trầm muộn làm người sợ hãi, phản phất lưu ly bị nện nát đáng sợ trầm đủ. Kế Dương Minh kia cứng cỏi vô cùng, trải qua thiên truy bách luyện ma chủ thân thể, tại đây tuyệt đối lực lượng nghiền ép cùng thần binh phong mang phía dưới, yếu ớt như là giấy. Đầu lâu trong nháy mắt biến hình, vỡ vụn, các loại mảnh vỡ hỗn hợp có cường bạo năng lượng, ầm vang nổ tung. Tâm chắn thế đi không giảm, ngay sau đó liền nghiền ép lên Kế Dương Minh cái cổ, thân thể. Những nơi đi qua, gân cốt thành phấn, huyết nhục thành bùn, kinh mạch đứt đoạn, ma nguyên băng tán. Suy, thậm chí ngay cả ý đồ bỏ trốn, che kín vết rách thần hồn, cũng bị trên tâm chắn tự nhiên tản ra kia cỗ chấn áp bạc cổ, ma diệt hết thể bảng bạc hàm ý, trong nháy mắt đảo qua, cuốn vào, xé rách, cuối cùng hóa thành bản nguyên nhất hạt, triệt để chôn vùi vào giữa thiên địa. Hình thần câu diện, bỏ mình, đạo tiêu. Ông, theo Kế Dương Minh triệt để tiêu vong, kia nguyên bản bao phủ toàn bộ diễn võ trường, làm cho người hít thở không thông kinh khủng ma huy cùng cuồng bạo năng lượng, giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui. Chỉ còn lại kia bị phá hư đến thủng trăm ngàn lỗ, che kín vết rách không gian, cùng tràn ngập trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi cùng năng lượng cho tàn. Trần Phỉ đứng yên vào hư không bên trong, chậm rãi tiêu tán trong tay vĩnh mật chi bích, quanh thân mênh mông khí tức dần dần thu liễm, bình phục. Trần Phỉ ánh mắt buông xuống, nhìn lướt qua Kế Dương Minh hoàn toàn biến mất địa phương, ánh mắt đạm mạc. Bên ngoài diễn võ trường, thiên ma trận doanh hoàn toàn tĩnh mịch. Không ít thiên ma chúa tể, giờ phút này như là bị vô hình cự thủ giữ lại yết hầu, trên mặt tràn đầy cực hạn chấn kinh, khó có thể tin. Cơ hồ là vô ý thức, tất cả thiên ma chúa tể không tự chủ được chuyển hướng trận doanh phía trước nhất, cái kia đạo một mực trầm mặc không nói, quanh thân ma khí lăn lộn không nghỉ thân ảnh mơ hồ, phá diệt tôn. Kế Dương Minh chết rồi, kế tiếp sẽ là ai? Dựa theo cái này thiên bảng diễn võ trường tàn khốc quy tắc, giờ phút này là kia Trần Phỉ ở đây bên trên, vậy kế tiếp tất nhiên sẽ ngẫu nhiên rút ra bọn hắn thiên ma một phương chúa tể cảnh trùng kỳ ra sân, đi đối mặt cái kia như là ma thần hàng thế, căn bản là không có cách tính toán theo lẽ thường Trần Phỉ. Đi lên, chính là chịu chết a, tuyệt đối thập tử vô sinh. Ai dám lên đi? Chương 1967, quyết đấu đỉnh cao. Một chương 1967, quyết đấu đỉnh cao. Một bên ngoài diễn võ trường, thiên ma trận doanh phía trước nhất, phá diệt tôn quanh thân lăn lộn không nghỉ ma khí dần dần đình trệ, phản phất trước bao táp sau cùng tĩnh mịch. Cái kia song tĩnh mịch như vạn cổ lạnh uyên, phản phất có thể thôn vệ hết thể tia sáng đôi mắt, lạnh lùng xuyên thấu hư không, gắt gao khóa chặt tại diễn võ trường bên trong Trần Phỉ trên thân. Bản tọa, sát thực nhìn lầm. Phá diệt tôn thanh âm khàn khàn mà băng lãnh, như là chín lũ hàn băng tương hô ma sát, rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một vị chúa tể cảnh trong hai. Gặp được biến số, không nên nghĩ đến dùng cái giá thấp nhất đi giải quyết. Phá diệt tôn tiếng nói bỗng nhiên chuyển lệ, mang theo một tia kiềm chế đến cực hạn nổi giận cùng quyết tuyệt. Ầm ầm. Theo phá diệt tôn một chữ cuối cùng rơi xuống, một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cuồng bạo khí thế, ầm vang từ hắn thể nội bộc phát ra, phóng lên tận trời. Trong chốc lát, mảnh này bị lâm thời ngăn cách ra tiểu thiên địa kịch liệt rung động. Bầu trời bỗng nhiên lờ mờ, phản phất bị vô tận ma vân cuốn vệ, hư không vặn vẹo sụp đổ, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Một cỗ nặng nề, kiềm chế, làm cho người ngạt thở, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn trời đất sụp đổ, vạn vật quy khư cảm giác sợ hãi, như là thực chất như thủy triều, điên cuồng địa tràn ngập, nghiền ép tại mỗi một tấc không gian bên trong. Huyền Vũ giới trận doanh bên này, tất cả chúa tể cảnh cường giả trên mặt phân chấn một chút ngưng kết, thay vào đó là vô cùng nghiêm nghị cùng nghiêm trọng. Không ít tu vi hơi thấp chúa tể cảnh cảm giác thần hồn của mình đều đang run sợ, quanh thân nguyên lực vận chuyển cũng bắt đầu trở nên vướng víu, khó khăn, phản phất lâm vào vô hình trong vũ bùn. Những này chúa tể cảnh không thể không vận chuyển công pháp chống cự lại kia ở khắp mọi nơi kinh khủng uy áp, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Giờ này khắc này, bọn hắn cảm nhận được rõ ràng tự thân cùng phá diệt tôn ở giữa kia giống như lệch trời trên lệch thật lớn. Tại kia ngập trời ma uy bao phủ xuống, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, lộ ra nhỏ bé như vậy. Chỉ có thiên huyền tôn giả chờ giải rác mấy vị trên tiên bảng đỉnh tiêm tồn tại, còn có thể bảo trì chấn định, nhưng sắc mặt cũng ngưng trọng tới cực điểm, khí tức quanh người không tự chủ được bừng bừng phân chấn, cùng phá diệt tôn uy áp ẩn ẩn đối kháng. Trong diễn võ trường, Trần Phỉ đứng núi chịu sào, kia như là toàn bộ ma vực thương khung sụp đổ khí thế khủng bố, tuyệt đại bộ phận đều rơi vào hắn trên thân. Trần Phỉ áo thần không gió mà bay, bay phất phới, hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua diễn võ trường bình chướng, bình tĩnh cùng phá diệt tôn kia băng lãnh khát máu ánh mắt đối mặt, trên mặt lần thứ nhất lộ ra cực kỳ ngưng trọng, trang nghiêm thần sắc. Không thể không thừa nhận một cái hiện thực, hắn giờ phút này đối mặt vị này thiên bảng đứng đầu bảng, không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói, thậm chí ngay cả một tơ một hào cơ hội đều không có. Giữa hai bên chênh lệch cảnh giới thực sự quá tốt đẹp lớn, to lớn đến đủ để nghiền ép hết thể kỹ xảo, nội tình cùng đặc tính. Nếu là tại cái khác địa phương đơn độc gặp, chỉ sợ Trần Phỉ ngay cả chạy trốn mệnh đều là hy vọng xa vời. Đây chính là trên con đường tu hành, cảnh giới ở giữa kia không thể vượt qua to lớn hơn câu, đưa tới tuyệt đối chiến lược cách xa. Tu vi cảnh giới vĩnh viễn là trọng yếu nhất, căn bản nhất nền tảng. Thiên khung phía trên, kia nguyên bản bao phủ diễn võ trường, đại biểu cho thiên đạo quy tắc của sáng, có chút ba động, tựa hồ sắp lần nữa ngẫu nhiên rút ra vị kế tiếp thiên ma chúa tể ra trận. Phá diệt tôn lạnh lùng liếc qua kia của sáng, lại đem ánh mắt quay lại Trần Phỉ trên thân, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Hắn đột nhiên nâng lên bị nồng đậm ma khí bao phủ tay phải, hướng phía diễn võ trường phương hướng, hư không đống nhiên một nắm. Ầm ầm. Cả tòa vô cùng to lớn, quy tắc xâm nghiêm thiên bảng diễn võ trường, đống nhiên phát ra kinh thiên động địa kịch liệt rung động, nguyên bản ngưng thực hàng rào, cổ sáng, lôi đài, hết thảy cấu thành, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mơ hồ, trong suốt, hư hóa. Phá diệt tôn không tiếc đại giới, lấy tự thân thế chấp ở đây hơn nửa ngày quyền sở hữu ruộng đất trôi vĩnh cửu tiêu tán làm đại giá, cưỡng ép sớm kết thúc trận này đã mất khống chế, lại đối thiên ma cực độ bất lợi thiên bảng diễn võ trường. Theo thiên bảng diễn võ trường cấp tốc hư hóa, phá diệt tôn quanh thân kia nguyên bản ngập trời chật địa, làm cho người hít thở không thông khí thế khủng bố, bắt đầu không thể ức chế địa rơi xuống, suy yếu. Thiếu đi kia hơn nửa ngày quyền sở hữu ruộng đất trôi ra chỉ, phá diệt tôn thời khắc này chân thực chiến lực trong nháy mắt giảm xuống một đoạn. Không chỉ có là chiến lực tổn thất to lớn, nghiêm trọng hơn chính là về sau phá diệt tôn muốn thôn vệ, dung hợp huyền vũ giới bản nguyên sẽ trở nên so di vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm khó khăn, lực cản trùng điệp. Đây cơ hội là tự đoạn một tay, cực đại trì hoãn hắn cuối cùng thôn vệ huyền vũ giới bộ pháp. Hư hóa diễn võ trưởng còn chưa hoàn toàn biến mất, Trần Phỉ thân hình đã thối lui đến huyền vũ giới trận doanh phía trước nhất biên giới. Cơ hồ ngay tại Trần Phỉ rơi xuống đất đồng thời, một đạo khí tức bên thâm thân ảnh lặng yên xuất hiện ở diễn võ trường bình chướng bên ngoài, chính là một mực mật thiết chú ý thế cục, tùy thời chuẩn bị xuất thủ thiên huyền tôn giả. Phá diệt tôn lạnh lùng nhìn về Trần Phỉ thối lui đến bên diễn võ trường duyên, nhìn xem thiên huyền tôn giả hiện thân bảo vệ, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn hoặc tức giận, chỉ có một loại sát ý lạnh lẽo thấu xương. Ngay tại tiểu thiên địa bình chướng cùng thiên bảng diễn võ trường quy tắc đồng thời biến mất, thiên địa quy tắc bởi vậy sinh ra kịch liệt ba động, xuất hiện một tia nhỏ bé hỗn loạn sát na, phá diệt tôn động. Phá diệt tôn một tay phi tốc kết xuất một cái quỷ dị phức tạp, tản ra cực hạn ẩn nấp cùng thôn vệ khí tức ma ấn. Ông. Sau một khắc, một mảnh thâm thúy vô cùng, phản phất có thể hấp thu hết thể tia sáng cùng cảm giác đen nhánh màn trời, đột nhiên hiện ra, trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán, bao phủ hơn phân nửa chiến trường. Mà phá diệt tôn tự thân kia nguyên bản bàng bạc dọa người khí tức, lại cái này tấm màn đen bao phủ phía dưới, trong nháy mắt trở nên như có như không, phản phất triệt để dung nhập hắc ám bên trong, khó mà bắt giữ. Thiên huyền tôn giả thần sắc ngưng trệ, tại diễn võ trường bình chướng biến mất sát na, đã xuất hiện tại Trần Phỉ bên cạnh, tiếp lấy định thi triển không gian na di chi thuật, trong nháy mắt rời xa mảnh này bị quỷ dị tấm màn đen bao phủ khu vực nguy hiểm. Nhưng mà, Thiên Huyền Tôn giả bước chân vừa động, liền đột nhiên ngưng lại, cau mày, trở tay một chảo. Keng! Một thanh toàn thân chạy xuôi tinh khiết thiên đạo pháp tắc quang huy, thân kiếm tản mát ra cân nhắc quyết định bản pháp, thủ hộ thương sinh hàm ý cổ pháp thiên kiếm, chống rông xuất hiện trong tay hắn. Thiên Huyền Tôn giả cầm trong tay thiên kiếm, hướng phía sau lưng nơi nào đó nhìn như không có vật gì hư không, ngang nhiên một kiếm chém ra, kiếm quang sáng chói chói mắt, xé rách trùng điệp tấm màn đen. Veng! Một tiếng đủ để đánh rách tạ tơi thương khung, băng phái tinh thần kinh khủng tiếng vang, đột nhiên ở mảnh này hư không nổ tung. Cuồng bạo vô song năng lượng sóng xung kích, như là hủy diệt hải khiếu điên cuồng hướng bốn phía quét sạch, những nơi đi qua, không gian từng khúc vỡ nát, hóa thành nguyên thủy nhất địa thủy hỏa phong, tứ ngược gào thét. Trần Phỉ thân ở Thiên Huyền Tôn giả che chở phía dưới, cũng không nhận năng lượng xung kích trực tiếp tổn thương. Nhưng này cố gần trong gang tấc, phản phất có thể chôn vùi bạn bật chúa tể cảnh cực hạn lực lượng đụng nhau, sinh ra bảng bạc vĩ lực cùng pháp tắc ba động, vẫn là để Trần Phỉ rõ ràng cảm giác được Thiên Huyền Tôn giả cùng phá diệt tôn kia độc nhất ngăn kinh khủng cường đại. Chương 1967, quyết đấu đỉnh cao. Hai chương 1967, quyết đấu đỉnh cao. Hai Thiên Huyền, ngươi bảo hộ không được hắn. Phá diệt tôn kia băng lãnh khát máu thanh âm, từ lăn lộn năng lượng loạn lưu bên trong xuyên thấu mà ra. Sau một khắc, một thanh tử thuần túy hủy diệt ma nguyên ngưng tụ mà thành, lưới dao lóe ra xé rách luân hồi hàn quang cự hình ma nhận, xé rách cơn bão năng lượng, hướng phía Trần Phỉ cái cổ, chém ngang mà tới. Thiên Huyền Tôn giả sắc mặt trầm tĩnh, cũng không cùng kia ma nhận đối cứng, trong tay hắn tiên kiếm mũi kiếm hướng phía dưới, trực tiếp đâm vào trước mặt hư không bên trong. Ông một đạo nhu hòa lại cứng cỏi không gian gợn sóng trong nháy mắt nộn nhạo lên, bao trùm Thiên Huyền Tôn giả cùng Trần Phỉ thân ảnh. Thân hình của hai người bỗng nhiên trở nên mơ hồ, trong suốt, phản phất muốn dung nhập hư không bên trong, trong nháy mắt trốn xa vạn dặm. Lưu lại, phá diệt tôn trong mắt hàn quang bùng lên, hiển nhiên sớm đã dự liệu được Thiên Huyền Tôn giả thủ đoạn, trong tay hắn cự hình ma nhận đồng dạng thay đổi mũi lao, hung hăng đâm vào hư không. Một cỗ quỷ dị, bá đạo, can thiệp thời không lực lượng kinh khủng, thuần ma nhận trong nháy mắt tràn ngập ra, cưỡng ép nhiễu loạn, đọc lại quanh mình không gian phát tác. Thiên Huyền Tôn giả cùng Trần Phỉ kia nguyên bản sắp hoàn toàn biến mất, bỏ chạy thân ảnh mơ hồ, như là bị bàn tay vô hình cưỡng ép từ thời không thông đạo bên trong cho túm ra, kịch liệt lấp lóe, bóp méo một chút, lại không bị khống chế hướng phía rõ ràng, thực thể hóa phương hướng di chuyển. Phá diệt tôn hai mắt từ đầu đến cuối khóa chặt trên người Trần Phỉ, một mực xúc thế hữu quyền đột nhiên nắm chặt, bàng bạc mênh mông, đủ để một quyền băng diệt đại thiên thế giới hủy diệt tính năng lượng, điên cuồng địa ngưng tụ tại quyền phong phía trên, tản mát ra làm cho người thần hồn đông kết kinh khủng ba động. Phá diệt tôn liền đợi đến Thiên Huyền Tôn giả cùng Trần Phỉ thân hình triệt để ngưng thực, không cách nào né tránh một sát na kia, liền muốn oanh ra cái này thạch phá thiên kinh một quyền, đem Trần Phỉ trực tiếp oanh sắt thành tạt bã. Thân hình đang bị bách tử hư chuyển thật Thiên Huyền Tôn giả cảm nhận được phá diệt tôn quyền phong bên trên kia sức mạnh mang tính hủy diệt, cho mày. Hai tay của hắn phi tốc kết xuất một cái cổ lão, ẩn chứa không gian trục xuất hàm ý bí pháp ấn quyết, không chút do dự một trưởng bố tại bên cạnh Trần Phỉ hậu tâm phía trên. Đi. Thiên Huyền Tôn giả khẽ quát một tiếng, Trần Phỉ thân hình run lên bần bật, sau một khắc, như là bị vô hình không gian chi lực triệt để bao khỏa, áp xúc. Trong nháy mắt hóa thành một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lưu quang, hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ có chính Thiên Huyền Tôn giả lưu tại nguyên địa, một mình đối mặt phá diệt tôn kia sắp buộc phát hủy diệt một quyền. Thiên Huyền, ngươi muốn chết. Phá diệt tôn nhìn thấy Trần Phỉ lại bị đưa tiễn, lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Xúc thế đã lâu hữu quyền, mang theo lửa giận ngập trời cùng sát ý, cải biến phương hướng, hung hăng đánh tới hướng Thiên Huyền Tôn giả đầu lâu, quyền cương những nơi đi qua, vạn vật tàn lùi, uy tắc lui tránh. Thiên Huyền Tôn giả sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, hai tay trước người cấp tốc vận động, vạch ra một đạo huyền ảo vô cùng thái cực vòng tròn. Cực âm cực dương hai loại hoàn toàn tương phản, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau bản nguyên chi lực, từ lòng bàn tay trào lên mà ra, hóa thành một mặt không ngừng xoay tròn, tản ra ma diệt vạn vật khí tức thái cực đạo đồ, bảo hộ ở trước người. Đông, phá diệt tôn hủy diệt ma quyền, rắn rắn chắc chắc địa đánh vào thái cực đạo Newton bên trên. Một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào va chạm đều muốn kịch liệt, đều muốn kinh khủng nổ đùng, đột nhiên nổ vang, thanh âm phảng phất truyền khắp toàn bộ huyền vũ giới, thậm chí vang vọng tại mỗi một vị sinh linh thần hồn chỗ sâu nhất. Kinh khủng va chạm ba động, như là thực chất hủy diệt chi hoàn, điên cuồng địa xung kích ở trung quanh trùng điểm pháp trận phòng ngự phía trên. Ông, trận pháp bình chướng, kịch liệt ba động, và mèo trên dưới chập trùng, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Huyền vũ giới trong trận doanh tâm, không gian có chút ba động, Trần Phỉ thân hình có chút lảo đảo địa hiện hiện mà ra, hắn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía không trung. Chỉ gặp kia bị tấm màn đen bao phủ thiên khung phía trên, hai đạo mơ hồ lại tản ra ngập trời uy năng thân ảnh, đang lấy một loại siêu việt mắt thường bắt giữ cực hạn tốc độ, điên cuồng địa lấp lóe, va chạm, chém giết. Mỗi một lần giao phong, đều dẫn động thiên địa quy tắc kịch liệt rung động, bộc phát ra hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng. Tất cả huyền vũ giới chúa tể cùng trời ma chúa tể ánh mắt, đều chăm chú đi theo lấy kia hai đạo đại biểu cho giới này sức chiến đấu cao nhất thân ảnh, tâm thần hoàn toàn bị dẫn dắt. Quan sát một lát sau, huyền vũ giới đám người ngạc nhiên phát hiện, không biết là bởi vì phá diệt tôn tự chém đã hơn nửa ngày quyền sở hữu ruộng đất trôi dẫn đến thực lực đại tổn, vẫn là thiên huyền tôn giả những năm này bế quan tiềm tu thực lực tinh tiến to lớn, giờ phút này hai người ở trên không trung kịch chiến, vậy mà bày biện ra một loại lực lượng ngang nhau, khó phân sản sản nhau trạng thái. Thiên huyền tôn giả kiếm quang như rồng, dẫn động huyền vũ giới thiên địa chi lực, mỗi một kiếm đều ẩn chứa cân nhắc quyết định vạn pháp vô thượng ý chí, cả công lẫn thủ, trời bổn như núi. Phá diệt tôn ma huy ngập trời, cự nhận xé rách hư không, thủy diệt ma nguyên lao nhanh gào thét, thế công vẫn như cũ lăng lệ bá đạo, lại không còn loại kia tuyệt đối nghiền ép, làm người tuyệt vọng kinh khủng như thế. Một màn này, cùng một năm kia thiên bảng đứng đầu bảng chi tranh lúc, phá diệt tôn rõ ràng càng hơn một bậc, áp chế thiên huyền tôn giả tình huống, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Huyền vũ giới trận doanh bên này, cơ hồ tất cả chúa tể cảnh cũng không khỏi tự chủ âm thầm thở dài một hơi, một mực căng cứng tiếng lòng thoáng lòng một chút. Đối diện với mấy cái này hung tàn ngang ngược, thực lực mạnh mẽ thiên ma, bọn hắn lo lắng nhất, sợ hãi nhất, kỳ thật cũng không phải là cái khác chúa tể cảnh thiên ma, mà là phá diệt tôn cái này độc nhất ngăn, gần như vô địch kinh khủng tồn tại. Bọn hắn sợ hãi thiên huyền tôn giả sẽ không địch lại là bại, thậm chí vẫn lạc. Một khi phát sinh loại tình huống kia, đã mất đi sức chiến đấu cao nhất ngăn được huyền vũ giới, sẽ không còn bất luận kẻ nào có thể ngăn cản phá diệt tôn tàn sát. Toàn bộ huyền vũ giới rơi vào, chắc chắn trở thành kết cục đã định. Mà bây giờ, mặc kệ nguyên nhân vì sao, phá diệt tôn bị thiên huyền tôn giả thành công ngăn trở, đã là một cái sự thật không thể chối cãi. Cái này không thể nghi ngờ vì huyền vũ giới tranh thủ đến quý giá cơ hội thở dốc, cũng mang đến một tuyến thắng lợi ánh dạng đông. So với huyền vũ giới bên này hơi cảm giác trấn an, thiên ma trận doanh bên kia, đông đảo thiên ma chúa tể sắc mặt thì có vẻ hơi âm trầm khó coi. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, tôn thượng vậy mà không cách nào ở chính diện trong quyết đấu cầm xuống thiên huyền tôn giả. Nếu là không cách nào lấy nhỏ bé đại giới mau trong chém giết thiên huyền, nghĩ như vậy muốn triệt để diệt tuyệt huyền vũ giới những này chúa tể cảnh, bọn hắn cần thiết nỗ lực thương vong cùng đại giới, chỉ sợ muốn so trước kia dự đoán lớn hơn rất nhiều. Bất quá, cứ việc thế cục có chút ra ngoài ý định, nhưng tuyệt đại đa số thiên ma đối với phá diệt tôn cuối cùng có thể chém giết thiên huyền tôn giả điểm này, vẫn như cũ duy trì lòng tin tuyệt đối. Trong lòng bọn họ, phá diệt tôn chính là vô địch biểu tượng. Tạm thời rằng co, bất quá là đối phương vùng vây dây chết biểu hiện thôi. Thắng lợi, cuối cùng rồi sẽ thuộc về bọn hắn. Giết. Đúng lúc này, phá diệt tôn kia băng lãnh vô tình, tràn ngập sát phạt ý chí thanh âm, như là cựu thiên ma lôi, đột nhiên tại tất cả thiên ma chúa tể bên thai nổ vang. Nhận được mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì một cái thiên ma dám có chút do dự cùng đến chế. Tất cả thiên ma chúa tể cảnh cường giả, đồng thời bạo phát ra tự thân khí thế mạnh mẽ nhất, từng đạo kinh khủng ma khí phóng lên tận trời, nối thành một mảnh, hóa thành che khuất bầu trời ma vân, hung hăng ép hướng về phía huyền vũ giới trận doanh phía trước nhất kia nguy nga đứng vững, quang mang lưu chuyển trời khôn trận bình chướng. Chương 1967, quyết đấu đỉnh cao. Ba chương 1967, quyết đấu đỉnh cao. Ba ngày sau đó, hậu phương kia số lượng càng thêm khổng lồ hư không chân thần cảnh, bất hủ cảnh thiên ma, cũng cấp tốc dựa theo một loại nào đó huyền ảo trận thế đứng vững phương vị, đem tự thân ma nguyên không giữ lại chút nào địa rót vào trong mắt trận. Soạn. Một tòa khổng lồ, phức tạp, tản ra thôn vệ và bật, chôn vùi sinh cơ khí tức khủng bố trận thế u ma trận, đột nhiên ngưng tụ thành hình, mang theo nghiền nát sao trời, hủy diệt thế giới bàng bạc đại thế, hung hăng đánh tới trời không trận. Ầm ầm. Hai tòa ngưng tụ song phương trận doanh vô số cường giả lực lượng kinh thiên đại trận, không có chút nào sức tưởng tượng địa, rắn rắn chắc chắc địa va chạm vào nhau. Một tiếng đủ để xé rách màng nhĩ, chấn vỡ thần hồn kinh khủng tiếng vang, đột nhiên một phát. Tiếng gầm hóa thành thực chất hủy diệt sóng xung kích, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, đại địa kịch liệt rung động, nứt ra, bầu trời phảng phất đều muốn bị xé mở một đường vết rách. Phúc. Đụng nhau sát na, u ma trận bên trong, những cái kia tu vi yếu kém, ở vào trận pháp tiết điểm phụ cận hư không chân thần cảnh tiên ma, lập tức như gặp phải trọng kích, sắc mặt trắng nhợt, máu tươi từ trong miệng cuồn phún mà ra. Khí tức trong nháy mắt sụt giảm, liền ngay cả một chút bất hủ cảnh thiên ma, thần sắc cũng lộ ra dị thường khó coi, hiển nhiên tại cái này kinh khủng đụng nhau phản vệ bên trong bị nội thương không nhẹ. Trái lại huyền vũ giới bên này trời không trận, mặc dù cũng là kịch liệt rung động, quang mang sáng tối chập chờn, nhưng bằng mượn sớm đã cùng huyền vũ giới địa mạch nguyên khí hoàn mỹ kết nối địa lợi ưu thế, tuyệt đại bộ phận lực trùng kích đều bị chuyển di, khai thông đến sâu trong lòng đất. Trong trận huyền vũ giới người tu hành, ngoại trừ một chút tu vi khá thấp người bị chấn động đến khí huyết sôi trào bên ngoài, cũng không thương thế quá nặng. Lần thứ nhất chính diện trận pháp đối hám, trời khôn trận bằng vào địa lợi, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Trần Phỉ sừng sững tại một chỗ trời khôn trận mấu chốt trận nhãn phía trên, ánh mắt ngưng trọng quét mắt phía trước kia hắc vụ lan lộn, ma ảnh lay động u ma trận, lại ngẩng đầu nhìn một cái trên bầu trời cái kia như cũ kịch liệt chém giết, khó hòa giải hai thân ảnh, lông mày không tự chủ được chăm chú nhăn lại. Tại dạng này đại quy mô quân đoàn thức giao đấu bên trong, cá thể lực lượng bị cực đại suy yếu, trừ phi có được giống Thiên Huyền Tôn giả hoặc Phá Diệt Tôn như thế đạt tới chúa tể cảnh cực hạn thực lực tuyệt đối, nếu không, rất khó bằng sức một mình hoàn toàn tả hữu toàn bộ chiến cuộc đi hướng. Cho dù Trần Phỉ trước đó liên tục chém giết nhiều vị thiên ma chúa tể cảnh sơ kỳ, thậm chí bao gồm Kế Dương Minh như thế đỉnh tiêm chúa tể cảnh trung kỳ cường giả, nhưng đối với dưới mắt cái này liên quan đến lượng giới vận mệnh hùng vĩ chiến tranh mà nói, chỉ là làm ra nhất định phụ trợ tác dụng, cũng không có cách nào chân chính quyết định thắng bại thiên bình. Rầm rầm rầm. U ma trận cùng trời khôn trận điên cuồng đụng nhau, cũng không có bởi vì lần đầu tiếp xúc thương vong mà đình chỉ, ngược lại trở nên càng thêm kịch liệt, càng thêm bất kể đại giới. Thiên ma bên kia phảng phất căn bản không biết cái gì gọi là thương vong, không có chút nào do dự cùng lùi bước. Cho dù giờ phút này U Ma trận rõ ràng ở thế yếu, nhưng bọn hắn vẫn tại Phá Diệt Tôn mệnh lệnh dưới, tiếp tục không ngừng mà điên cuồng địa thôi động đại trận, một lần lại một lần địa hung hăng đụng chạm lấy trời khôn trận bình chướng. Ý đồ dùng loại này dã man nhất, phương thức trực tiếp nhất, cưỡng ép đem trời khôn trận xé mở một đường vết rách. Một khi trời khôn trận bị công phá, như vậy tại cá thể trên thực lực càng chiếm ưu thế thiên ma đại quân, chắc chắn tiến quân thần tốc, đối huyền vũ giới người tu hành triển khai một trận máu tanh đồ sát. Chiến cuộc đem trong nháy mắt bị chuyển. Trời khôn trận thất thải bình chướng, tại đối phương không tiếc đại giới điên cuồng va chạm dưới, chập trùng lấp loé tần suất trở nên càng lúc càng nhanh, lắc lư biên độ cũng biến thành càng lúc càng lớn. Quang mang khi thì sáng tỏ, khi thì ảm đạm, phản phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Liên tục, cường độ cao va chạm, để trời khôn trận căn bản không kịp hoàn toàn chữa trị tổn thương, khôi phục năng lượng. Cho dù chiếm cứ lấy địa lợi ưu thế, nhưng ở thiên ma khổng lồ như vậy, điên cuồng như vậy lực lượng trước mặt, địa lợi cũng vô pháp đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, nếu không, những thiên ma này cũng sẽ không tự tin như vậy địa phát động trận này nghiêng giới chi chiến. Trần Phỉ, Sử Duệ Phong thân ảnh xuất hiện tại Trần Phỉ bên cạnh, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, trầm giọng nói, đợi chút nữa một khi trận phá, hỗn chiến mở ra, nhớ lấy không muốn cách lao phu quá xa. Những thiên ma kia, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào địa nhằm vào ngươi, tập sát ngươi. Trần Phỉ nghe vậy, chậm rãi gật đầu, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì cậy mạnh hoặc khinh thường thân sắc. Trần Phỉ rõ ràng biết, mình đã trở thành thiên ma cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Một khi mất đi trời khôn trận che chở, bại lộ tại trên chiến trường hỗn loạn, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên ma trận doanh chúa tể cảnh cường giả tối đỉnh điên cuồng bây giết. Lấy Trần Phỉ thực lực trước mắt, sát thực còn không cách nào chính diện ngăn cản loại kia cấp độ tập sát. Theo thời gian trôi qua, tình hình chiến đấu trở nên càng phát ra thảm liệt. Trời khôn trận bình chướng đã kinh hoàng động đến như là kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn hoàn toàn tan vỡ, mặt ngoài thậm chí bắt đầu truyền ra dị dạng tiếng vang, kia là trận pháp hạch tâm tiết điểm bắt đầu không chịu nổi gánh nặng, sắp vỡ nát dấu hiệu. Mà đối diện U Ma trận, đồng dạng không dễ chịu. Trong trận hư không chân thần cảnh thiên ma đã tử thương thảm trọng, thậm chí một chút bất hủ cảnh thiên ma cũng bởi vì lực lượng hao hết hoặc phản vệ quá nặng mà liên tiếp vỡ lạc. Nhưng những này vẫn là thiên ma huyết đục cùng thần hồn, cũng không có uổng phí bạch tiêu tán, ngược lại bị U Ma trận tàn nhẫn địa rút ra, thôn vệ, hóa thành duy trì trận pháp vận chuyển, tăng cường lần tiếp theo lực và đập lượng chất dinh dưỡng. Chính là dựa vào loại này tàn khốc như thế, U Ma trận mới có thể một mực duy trì cùng trời khôn trận địa vị ngang nhau uy lực kinh khủng. Huyền Vũ giới trận doanh bên trong, tất cả người tu hành thần sắc đều đã ngưng trọng, trang nghiêm đến cực hạn. Thảm liệt, quyết định lưỡng giới vận mệnh cuối cùng chém giết sắp đến. Sau ngày hôm nay, nơi này còn có thể còn lại nhiều ít vị đồng đạo, Huyền Vũ giới tương lai lại đem đi về phương nào, không người biết được. Nhưng mỗi người trong mắt đều lóe ra quyết tử một trận chiến kiên định quan mang. Ngay tại trời khôn trận sắp hoàn toàn tan vỡ, song phương sắp đánh giáp lá cả tối hậu quan đầu. Bên cạnh, thiên cung chỗ cao nhất đột nhiên truyền đến một tiếng phảng phất khai thiên tích địa, lại như vũ trụ kết thúc không cách nào hình dung kinh khủng nổ đùng. Toàn bộ huyền vũ giới thiên địa đông nhiên vì đó yên tĩnh, phảng phất tất cả thanh âm đều bị tước đoạt. Ngay sau đó, tầm mắt đi tới hết thảy đều bị phủ lên thành một loại tuyệt vọng u ám chi sắc, phảng phất thế giới sắp thái đều bị rút ra. Đây là cường giả trí cao ở giữa quyết đấu, lực lượng tiếp cận giới này hạn mức cao nhất, sẽ rách bộ phận thiên địa quy tắc đưa tới kinh khủng dị tượng. Trong nháy mắt tiếp theo, một thân ảnh như là vẫn tinh từ trên cao cấp tốc rơi xuống phía dưới, hung hăng nhập vào trời khôn trận bên trong, quang mang tán đi, rõ ràng là Thiên Huyền Tôn giả. Hắn giờ phút này, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức bể bại tới cực điểm, khóe miệng lưu lại vết máu và nóng, quanh thân pháp tắc ba động hỗn loạn không chịu nổi, hiển nhiên đã người bị thương nặng. Tôn giả, Thiên Huyền. Tất cả huyền vũ giới chúa tể sắc mặt bỗng nhiên đại biến, kinh hãi muốn tuyệt nhìn về phía Thiên Huyền Tôn giả, lo âu trong lòng, trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm. Nhưng mà, còn không đợi trong lòng bọn họ tuyệt vọng lan tràn ra, trên bầu trời kia tràn ngập ma khí cùng năng lượng loạn lưu chậm rãi tản ra, hiện lộ ra Phá Diệt Tôn thân ảnh. Phá Diệt Tôn đồng dạng chật vật không chịu nổi, cánh tay phải tính cả non nửa bên cạnh thân thể, vậy mà đã không cánh mà bay, miệng vết thương lượn lờ lấy khó mà xua tan pháp tắc phong mang, không ngừng ăn mòn hắn ma thân, khí tức chi suy yếu, cũng không so Thiên Huyền Tôn giả tốt hơn bao nhiêu. Phá Diệt Tôn ánh mắt âm trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm một chút trời khôn trong trận Thiên Huyền Tôn giả, lại đem tràn ngập sát ý ánh mắt đảo qua trong trận nhãn Trần Phỉ. Rút lui. Phá Diệt Tôn từ trong hàm răng gạt ra một cái băng lãnh chữ, sau một khắc, thân hình thoát một cái, trực tiếp dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. U Ma trận bên trong, Thiên Ma các chúa tể nghe được mệnh lệnh, không dám có chút làm trái, lập tức thôi động tàng trận, lôi cuốn lấy còn lại Thiên Ma đại quân, giống như nước thủy triều hướng về phương xa cấp tốc tối lui, rất nhanh liền biến mất ở cuối chân trời. Âm ầm trận pháp đụng nhau âm thanh, tiếng la giết bỗng nhiên ngừng. Trên chiến trường, chỉ để lại một mảnh hỗn độn cùng tĩnh mịch. Chương 1968, Thiên đạo chiếu cố. Một chương 1968, Thiên đạo chiếu cố. Một giữa thiên địa, vết nứt không gian, năng lượng loạn lưu còn chưa hoàn toàn lắng lại. Huyền Vũ giới trận doanh bên này, tất cả chúa tể cảnh cường giả nhìn trời ma thối lui phương hướng, trên mặt biểu lộ trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Có kiếp sau trùng sinh chi cảm giác, nhưng lại biết đây chỉ là tạm thời. Bất quá, loại này phức tạp cảm giác chỉ kéo dài thời gian cực ngắn. Bọn hắn lập tức quay đầu nhìn về phía trung tâm trận pháp, vị kia khí tức bề bại, nhưng như cũ giáng chống đỡ lấy sừng sững không ngã làm thần thân ảnh, Thiên Huyền Tôn giả. Bởi vì Thiên Huyền Tôn giả cùng bị kia Thiên Bảng đứng đầu bảng Phá Diệt Tôn quyết đấu đỉnh cao, cuối cùng liệu mạng cái lưỡng bại câu thương, khiến cho Phá Diệt Tôn không thể không tạm thời từ bỏ tiếp tục tiến công kế hoạch. Nếu không, một khi ngoại ý muốn nổi lên, chính Phá Diệt Tôn đều có thể bởi vì thương thế quá nặng mà lâm vào hiểm cảnh, thậm chí là nguy cơ vẫn lạc. Tôn giả, Thiên Huyền đạo hữu, vết thương của ngài thế như thế nào? Trong ngay mắt, Huyền Vũ giới chúa tể lập tức tất cả đều xuống lại đến Thiên Huyền Tôn giả bên cạnh, trên mặt tràn đầy khẩn trương, lo lắng cùng lo lắng. Hôm nay trước đó, toàn bộ Huyền Vũ giới có thể hay không tại trận này nghiêng giới chi chiến bên trong kiên trì xuống tới, chỗ dựa lớn nhất cùng hy vọng cuối cùng, hoàn toàn liên hệ tại Thiên Huyền Tôn giả một thân một người, đều xem hắn có thể hay không chống chọi được vị kia như là ma thần kinh khủng Phá Diệt Tôn. Ngày hôm nay, Thiên Huyền Tôn giả dùng hắn hành động thực tế, hướng tất cả Huyền Vũ giới sinh linh đã chứng minh một điểm, hắn không chỉ có thể ngăn cản được Phá Diệt Tôn, thậm chí đã có được cùng Phá Diệt Tôn địa vị ngang nhau, thậm chí lưỡng bại câu thương thực lực kinh khủng. Cái này không thể nghi ngờ để Thiên Huyền Tôn giả tại tất cả mọi người trong lòng địa vị cùng tầm quan trọng, tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, hắn chính là Huyền Vũ giới chân chính kình thiên ngọc trụ. Đối mặt đám người lo lắng hỏi thăm, Thiên Huyền Tôn giả chậm rãi lắc đầu, thanh âm mặc dù có chút suy yếu, nhưng như cũng mang theo một loại làm người an tâm trầm ổn, không sao, điều tức một đoạn thời gian liền có thể. Thiên Huyền Tôn giả ánh mắt chuyển động, vượt qua đám người, rơi vào hậu phương đạo thân ảnh kia phía trên, mặt tái nhợt bên trên không khỏi lộ ra một vòng vui mừng mà mang theo vài phần cảm khái tiêu dung. Hôm nay nếu không phải Phá Diệt Tôn tự chém đã hơn nửa ngày quyền sở hữu ruộng đất trôi, dẫn đến thực lực có hại, cho dù lão phu thực lực có chỗ tinh tiến, cuộc chiến hôm nay sợ rằng sẽ là một cái khác kết cục. Thiên Huyền Tôn giả không e dè địa nói ra cái này tàn khốc, lại chân thực khả năng. Thiên Huyền Tôn giả lời này vừa nói ra, ở đây tất cả chúa tể cảnh ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng trần vị, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp khó tả ý vị, có chấn kinh, có khâm phục, càng có một tia khó có thể tin sợ hai thán phục. Đến kỹ trần vị hôm nay công tích, đầu tiên là tại Thiên Bảng diễn võ trường mở ra mới bắt đầu, lấy thế lôi đỉnh và quân, liên tục chém giết nhiều vị thiên ma chúa tể cảnh sơ kỳ, cực đại làm tổn thương thiên ma trận doanh nguyệt khí, tránh khỏi Huyền Vũ giới bên này càng nhiều chúa tể cảnh sơ kỳ bị ngẫu nhiên rút chúng, đưa vào tử địa kết cục bi thảm. Đón lấy, càng là lấy không thể địch nổi tư thái, cường thế nghiền ép vị kia thực lực có thể xưng cùng giai vô địch kế Dương Minh, làm cho Phá Diệt Tôn không thể không lấy tự tổn hơn nửa ngày quyền sở hữu ruộng đất trôi to lớn đại giới, đến cưỡng ép kết thúc trận kia đã đối thiên ma bất lợi đánh cược. Cái này từng kiện, vô luận bên nào, đều có thể xưng lực sắn cuồng lan tiến hành. Có thể nói, không có chân vị, hôm nay Huyền Vũ giới kết cục sợ rằng sẽ hoàn toàn khác biệt. Đối mặt đám người kia sáng rực, tràn đầy các loại cảm xúc ánh mắt, Trần Vĩ ánh mắt tiến tĩnh, khẽ cười cười, thanh âm ôn hòa lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, ta đã vì Huyền Vũ giới một phần tử, đây là chuyện bổn phận, lẽ ra dốc hết toàn lực, nghĩa bất dung tử. Trung quanh Huyền Vũ giới các chúa tể nghe được hắn, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra thiếu dung. Trần Vĩ xuất hiện, đối với trong nước sôi lửa bỏng Huyền Vũ giới mà nói, đơn giản tựa như là thiên đạo chiếu cố, tại trong tuyệt vọng hạ xuống một chút hy vọng sống. Là trời không tuyệt Huyền Vũ giới. Mấy tức về sau, Thiên Huyền Tôn giả thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Còn lại Huyền Vũ giới các chúa tể đưa mắt nhìn Tôn giả sau khi rời đi, cũng lập tức thu nạp tâm thần, bắt đầu tay chữa trị kia tổn hại nghiêm trọng, lung lay sắp đổ trời không trợ. Trần Phỉ tự nhiên cũng gia nhập trong đó, hắn đối với trận thế lý giải cùng tạo nghệ sớm đã đạt đến một cái cực kỳ cao thâm tình trạng, luận đến giao đấu thế lý giải chiều sâu, hắn tuyệt đối có thể đứng vào ở đây tất cả chúa tể cảnh bên trong trước mấy vị. Sau nửa canh giờ, trời không trận chủ yếu tổn hại chỗ đã bị sơ bộ chữa trị, tạm thời khôi phục cơ sở phòng ngự công năng, Trần Phỉ liền không còn lưu lại, thân hình lóe lên, hướng phía Thiên Huyền Tông Đoán Tạo Phong phương hướng bay đi. Vừa trở lại Đoán Tạo Phong phạm vi, Trần Phỉ liền bén nhạy cảm giác được, không khí của nơi này lộ ra phá lệ ngưng trọng, kiềm chế, trong không khí phảng phất đều tràn ngập một cỗ đại chiến qua đi, lòng vẫn còn sợ hãi ngột ngạt cảm giác. Trần Phỉ còn chưa bước vào mình đúc tâm cư, trước người hư không có chút dập dờn, một đạo từ tinh khiết linh quang ngưng tụ mà thành, khuôn mặt mơ hồ, lại tản ra ôn hòa mà mênh mông khí tức thân ảnh, lặng yên hiện hiện mà ra. Trần Phỉ nhận ra nó, là Thiên Huyền Tông thủ hộ tông môn bảo khố khí linh. Gặp qua Trần đạo hữu, khí linh phát ra thanh âm bình thản, có chút không mình hành lễ, thái độ lộ ra mười phần khách khí, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác kính ý Tôn giả có lệnh, mệnh ta đem những này giao cho đạo hữu trong tay. Khí linh nói, đưa tay nhẹ nhàng bung lên, mấy đạo tản ra sáng chói chói mắt quang hoa, nội bộ ẩn chứa trực chỉ đại đạo bản nguyên vị cách mảnh vỡ ba động linh tài, một chút bay đến Trần Phỉ trước mặt. Những này linh tài bất kỳ cái gì một kiện lưu lạc đến ngoại giới, đều đủ để gây nên chúa tể cảnh cường giả tranh đoạt, là chân chính có thể ngộ nhưng không thể cầu đỉnh tiêm chí bảo. Trần Phỉ nhìn trước mắt linh tài, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngoài ý muốn, đột nhiên nhớ tới, trước đó Thiên Huyền Tôn giả xác thực từng đối với hắn hứa hẹn qua, sẽ vì hắn tìm kiếm thập ngũ giai trung phẩm, thậm chí thượng phẩm vị cách linh tài, chờ hắn đột phá tu vi. Hiển nhiên, bây giờ Thiên Huyền Tông bên trong cũng không có hiện thành thập ngũ giai vị cách linh tài, nếu không, đã sớm lấy ra bồi dưỡng trong tông môn lực lượng, sao lại lưu đến hôm nay? Thiên Huyền Tôn giả đây là lùi lại mà cầu việc khác, trước đem trong bảo khố chân tàng, những này ẩn chứa đại lượng vị cách mảnh vỡ, đối chúa tể cảnh tu hành có lợi ích rất lớn đỉnh cấp linh tài lấy ra ngoài, tặng cho Trần Phỉ. Hy vọng có thể trợ Trần Phỉ trong khoảng thời gian ngắn, tăng thêm một bước thực lực, gia tăng mấy phần tự vệ cùng chống lại thiên ma vô liếng. Tạ Tôn giả trọng thượng. Trần Phỉ không có chối từ, đưa tay nhận lấy những này vô cùng chân quý linh tài, ống tay áo phất một cái, liền đem nó thích đáng thu hồi. Khí linh gặp Trần Phỉ nhận lấy, mơ hồ khuôn mặt bên trên lộ ra một vòng tiêu dung, nhẹ gật đầu, thân hình liền chậm rãi tiêu tán, dung nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trần Phỉ đưa mắt nhìn khí linh rời đi, quay người liền đi vào đúc tâm cư, trực tiếp mở ra mật thất cấm chế. Sau một khắc, Trần Phỉ xuất hiện tại quy khư giới bên trong. Chương 1968, Thiên đạo chiếu cố. Hai chương 1968, Thiên đạo chiếu cố. Hai vừa đột phá chúa tể cảnh trung kỳ, có quá nhiều địa phương cần tu luyện, Trần Phỉ chiến lực còn xa không có đạt tới trước mắt tu vi cực hạn. Phá Diệt Tôn hôm nay mặc dù tối lui, nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại, phát động càng thêm mãnh liệt, càng thêm chí mạng tập kích. Đối mặt tầng thứ này uy hiếp, Trần Phỉ bây giờ duy nhất có thể làm chính là giành giật từng giây, hết tất cả khả năng mà tăng lên lực lượng của mình. Sau đó tiến vào cái kia thần bí khó dò, ẩn chứa vô hạn khả năng chư thiên vạn giới diễn võ trường, đi tìm kia đủ để phá vỡ trước mắt tử cục lực lượng. Thời gian lưu dưới, Trần Phỉ ngồi xếp bằng, tâm thần triệt để trầm tĩnh lại, nội thị thần hồn, dẫn động kia hai đạo đại biểu cho thời gian pháp tắc huyền ảo đặc tính quan đoàn, thời tự luân hồi cùng thời gian cộng minh. Thời tự luân hồi, cố hóa trạng thái thời gian là ba hơi, nhưng từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp dự chi ba hơi hậu thân thể sụp đổ lực lượng, đem nó chuyển hóa làm thời gian nhiễu ngấn, trong nháy mắt ra chỉ tự thân, tăng lên chiến lược hai thành. Lại sau ba hơi thở, thân thể sụp đổ di chứng biến mất. Thời gian cộng minh, cưỡng ép bóc ra nửa hơi sau mình một cái bóng mờ, nương tụ làm có được bản thể lực lượng tàn vang khối lỗi, tổn tụng một hơi, tiêu tán sau lực lượng đem điệp ra hồi bốn thể, tăng lên bản thể một thành chiến lực, tiếp tục một hơi. Trần Phỉ tâm niệm vừa động, hai đạo quang đoàn đụng nhau, trong chốc lát một đầu mênh mông ngông ngẩn, sóng nước lấp loáng, phản phất quán xuyên quá khứ hiện tại tương lai dòng sông thời gian hư ảnh, tại Trần Phỉ dưới chân trải rộng ra. Trên mặt sông, ba cái tản ra khác biệt thời gian pháp tắc hàm ý sáng chói ánh sáng đoàn, chậm rãi hiện hiện, chìm chìm nổi nổi chờ đợi lấy Trần Phỉ lựa chọn. Trần Phỉ ánh mắt như điện, cấp tốc đảo qua ba cái quang đoàn ẩn chứa tin tức dòng lũ, trầm ngâm một lát, trực tiếp lựa chọn ở giữa cái kia quang mang nhất là nội liễm, lại tản ra một loại tuần hoàn không thôi hàm ý trùng sáng. Cậu minh điệp gia này đặc tính thường ngày trạng thái dưới, có thể không tổn hại mà tăng lên một thành cơ sở chiến lực. Đồng thời, có thể đem tia nửa hơi sau mình hư ảnh, mãi mãi địa bốc ra, dừng lại, phong ấn tại thể nội, không còn hiện hiện tại bên ngoài tham dự chiến đấu, mà là hóa thành một đạo bình chướng vô hình, tùy thời tùy chỗ làm gốc thể ngăn cản một lần chí mạng tính tổn thương. Đồng thời, nên hư ảnh tại ngăn cản tổn thương, tiêu tán về sau, ẩn chứa lực lượng sẽ điệp ra hồi bốn thể, tăng lên bản thể một thành chiến lực, lại tiếp tục thời gian kéo dài đến ba hơi. Cậu minh điệp ra cái này là tính, chưa nói tới hoàn mỹ tuyệt đối không thiếu sót, nó bỏ thời tự luân hồi trong nháy mắt kia bộc phát hai thành chiến lực cực hạn tính công kích, cũng bỏ thời gian cậu minh triệu hồi ra một cái có được hoàn chỉnh chiến lực, có thể độc lập tác chiến một hơi tương lai thân chiến thuật tính linh hoạt. Nhưng nó đem hai loại đặc tính bộ phận tinh hoa, lấy một loại càng thiên về tại tăng lên bản thể cơ sở cùng phòng ngự tuyệt đối phương thức, xảo diệu dung hợp làm một thể. Chúa tể đặc tính càng về sau, có thể tăng lên cơ sở chiến lược sẽ càng thấp, cơ hồ là một loại tất nhiên, dù sao cảnh giới mang tới tăng phúc đã phi thường lớn, đặc tính muốn tại cơ sở này bên trên tiếp tục tăng cường, rất khó. Thường ngày vĩnh cửu tăng lên một thành cơ sở chiến lược, thời khắc mấu chốt có thể tuyệt đối ngăn cản một lần vết thương chí mạng, ngăn cản sau còn có thể thu hoạch được tiếp tục ba hơi một thành chiến lược tăng phúc. Đây đối với truy cầu tự thân thực lực tuyệt đối, thờ phụng chỉ có tự thân cường đại mới là căn bản Trần Phỉ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ ưu tú, phi thường phù hợp tâm ý của hắn lựa chọn. Về phần mặt khác hai cái quan đoàn, một cái thiên hướng về tiếp tục triệu hoán tương lai thân tác chiến, nhưng điệp ra chiến lực là ra chỉ trong tương lai thân trên thân, lại tương lai thân tổn tục thời gian như cũ chỉ có một hơi. Trần Phỉ cảm thấy có chút lẫn lộn đầu đuôi, ngoại lực cuối cùng không bằng tự thân đáng tin. Một cái khác thì khuynh hướng triệu hoán số lượng càng nhiều, nhưng cá thể lực lượng yếu bất tương lai thân, cũng không Trần Phỉ mong muốn. Trần Phỉ đưa tay chụp vào cộng minh điệp ra trung sáng, đem nó dung nhập tự thân thần hồn bản nguyên bên trong. Đơn giản hóa. Cộng minh điệp ra đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công. Cộng minh điệp ra một quy khư giới thời gian quy tắc. Trần Phỉ lập tức hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển quy khư giới thời gian quy tắc. Chỉ một thoáng, có quan hệ cộng minh điệp ra hết thảy về nào cảm ngộ, như thế nào cố hóa thời gian nhiễu ngấn, như thế nào bóc ra tương lai hư ảnh, như thế nào đem nó hóa thành thể nội bình chướng, như thế nào tại bình chướng tiêu tán sau hoàn mỹ hấp thu lực lượng. Như là mênh mông vô biên tin tức hải dương, sôi trào mãnh liệt mà tràn vào Trần Phỉ thức hải. Trần Phỉ tâm thần không minh, điên cuồng mà hiệu suất cao địa hấp thu, lý giải, tiêu hóa lấy cái này hải lượng cảm ngộ, đem nó cấp tốc chuyển hóa làm tự thân lực lượng cùng nội tình. Cùng lúc đó, Thiên Huyền Tông đỉnh núi chính, một tòa bị mở mịt linh khí cùng huyền ảo trận pháp bao phủ thanh lũ trong đỉnh viện. Thiên Huyền Tôn giả khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, quanh thân tản ra yếu ớt lại cứng cỏi pháp tắc ba động, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng khí tức so trước đó hơi vững vàng một chút. Thiên Huyền Tôn giả chậm rãi thu công, mở ra hai mắt nhắm chặt, miễn cưỡng đem thể nội kia nặng nề vô cùng thương thế tạm thời áp chế xuống. Ánh mắt của hắn nâng lên, nhìn phía trong đình viện chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh. Thượng cổ thiên đình phái tới sứ giả, Địch Thiên Linh. Đáng tiếc. Địch Thiên Linh nhìn xem Thiên Huyền Tôn giả, có chút tiếc rẻ lắc đầu, ngươi nếu có thể đúc thành chân chính địa nguyên đạo cơ, hôm nay, kia phá diệt tôn chắc chắn không đường có thể trốn, bị ngươi chạm dưới kiếm. Thiên Huyền Tôn giả nghe được Địch Thiên Linh, khẽ gật đầu, nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì. Loại này nếu như, liên giả thiết, đối với đã phát sinh sự tình mà nói, không có bất kỳ cái gì thực tế ý nghĩa, tăng thêm cảm khái thôi. Phá diệt tôn có được địa nguyên đạo cơ, đây là Thiên Huyền Tôn giả từ Địch Thiên Linh nơi đó biết được. Cũng chính bởi vì vậy, phá diệt tôn mới có thể có được mạnh mẽ như vậy lực lượng, trước đó tại Huyền Vũ giới bên trong, chính là độc nhất ngăn tồn tại. Mà Thiên Huyền Tôn giả, tuy là Huyền Vũ giới ước vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu, thiên phú, tài tình, nội tính, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, thậm chí hoàn toàn không kém phá diệt tôn. Nhưng Huyền Vũ giới bản thân, chỉ là một cái pháp tắc không được đầy đủ, tài nguyên tương đối thiếu thốn hạ giai bị diện, căn bản cũng không có Huyền Nguyên đạo cơ, địa nguyên đạo cơ cấp độ này công pháp hoàn chỉnh truyền thừa. Không phải Thiên Huyền Tôn giả không bằng phá diệt tôn, mà là hắn vị trí thế giới, hạn chế hắn trưởng thành hạn mức cao nhất, thẳng đến đạt được thượng cổ thiên đỉnh ban cho Hạo Thiên trải qua. Hôm nay nếu không phải cái kia Trần Phỉ, các ngươi Huyền Vũ giới tình cảnh, sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Địch Thiên Linh lời nói xoay chuyển, nâng lên Trần Phỉ, cái kia không hề bận tâm đôi mắt bên trong, cũng không khỏi đến hiện lên một tia sáng kỳ dị. Kẻ này, xác thực hảo hảo kỳ quái. Địch Thiên Linh có chút nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì, có thể tại Huyền Vũ giới dưới hoàn cảnh như thế này, dựa vào kia gần như không có khả năng tu thành vĩnh kiếp bất diệt, kết hợp với những công pháp khác, tự hành sanh ra một con đường, cuối cùng đúc thành thuộc về mình địa nguyên đạo cơ. Chuyện thế này, cho dù đặt ở Nguyên Sơ Đại Lục, cũng có thể xưng kinh thế hai tục, quả nhiên là dị số. Địch Thiên Linh trong giọng nói, mang theo một tia khó mà che giấu sợ hai thán phục cùng tìm tòi nghiên cứu. Chương 1968, Thiên đạo chiếu cố. Ba chương 1968, Thiên đạo chiếu cố. Ba thời gian, quá ít. Thiên Huyền Tôn giả trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng nặng nề, đã là nói cho Địch Thiên Linh nghe, cũng là đang trần thuật một cái sự thật tàn khốc. Tôn giả nhưng có nghĩ tới. Địch Thiên Linh đột nhiên nói, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy, cái này Trần Phỉ trên thân, có lẽ là có mang một loại nào đó không muốn người biết kinh thiên dị bảo. Nếu không, dùng cái gì giải thích hắn cái này không hợp với lẽ thường tốc độ phát triển cùng cường đại chiến lực. Dị bảo. Thiên Huyền Tôn giả ngữ khí bình thản đáp lại nói, Huyền Vũ giới dạng này bị diện, quy tắc không được đầy đủ, tài nguyên có hạn, có thể đản sinh ra cái gì kinh thiên động địa dị bảo. Thiên Huyền Tôn giả còn có một câu không nói, như thật có cái gì nghịch thiên dị bảo giấu tại Huyền Vũ giới, hắn làm giới này trình độ nào đó dựa theo số mệnh mà sinh người, tất nhiên sẽ có cảm ứng. Đây là Huyền Vũ giới thiên địa, giao phó Thiên Huyền Tôn giả một loại đặc biệt quyền hành cùng đặc tính. Xác thực. Địch Thiên Linh suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu, nhận đồng Thiên Huyền Tôn giả thuyết pháp, Huyền Vũ giới quy tắc cấp độ, xác thực khó mà dựng dục ra loại kia cấp độ chí bảo. Cái này Trần Phỉ ngược lại càng giống là. Địch Thiên Linh trầm ngâm một lát, cấp ra một cái tại rất nhiều vị diện bên trong tương đối thường gặp giải thích, giống như là Huyền Vũ giới thiên đạo tại đứng trước lật út nguy hiểm lúc, bị buộc bất đắc dĩ, cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra một cái biến số. Không ít gần như hủy diệt vị diện, đều sẽ xuất hiện loại tình huống này, ý đồ sẵn cuồng lan tại đã ngược lại. Nếu là, có thể cho hắn đầy đủ trưởng thành thời gian. Địch Thiên Linh tiếp tục nói, thanh âm bên trong mang theo một tia tiếc hận, có lẽ, kia phá diệt tôn không thể kịp thời kịp phản ứng, bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, cái này Trần Phỉ, cố gắng thật đúng là có thể cùng tôn giả ngươi một đạo, đem những cái kia ma tu chém giết hầu như không còn. Nhưng Địch Thiên Linh lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên ngưng trọng lên, bây giờ thời gian đã không đủ. Hiện thực thường thường chính là tàn khốc như vậy. Những cái kia ma tu tiếp xuống có thể sẽ làm thế nào? Thiên Huyền Tôn giả nhìn xem Địch Thiên Linh, hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất. Địch Thiên Linh chậm rãi lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng cũng không xác định. Không biết, ma tu thủ đoạn từ trước đến nay quỷ dị khó lường, khó mà theo lẽ thường ước đoán, lại cho dù chúng ta có thể sớm biết được kế hoạch của bọn hắn. Địch Thiên Linh nhìn thoáng qua Thiên Huyền Tôn giả cái kia như cũ sắc mặt tái nhợt, nói khẽ, lấy Huyền Vũ giới bây giờ thực lực tổng hợp, cùng Tôn giả ngươi thời khắc này trạng thái, chỉ sợ cũng là lực có chưa đến. Hôm nay cuộc tỷ thí này, nếu không phải bọn hắn thượng cổ thiên đỉnh trong bóng tối cung cấp một chút trợ giúp, cùng Hạo Thiên trải qua dạng này công pháp, chỉ sợ cũng ngay cả chính Thiên Huyền Tôn giả cũng có thể mệnh tang phá diệt tôn chi thủ. Quy khư giới, hư không chỗ xấu nhất. Thời gian lưu bao phủ tứ phương, đem một phiến khu vực cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Trần Phỉ tinh tọa vào hư không bên trong, hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người như đầm sâu giếng cổ, không có chút rung động nào. Chỉ có mi tâm sâu trong thức hải, vậy đại biểu cộng minh điệp ra đặc tính pháp tắc là ấn, đang phát ra càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng ngưng thực đạo vận quang hoa. Không biết đi qua bao lâu, Trần Phỉ quanh thân hư không hơi chấn động một chút, một cỗ huyền ảo khó lường, phảng phất có thể dẫn động thời gian trường hà cộng minh đặc biệt hàm ý, đột nhiên từ hắn thể nội tràn ngập ra, tiếp theo lại cấp tốc thu liễm, nội ẩn tại toàn thân, thần hồn bản nguyên bên trong. Trần Phỉ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có vô số nhỏ xíu mảnh vỡ thời gian đang sinh diệt chỉ nổi, cuối cùng hóa thành một mảnh thâm thúy bình tĩnh. Cộng minh được ra, đại viên mãn. Trần Phỉ tâm niệm vừa động, lặng yên vận chuyển cái này đổi mới hoàn toàn đặc tính. Chỉ một thoáng, Trần Phỉ cảm giác được một cách rõ ràng, tự thân cơ sở lực lượng chống giống tăng lên ước chừng một thành. Loại này tăng lên cũng không phải là tạm thời bộc phát, mà là một loại cắm rễ tại bản nguyên chỗ sâu tăng cường, phản phất hắn tu hành căn cơ lần nữa nghệ vững chắc, nối rộng. Đồng thời, Trần Phỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ không rõ, lại tản ra cùng tự thân đồng nguyên cùng chất khí tức hư ảnh, lặng yên xuất hiện ở trong cơ thể của hắn, tùy thời chuẩn bị vì hắn ngăn cản kia đột nhiên xuất hiện nguy cơ chí mạng. Đây cũng là cộng minh điệp gia đặc tính uy năng, thường ngày vĩnh cửu tăng lên một thành cơ sở chiến lực, thể nội thường trú một đạo có thể chống đỡ cả một lần chí mạng thương hại tương lai thân hư ảnh. Hư ảnh tiêu tán về sau, còn có thể trả lại bản thể, tăng lên một thành chiến lực tiếp tục ba hơi. Hơi cảm thụ một chút cộng minh điệp gia mang tới hoàn toàn mới lực lượng cùng bảo mệnh át chủ bài, Trần Phỉ thỏa mãn nhẹ gật đầu, thời gian cấp bách, Trần Phỉ cũng không quá nhiều say đắm ở lực lượng tăng lên trong vui sướng. Sau một khắc, Trần Phỉ tâm thần lần nữa chìm vào thần hồn, ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai tổ lóe ra khác biệt pháp tắc hàm ý đặc tính quan đoàn, lúc khe hở nhảy vọt cùng pháp tắc quy vô lúc khe hở nhảy vọt, nhưng tại bị tự thân ngưng kết, cực kỳ nhỏ bé thời gian mảnh vỡ bên trong, tự do ghé qua, nhảy vọt. Là một môn cực kỳ cao thâm, huyền diệu thời không loại thân pháp đặc tính, dùng cho thời khắc mấu chốt tránh né chí mạng công kích hoặc khởi xướng xuất kỳ bất ý tập kích, hiệu quả cực dai. Pháp tắc quy vô, chạm kích pháp tắc, khiến cho tạm thời sụp đổ quy về hư vô. Nhưng tinh chuẩn địa chạm kích, can thiệp đối thủ thần thông, trận pháp thậm chí trong lĩnh vực gần chứa cơ sở pháp tắc kết cấu, khiến cho tính tạm thời địa sụp đổ mất đi hiệu lực, quy về hư vô. Là một loại dĩ xảo phá lực, trực chỉ bản nguyên cường đại phá pháp thủ đoạn. Trần Phỉ không chút do dự, tâm niệm dẫn động, hai đạo quang đoàn đụng nhau dung hợp. Kia mênh mông mờ mịt, xuyên qua vạn cổ dòng sông thời gian hư ảnh, lần nữa với hắn dưới chân trải rộng ra, sóng nước lấp loáng, chiếu sáng quá khứ, hiện tại cùng tương lai vô số khả năng. Trên mặt sông, ba cái tản ra khác biệt pháp tắc ba động, đại biểu cho ba loại dung hợp phương hướng sáng chói ánh sáng đoàn, chậm rãi từ hà tâm hiện hiện, chìm chìm nổi nổi chờ đợi lấy Trần Phỉ lựa chọn. Trần Phỉ ánh mắt như điện, nhanh chóng đảo qua ba cái quang đoàn ẩn chứa hải lượng tin tức lưu, tiếp lấy lực chú ý hoàn toàn tập trung ở trong đó một cái quang đoàn bên trên. Quy vô nhảy vọt này đặc tính cũng không phải là đơn giản được ra, mà là đem lúc khe hở nhảy vọt thân pháp cùng pháp tắc quy vô phá pháp chi lực, tiến hành một loại cực kỳ tinh diệu chiều sâu dung hợp. Hạch tâm ở chỗ, mỗi một lần tiến hành nhảy vọt, qua lại những cái kia bị tự thân ngưng kết vi mô thời gian mảnh vỡ lúc, trải qua đường đi đều sẽ nhận pháp tắc quy vô lực lượng mãnh liệt ảnh hưởng, làm cho này thời gian mảnh vỡ tại đi xuyên qua về sau, trong nháy mắt phát sinh triệt để chôn vùi quy về tuyệt đối hư vô. Mang tới hiệu quả chính là, cực lớn trình độ địa tăng cường nhảy lên trời tính bí mật cũng không thể truy tung tính, khiến cho đối thủ cho dù cũng tinh thông thời gian pháp tắc, muốn thông qua ngược dòng tìm hiểu thời gian quy tích, khóa chặt nhảy vọt điểm rơi chờ phương thức đến dự phán hoặc chặn đường lần tiếp theo xuất hiện vị trí, đều trở nên cực kỳ khó khăn, thậm chí không có khả năng. Bởi vì thời gian đường đi bản thân đều bị xóa đi. Mỗi một lần nhảy vọt đều tương đương với tại thời gian cùng quy tắc phương diện bên trên tiến hành một lần hoàn mỹ ẩn thân để cho địch nhân căn bản là không có cách thông qua thông thường thủ đoạn đến bắt giữ hắn di động quy tích. Cực đại tăng cường hắn tại phức tạp trong cuộc chiến sinh tồn năng lực cùng tính cơ động. Đây đối với thời khắc khả năng đứng trước cường giả tập sát Trần Phỉ mà nói, cực kỳ trọng yếu. Chương 1969, không tuân quy củ. Một chương 1969, không tuân quy củ. Một Trần Phỉ ánh mắt như thâm thúy sao trời, chậm rãi đảo qua dòng sông thời gian hư ảnh bên trên chìm nổi không chừng mặt khác hai cái quan đoàn, trong lòng đã có phán đoán. Cái thứ nhất quan đoàn, hạch tâm ý vận cùng uy vô dược thiên giống nhau đến mấy phần, đồng dạng là đem lúc khe hở nhảy vọt thân pháp cùng pháp tắc uy vô tính công kích đem kết hợp. Nhưng thiên về điểm lại hoàn toàn khác biệt, nó cũng không phải là dùng cho chôn vùi đường đi, ẩn nấp tự thân, mà là tại mỗi một lần nhảy vọt xuyên thẳng qua lúc, tại chỗ trải qua thời gian mảnh vỡ đường đi bên trên, bày ra từng đạo từ pháp tắc uy vô chi lực tạo thành, tràn ngập xé rách cùng khí tức hủy diệt quy tắc gai nhọn, khiến cho toàn bộ nhảy vọt đường đi trong nháy mắt biến thành một đầu nguy cơ tứ phía, tràn ngập cảm bẫy tử vong hành lang. Nay đã tính đối phó những cái kia thực lực thua xa với mình đối thủ lúc, không thể nghi ngờ là một trận ác động, có thể xương hiệu suất cao thanh tràng cùng ngăn chặn lợi khí. Nhưng nếu là đối mặt thực lực cùng mình tương đương, thậm chí mạnh hơn sinh tử đại địch, loại này cố định đường đi phạm vi công kích, không chỉ có hiệu quả giảm bớt đi nhiều, ngược lại khả năng bởi vì năng lượng phân tán, quy tích cố định, rất dễ bị đối phương bắt được nhảy vọt quy luật. Tại cường giả đỉnh cao trong quyết đấu, một tơ một hào sơ hở đều có thể là chí mạng. Cái thứ hai quan đoàn, thì hoàn toàn tiên hướng về công kích cùng khống chế. Nó có thể tại đặc biệt khu vực, trong nháy mắt chặt đứt, chôn vùi rơi trèo chống không gian ổn định cùng dòng năng lượng động cơ sở pháp tắc, hình thành một cái ngắn ngủi, cứ không ổn định quy tắc chân không lồng giam. Bất luận cái gì lâm vào trong đó địch nhân, đều sẽ cảm thấy bước đi liên tục khó khăn, nguyên lực vướng hữu, thần thông uy lực giảm nhiều. Nhưng mà thi triển này đặc tính cần nhất định thời gian chuẩn bị, tác dụng phạm vi tương đối cố định, quá cồng kềnh, khuyết thiếu tính linh hoạt. Tâm niệm cố định, Trần Phỉ xuề bàn tay ra, lăng không hư nắm, vậy đại biểu quy vô dược tiên sáng chói ánh sáng đoàn, tựa như cùng nhận vô hình dẫn dắt, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Quang đoàn xúc tu sát na, hóa thành một đạo lạnh buốt như nước, nhưng lại thâm thúy như vực sâu lưu quang, trong nháy mắt không có vào Trần Phỉ mi tâm thức hải, cùng hắn thần hồn bản nguyên bắt đầu giao hòa. Đơn giản hóa. Quy vô dược thiên đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công. Quy vô dược thiên một quy khư giới ám ảnh quy tắc. Trần Phỉ chậm rãi hai mắt nhắm lại, bài trừ hết thể tạp niệm, bắt đầu vận chuyển quy khư giới ám ảnh quy tắc. Phản phất có một tầng vô hình bóng đen sa mỏng, lặng yên bao trùm Trần Phỉ toàn thân. Quanh mình hư không, tựa hồ cũng trở nên càng thêm u ám thâm thúy. Hải lượng, tinh vi đến cực điểm cảm ngộ, như là trong bầu trời đêm đời sao, từng khỏa tại thức hải bên trong thắp sáng, sâu chuỗi, như thế nào lấy vô thượng ý niệm, tinh chuẩn địa bắt giữ cũng ngưng kết dây lát kia hơi thở sinh diệt, gần như không thể xem xét vi mô thời gian mảnh vỡ. Như thế nào đem tự thân hóa thành một đạo siêu việt thông thường định nghĩa ảnh ở trong đó tiến hành vi phạm không gian logic ghé qua cùng nhảy bọn. Như thế nào tại ghé qua đồng thời, dẫn động kia nguồn gốc từ pháp tắc bản nguyên quy vô chi lực, vô thanh vô tức đem tự thân tồn tại qua tất cả vết tích, từ thời gian cùng quy tắc phương diện bên trên triệt để xóa đi. Những này cảm ngộ, thâm thúy tối nghĩa, nhưng lại ẩn chứa thời không đại đạo chí cao huyền bí, Trần Phỉ tâm thần nhanh chóng hấp thu, lý giải, tiêu hóa lấy đây hết thảy, đem nó cấp tốc chuyển hóa làm tự thân bản năng cùng nội tình. Uy khư giới bên trong, Trần Phỉ quanh thân nổi lên từng đạo nhỏ xíu, như là mặt nước gợn sóng, nhưng những này gợn sóng lại sẽ ở xuất hiện trong nháy mắt, quỷ dị biến mất không còn tăm tích, không để lại bất cứ dấu vết gì. Không biết đi qua bao lâu, Trần Phỉ quanh thân tất cả dị tượng đống nhiên thu liễm. Trần Phỉ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, đáy mắt phảng phất có mảnh vỡ thời gian đang vập phồng. Quy vô dự thiên, đại viên mãn. Trần Phỉ tâm niệm vừa động, thân hình vô thanh vô tức tại nguyên chỗ biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, đã xuất hiện tại quy khư giới một chỗ khác hư không, những nơi đi qua, hư không bình tĩnh như trước như thường, không có để lại bất luận cái gì không gian ba động, năng lượng lưu lại hoặc thời gian quy tích. Trần Phỉ nhếch miệng lên một vòng hài lòng độ cong, cái này không thể nghi ngờ vì Trần Phỉ tăng thêm một phần cực kỳ trọng yếu át chủ bài. Hơi cảm thụ một chút quy vô dược thiên mang tới hiệu quả, Trần Phỉ cũng không ngừng nội thị thần hồn, ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai tổ đối với hắn chiến lược cấu thành có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng đặc tính, thời không trồng ảnh cùng vạn pháp quy nguyên. Thời không trồng ảnh, nhưng từ mênh mông trong dòng sông lịch sử, đem tự thân quá khứ hình chiếu ngắn ngủi địa chân thực hóa triệu hoán mà ra. Nay hình chiếu đến gần vô hạn tại chân thực, có được cùng triệu hoán thời khắc đem đối ứng hoàn chỉnh thực lực, có thể xưng Trần Phỉ ngoại trừ dạ ma chiến binh bên ngoài một cái khác lớn trọng yếu chiến lược ỷ vào. Tại quá khứ vô số lần chiến đấu bên trong, quá khứ thân đều phát huy tác dụng cực lớn. Vạn pháp quy nguyên, trực chỉ thế gian vạn pháp thần thông bản chất hạch tâm, nhìn thấy căn bản nhất đạo tắc cũng tiến hành gần như hoàn mỹ phục khắc. Phục khắc bản uy lực có thể đạt tới nguyên bản 9 thành rưỡi trở lên. Tại gần nhất luân phiên trong lúc kỳ chiến, này đặc tính để Trần Phỉ có thể căn cứ khác biệt đối thủ đặc điểm, linh hoạt lựa chọn phục khắc thích hợp nhất chúa tể đặc tính, từ đó tốt hơn địa ứng đối các loại phức tạp chiến cuộc, tác dụng cực kỳ rõ rệt. Theo thời không trồng ảnh cùng vạn pháp quy nguyên đụng nhau, dòng sông thời gian hư ảnh lần nữa giáng lâm, ba quang phun trào ở giữa, ba cái tản ra khác biệt pháp tắc ý vận trùng sáng, phù hiện ở trên mặt sông. Trần Phỉ ánh mắt tại ba cái quang đoàn bên trên qua lại liếc nhìn, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng lâm vào hiếm thấy do dự cùng cân nhắc. Đạo ngân khắc cớ này đặc tính cũng không phải là triệu hoán quá khứ thân tác chiến, mà là đem kia phục khắc lịch sử hình chiếu lực lượng, lấy một loại càng thêm bản nguyên phương thức, trực tiếp là cấn tại tự thân đạo cơ cùng trong thần hồn. Có thể để Trần Phỉ thông thường cơ sở chiến lược tăng lên hai thành, đồng thời, bảo lưu lại vạn pháp quy nguyên nhìn thẳng vạn pháp bản chất, phục khắc hoạch tâm đạo tắc năng lực, phục khắc bản uy lực vẫn như cũ cao tới 9 thành rưỡi. Nhưng đại giới là, đã mất đi triệu hoán cụ tượng hóa quá khứ thân năng lực. Quá khứ lực lượng, đem hoàn toàn hóa thành tập bộ bản thể tư lương, mà không phải một cái độc lập chiến đấu cá thể. Để Trần Phỉ do dự, là một cái khác đặc tính. Bản nguyên hình chiếu đạo tác hiện hóa này đặc tính là một loại gần như triệu hoán một cái có được bộ phận ý thức tự chủ, thực lực cùng bản thể không kém bao nhiêu pháp tắc phân thân năng lực, cái này không khỏi để Trần Phỉ nhớ tới mình dạ ma chiến binh. Trầm ngâm thật lâu, Trần Phỉ trong mắt rốt cục hiện lên một vòng kiên quyết, hắn buông tay, chụp tới đạo ngân khắc ấn nhìn trung tiên huyền tôn giả, phá diệt ôn, thậm chí hắn hiểu biết nguyên sơ đại lục những cái kia chân chính đứng ở đỉnh phong cực giả, bọn hắn cường đại, cơ hồ đều xây dựng ở tự thân kia hùng hậu vô cùng, không thể phá vỡ bản nguyên căn cơ phía trên. Có rất ít người sẽ đem hoạch tâm chiến lược ký thác tại triệu hoán cùng loại quá khứ thân. Phân thân dạng này bên ngoài thủ đoạn bên trên, ngoại lực cuối cùng cũng có cuối cùng hoặc bị khắc chế thời điểm, chỉ có tự thân cường đại mới là vĩnh hằng chân lý, đem quá khứ thân lực lượng dung nhập bản thân, nền vững chắc cơ sở, không thể nghi ngờ là một đầu càng phù hợp cường giả đỉnh cao trưởng thành đường đi lựa chọn. Chương 1969, không tuân quy củ. Hai chương 1969, không tuân quy củ. Hai lại bản nguyên hình chiếu đạo tác hiện hóa để Trần Phỉ phát hiện, về sau hẳn là có thể để dạ ma chiến binh quang minh chính đại xuất hiện. Dĩ vãng, Trần Phỉ cần cẩn thận ẩn tàng, phòng ngừa dẫn tới không cần thiết ngấp nghé. Nhưng bây giờ dạ ma chiến binh xuất hiện ở trước mặt người ngoài lúc, bọn hắn rất có thể sẽ chuyện đương nhiên cho rằng, đây là Trần Phỉ tu luyện cùng loại với bản nguyên hình chiếu đạo tác hiện hóa đặc tính năng lực, dù sao hai đều là pháp tắc biến thành. Như thế, lựa chọn đạo ngân khắc ấn đã có thể thật sự mà tăng lên tự thân cơ sở chiến lực, lại bảo lưu lại phục khắc vạn pháp tính linh hoạt cùng thích ứng tính, đồng thời còn vì dạ ma chiến binh tương lai sử dụng, dọn sạch tiềm ẩn bại lộ phong hiểm. Mà lại, cơ sở chiến lực tăng lên, mang ý nghĩa dạ ma chiến binh cơ sở chiến lực cũng sẽ như diều gặp gió. Theo Trần Phỉ, cái lựa chọn này, không thể nghi ngờ là trước mắt dưới cục diện tối ưu giải. Xa so với giữ lại một cái khả năng trong tương lai đối mặt đỉnh cấp cường giả lúc tác dụng nhận hạn chế quá khứ thân, càng thêm có lâu dài giá trị. Trần Phỉ đem đạo ngân khắc ấn chùm sáng dung nhập bản thân. Đơn giản hóa. Đạo ngân khắc ấn đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công. Đạo ngân khắc ấn một thái hư vân giám thiên thư. Trần Phỉ nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển thái hư vân giám thiên thư, chỉ một thoáng, hải lượng cảm ngộ hiện lên, như thế nào từ tự thân quá khứ tuế nguyệt ấn ký bên trong, rút ra những cái kia tinh thuần nhất, bản nguyên nhất lực lượng đạo ngân. Như thế nào đem những này đạo ngân, như là khắc họa tuyệt thế thiên trường, nhất bút nhất họa địa lạc ấn tại tự thân huyết mạch, thần hồn, đạo cơ phía trên. Như thế nào tại trong quá trình này, phòng ngừa đối hiện hữu căn cơ tạo thành xung đột hoặc tổn thương, thực hiện hoàn mỹ dung hợp cùng tăng lên. Trần Phỉ đắm chìm trong cái này huyền ảo cảm ngộ trong hải dương, như đói như khát địa hấp thu. Uy khư giới bên trong, đạo đạo tản ra cổ pháp, mênh mông khí tức kim sắc đường vân, ở trong hư không chậm rãi chạy xuôi, xen lẫn, ẩn ẩn cấu thành một loại nào đó huyền ảo vô cùng đại đạo thiên chương. Trần Phỉ khí tức trên thân cũng bắt đầu lấy một loại ổn định mà kéo dài trạng thái, chậm rãi kéo lên cao. Kia là cơ sở lực lượng khi lấy được bản nguyên đạo ngân tẩm bổ về sau, phát sinh đáng mừng biến hóa. Không biết lại qua bao lâu, dị tượng dần dần lắng lại. Đạo ngân khắc ấn, đại viên mãn. Trần Phỉ hơi thi triển, liền có thể cảm giác được rõ ràng, tự thân cơ sở lực lượng sắp thực đạt được thiết thực tăng trưởng. Mặc dù biên độ cũng không phải là kinh thiên động địa, nhưng loại này nguồn gốc từ căn cơ, mãi mãi tăng lên, giá trị không thể đánh giá. Thời quen thuộc một chút đạo ngân khắc ấn mang tới biến hóa sau khi, Trần Phỉ nội thị thần hồn, ánh mắt rơi vào lúc cấp trọng chất cùng dựa thế tương lai phía trên. Lúc cấp trọng chất, một môn đặc biệt phòng ngự loại đặc tính, nhưng tại mỗi lần nhận công kích, thủ thương về sau, đem bộ phận tổn thương cùng mặt trái hiệu quả, chuyển di cho chín hơi trước mình đến gánh chịu, từ đó cực đại giảm bớt hiện tại mình thừa nhận áp lực cùng thương thế. Nhưng, này đặc tính cũng có phong hiểm, như chuyển di tổn thương tích lũy quá nhiều, vượt qua quá khứ thân cực hạn chịu đựng, khả năng dẫn đến trước mắt thời gian tuyến nhục thân bởi vì nhân quả nghịch lý mà sớm vỡ vụn. Dựa thế tương lai, nhưng cương ép tại bình tĩnh bên trong dòng sông thời gian bỏ ra một viên cục đá khiêu động thời không hằng rào, hướng tương lai mình mượn dùng một phần lực lượng, ngắn ngủi giáng lâm, gia trì ở hiện tại bản thân. Nhưng tiếp tục thời gian hơi ngắn, lại đối tâm thần cùng thân thể gánh vác khá lớn. Trần Phỉ tâm niệm dẫn động, theo hai cái đặc tính dung hợp, dòng sông thời gian hư ảnh lần nữa trải rộng ra. Trần Phỉ ánh mắt đảo qua ba cái quang đoàn tin tức, trực tiếp rơi vào trong đó một cái quang đoàn bên trên. Lúc ngấn cộng minh này đặc tính có thể xương xảo diệu, nó cũng không phải là đơn giản điệp ra lúc cấp trọng chất cùng dựa thế tương lai hiệu quả, mà là để cái kia thay hiện tại tiếp nhận tổn thương quá khứ mình cùng cái kia bị mượn tới lực lượng tương lai mình tại lập tức thời gian này điểm, sinh ra một loại huyền diệu cộng minh. Đem quá khứ thân bởi vì nhận tổn thương mà kích phát ra một loại nào đó phòng ngự tiềm năng cùng ý chí bất khuất, xuyên qua thời không rơi vào tương lai thân bên trên, tiếp lấy lại đảo ngược điệp ra đến bây giờ trên người mình, hình thành một tầng đặc thù lúc ngấn chi lực. Theo tiếp nhận tổn thương càng nhiều, tầng này lực phòng ngự sẽ càng mạnh, cao nhất có thể tăng lên dòng giá 3 thành tổng thể phòng ngự. Mà lại, này hiệu quả là tiếp tục tính, chỉ cần cộng minh tồn tại, hộ thuẫn vẫn có hiệu lực. Trần Phỉ cơ hồ không có quá nhiều do dự, liền lựa chọn lúc ngấn cộng minh. Nguyên nhân rất đơn giản, đây chính là vì tắc chiến lượng thân định chế lợi khí, càng đánh phòng ngự càng mạnh, tối cao 3 thành tăng lên, cái này tại cùng cấp bậc trong quyết đấu sinh tử, thường thường có thể trở thành quyết định thắng bại yếu tố mấu chốt. So sánh dưới, mặt khác hai cái đặc tính lực hấp dẫn, liền lộ ra kém không ít. Lúc ngấn cộng minh quang đoàn dung nhập, đơn giản hóa. Lúc ngấn cộng minh đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Lúc ngấn cộng minh một quy khư giới thời gian quy tắc. Trần Phỉ hai mắt nhắm lại, vận chuyển quy khư giới thời gian quy tắc, cảm ngộ như thế nào dẫn đạo quá khứ, hiện tại, tương lai lực lượng tại tự thân sinh ra của mình, như thế nào đem nhận tổn thương chuyển hóa làm phòng ngự, như thế nào để cho mình trong chiến đấu càng chiến càng mạnh. Hải lượng cảm ngộ huyền bí tràn vào Trần Phỉ thức hải. Ngay tại Trần Phỉ tại quy khư giới chỗ sâu, tu luyện tăng lên thời điểm. Huyền Vũ giới, Nam vực, kia phiến rộng lớn hoang vu cổ lão hoang nguyên phía trên. Xoẹt. Hư không bị cương ép xé rách, nồng nặc tan không ra đen nhánh ma khí, như là bãi đê dòng lũ, mãnh liệt mà ra. Phá diệt tôn kia không chọn vẹn ma thân bao phủ tại bốc lên ma khí bên trong, dẫn đầu bước ra, sau người, lít nha lít nhít thiên ma đại quân, chờ mặc mà túc sát ong đất ủng mà tới, mảnh đất này, hóa thành một mảnh ma vực. Chúng tiên ma nhìn về phía trước phá diệt tôn kia mặc dù vẫn như cũ tản ra kinh khủng uy áp, nhưng rõ ràng so toàn thịnh thời kỳ muốn suy yếu rất nhiều thân ảnh, từng cái sắc mặt nghiêm túc, tâm tình vô cùng nặng nề. Sau đó, tại Huyền Vũ giới chiến đấu, nên như thế nào tiến hành? Phá diệt tôn nếu là không cách nào tìm tới thủ đoạn hữu hiệu chém giết kia thiên huyền tôn giả, như vậy bọn hắn đối Huyền Vũ giới chúa tể cảnh chỉnh thể ưu thế chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Nếu là trước kia, bọn hắn có lẽ còn có thể dựa vào ma triều chậm chạp ăn mòn, từng bước xâm chiếm Huyền Vũ giới bản nguyên, đánh một trận đánh lâu dài. Nhưng bây giờ, Huyền Vũ giới nhiều Trần Phỉ cái này to lớn biến số. Vừa nghĩ tới Trần Phỉ kia không thể tưởng tượng tốc độ phát triển, tất cả thiên ma trong lòng đều giống như đặt lên một tảng đá lớn. Ai cũng không biết, quái vật kia lúc nào sẽ lần nữa đột phá cảnh giới. Các loại càng lâu, nên cảm thấy bất an, ngược lại biến thành bọn hắn. Lúc này, một thân ảnh từ thiên ma trong trận doanh cất bước mà ra, chính là Tang Quan Lâm. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua phá diệt tôn, ánh mắt tại không chọn vẹn ma thân bên trên có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác sầu lo, lập tức quay người, mặt hướng phía sau đen nghị thiên ma đại quân, thanh âm băng lãnh mà không cần suy nghĩ hạ lệnh: "Các ngươi, tạm thời lui ra, nghiêm mật giám thị Huyền Vũ giới những tu sĩ kia độc tính, không được sai sót." Chương 1969, không tuân quy củ. Ba chương 1969, không tuân quy củ. Ba mệnh lệnh một chút, cứ việc trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng không có bất kỳ cái gì một cái thiên ma dám có chút làm trái cùng kéo dài. Tương đạo ma ảnh không người lĩnh mệnh, tiếp lấy liền hóa thành màu đen lưu quang, giống như nước thủy triều hướng về bốn phương tám hướng lặng yên không một tiếng động tối lui. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hoang nguyên phía trên, liền chỉ còn lại có phá diệt tôn cùng Tang Quan Lâm hai thân ảnh, đứng sừng sững ở gào thét ma trong gió. Đợi tất cả thiên ma đều rời đi, quanh mình một lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tang Quan Lâm lúc này mới chậm rãi quay người, ánh mắt lần nữa rơi vào phá diệt tôn kia có vẻ hơi cô đơn cùng giữ tận trên bóng lưng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nặng nề, thấp giọng hỏi: "Tôn thượng, vết thương của ngài thế như thế nào?" Phá diệt tôn cũng không trả lời ngay, hắn chậm rãi xoay người, tấm kia bởi vì ma khí quẩn quẩn mà lộ ra mơ hồ không rõ khuôn mặt bên trên, lông mày chăm chú địa khóa cùng một chỗ. Trong đầu của hắn không khỏi lần nữa hiện lên trước đó cùng Thiên Huyền Tôn giả trận kia lưỡng bại câu thương quyết đấu chẳng cảnh, mỗi một chiều, mỗi một thức, mỗi một lần năng lượng va chạm, mỗi một lần pháp tắc giao phong. Một lát trầm mặc về sau, Phá Diệt Tôn mới dùng một loại khàn khàn mà băng lãnh thanh âm nói: "Không sao cả." Nhưng cái này ngắn gọn trả lời lại làm cho Tang Quan Lâm tâm không khỏi lần nữa chìm xuống, hắn cảm giác được Phá Diệt Tôn thương thế tuyệt không giống hắn trên miệng nói nhẹ nhàng như vậy. "Kia, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào làm việc?" Tang Quan Lâm thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Cái này không chỉ có là cá nhân hắn nghi vấn, càng là giờ phút này tất cả thối lui thiên ma các chúa tể trong lòng quan tâm nhất, nhất lo nghĩ vấn đề. Huyền Vũ giới nhiều Trần Phỉ cái kia to lớn biến số, Thiên Huyền Tôn giả lại cho thấy không kém hơn Phá Diệt Tôn chiến lực, con đường sau đó làm như thế nào đi? Phá Diệt Tôn nâng lên kia còn sót lại cánh tay trái, ma chảo có chút nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát ra khanh khách tiếng vang, cho thấy nội tâm của hắn cực độ không bình tĩnh. Hắn làm sao không biết, hôm nay nhưng thật ra là chém giết Trần Phỉ cái này dị số thời cơ tốt nhất. Nhưng nghĩ đến tự thân kia cơ hồ thương tới bản nguyên, ngay cả ma hồn đều xuất hiện vết rách nặng nề thương thế, Phá Diệt Tôn liền không thể không cưỡng ép đè xuống ý nghĩ này. Thương thế của hắn đã nghiêm trọng đến không cách nào chống đỡ thêm một trận ra dáng chém giết. Nếu là cưỡng ép xuất thủ, sẽ cùng Tiên Huyền Tôn giả chém giết tiếp, kết quả rất có thể không phải hắn chém giết Trần Phỉ, mà là chính hắn trước một bước ma thân vỡ vụn, thần hồn câu diệt. Thiên Huyền, hắn tất nhiên là mượn Nguyên Sơ Đại Lục lực lượng. Phá Diệt Tôn đống nhiên ngẩng đầu, tinh hồng ma đồng bên trong bộ phát ra dọa người hung quang, thanh âm trở nên càng phát ra âm lãnh thấu xương. Hôm nay cuộc tỷ thí này, để hắn triệt để xác nhận một sự kiện, Thiên Huyền Tôn giả sở dĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn thực lực tinh tiến đến đủ để cùng hắn chống lại, thậm chí lưỡng bại câu thương tình trạng, tuyệt không có khả năng vẹn vẹn dựa vào Huyền Vũ giới bản thân tài nguyên cùng người bế quan khổ tu. Phía sau tất nhiên có đến từ Huyền Vũ giới bên ngoài, Nguyên Sơ Đại Lục thế lực nào đó âm thầm ủng hộ cùng lực lượng quan chú. Đã hắn Thiên Huyền, trước không tuân thủ quy củ này, Phá Diệt Tôn trong giọng nói tràn đầy một loại bị khiêu khích nổi giận, vậy bản tọa liền thành toàn hắn. Lời này vừa nói ra, một bên Tang Quan Lâm không khỏi khẽ giật mình, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc, hắn nhất thời vẫn chưa hoàn toàn minh bạch, Phá Diệt Tôn những lời này là có ý tứ gì. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp Phá Diệt Tôn kia rộng lượng mà tay áo đột nhiên lắc một cái, một đạo đen như mực, bất quá lớn chừng ngón cái, lại tản ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt lưu quang, như là có được sinh mệnh, từ trong tay áo bắn ra. Kia lưu quang tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền bay tới trên cánh đồng hoang không nơi nào đó, nơi đó vừa vặn có một khe hở không gian. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại mang theo một loại nào đó khó nói lên lời mênh mông ba động, thuận kia khe hở, lặng yên chạy vào Huyền Vũ giới nội bộ. Tang Quan Lâm nhìn chằm chằm cái kia đạo màu đen lưu quang cùng vết nước không gian chỗ lưu lại kia một tia quỷ dị ba động, trong lòng tràn đầy kinh nghi cùng không hiểu. Đó là vật gì? Nhưng mà, ngay tại Tang Quan Lâm trong đầu hiện lên những nghi vấn này trong nháy mắt, một cỗ khó mà hình dung mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác, như là băng lãnh như độc xà, đột nhiên cuốn lên Tang Quan Lâm thần hồn. Ông, rõ ràng cái kia màu đen lưu quang tản ra khí tức, cảm giác cực kỳ yếu ớt, thậm chí khả năng còn không bằng một cái bình thường hư không chân thần cảnh tu sĩ. Nhưng Tang Quan Lâm nhưng từ bên trong cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, cực hạn uy hiếp cùng sợ hãi, phản phất kia lưu quang bên trong ẩn chứa một tôn đủ để thôn phệ sao trời, hủy diệt vạn vật thái cổ hung vật. Tang Quan Lâm thần hồn trong nháy mắt kéo căng, quanh thân ma khí không bị khống chế kịch liệt quay cuồng lên, một loại muốn lập tức rời xa nơi đây xúc động, điên cuồng địa đánh thẳng vào lý trí của hắn. Ngay tại Tang Quan Lâm bị cái kia quỷ dị tim đập nhanh cảm giác làm cho tâm thần có chút không tập trung, cơ hồ muốn mất khống chế lúc, một cái băng lãnh, đạm mạc, không mang theo mảy may tình cảm sát thái, phản phất từ vạn cổ băng nguyên chỗ sâu truyền đến thanh âm, đột ngột từ cái này màu đen lưu quang bên trong rõ ràng vang lên, trực tiếp quanh quẩn tại Phá Diệt Tôn cùng Tang Quan Lâm trong thức hải. Chuyện gì tìm ta? Thanh âm này cũng không vang dội, lại mang theo một loại khó nói lên lời uy nghiêm cùng cảm giác áp bách, phản phất một thanh vô hình trọng truy, hung hăng đánh tại lắng nghe người tâm thần phía trên. Cùng lúc đó, quy khư giới, thưa không chỗ xấu nhất. Trần Phỉ ngồi khoanh chân tính toán, quanh thân bao phủ tại thời gian lưu giới, thể nội, vậy đại biểu lúc ngấn cộng minh đặc tính pháp tắc lạc ấn, đang phát ra càng ngày càng săn chói, càng ngày càng hài hòa thời gian gợn sóng. Không biết đi qua bao lâu, một cỗ huyền ảo ba động, từ Trần Phỉ thể nội lặng yên khuyết tán ra tới. Phản phất có vô số đầu vô hình sợi tơ, xuyên thấu thời gian hàng rào, đem quá khứ hiện tại cùng tương lai mình xảo diệu nối liền với nhau, tạo thành một loại kỳ diệu cộng minh cùng tuần hoàn. Lúc ngấn cộng minh, đại viên mãn. Trần Phỉ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có thời gian trường hà hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Phỉ tâm niệm vừa động, cảm nhận được rõ ràng kia trong cõi u minh cùng quá khứ cùng tương lai tự thân chặt chẽ liên hệ. Hơi quen thuộc một chút lúc ngấn cộng minh huyền diệu về sau, Trần Phỉ hít sâu một hơi, tâm thần lần nữa chìm vào thần hồn, ánh mắt nhìn về phía kia hai tổ nguồn gốc từ bất hủ cảnh thời kỳ, có thể nói là mạnh nhất cơ sở đặc tính, thần cấm lộ sắc cùng bản hóa quý nhất. Thần cấm lộ sắc, ngày xưa có thể trong nháy mắt tăng lên 3.5 kinh khủng chiến lực, là Trần Phỉ lấy mạnh thắng mạnh trọng yếu ỷ vào. Vạn hóa quý nhất thì có thể để cho thể phách chi lực ngoài định mức tăng lên 5.5, lúc thành Trần Phỉ lúc ấy xa như vậy siêu cùng giai thân thể cường hãn. Cái này hai đại đặc tính, tại bất hủ cảnh lúc, có thể xưng người tiên. Không biết bây giờ tấn thăng chúa tể cảnh trung kỳ, trải qua dòng sông thời gian dung luyện thăng hoa về sau, lại sẽ thể hiện ra cỡ nào kinh người uy năng. Theo thần cấm lộ sắc cùng vạn hóa quy nhất đụng nhau dung hợp, mênh mông dòng sông thời gian hư ảnh lần nữa giáng lâm. Sóng gợn lăn tăn trên mặt sông, ba cái tản ra khác lạ, lại đều vô cùng khí thế mênh mông trùng sáng, chậm rãi hiện hiện. Chương 1970, vàng bạc vô cực, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Một chương 1970, vàng bạc vô cực, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Một chân phỉ ánh mắt, cấp tốc đảo qua ba cái quang đoàn ẩn chứa tin tức dòng lũ, tiếp lấy trực tiếp rơi vào trong đó một cái quang đoàn bên trên. Vạn tượng thần cấm lấy vô thượng thần cấm chi lực, đem người tu hành chi thể phách triệt để cải tạo, thăng hoa, khiến cho không còn là đơn giản huyết nhục chi khu, mà là hóa thành một bộ nội vận vô tận căn khôn, mênh mông thế giới động thiên bị mặt. Người tu hành quanh thân 12.9600 chỗ khiếu huyệt, 480 triệu cái giới điểm, thậm chí mỗi một cái cực kỳ nhỏ tế bào, đều sẽ bị cưỡng ép mở, diễn hóa thành một phương phương độc lập, vi hình nhục thân động thiên. Mỗi một cái động thiên bên trong, đều ẩn chứa hải lượng tinh thuần nguyên khí, cô động quy tắc mạnh mẽ, thậm chí một tia thế giới bản nguyên chi lực. Trong lúc phất tay, không còn là đơn thuần nhục thân phát lực, mà là điều động thể nội kia hàng trăm triệu vi hình động thiên lực lượng. tương đương với một cái hoàn chỉnh thế giới quần lạc tại đồng thời bộc phát nội tình, sinh ra lực lượng sẽ bàng bạc vô cực, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Một khi đem này đặc tính tu luyện to lớn viên mãn, dự đoán có thể để Trần Phỉ thể phách chi lực trực tiếp tăng lên dòng giá 6 thành, mà lại là một loại căn cơ tính tăng lên, mà không phải thời gian chiến tranh bộc phát. Trần Phỉ ánh mắt khẽ nhúc nhích, thể nội sớm đã dựng dục một tòa chân thực quy khư giới, bất quá vạn tượng thần cấm mở những này nhục thân động thiên cùng chân thực vị diện cũng không giống nhau. Bọn chúng cũng không phải là độc lập thế giới, mà là Trần Phỉ thể phách bản thân một loại cực hạn thăng hoa cùng năng lượng chứa đựng, bộc phát hình thức, là đem nhục thân cái này căn bản nhất pháp bảo rèn luyện đến một cái trước nay chưa từng có kinh khủng hoàn cảnh. Hai mặc dù đều liên quan đến động thiên cùng vị diện khái niệm, nhưng bản chất cùng công dụng hoàn toàn khác biệt, có thể hoàn mỹ cùng tồn tại, thậm chí hỗ trợ lẫn nhau. Cơ hồ không có chút gì do dự, Trần Phỉ trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn, hắn rôi ra ngón tay, lăng không điểm hướng về phía vậy đại biểu vạn tượng thần cấm trùng sáng. Quang đoàn tới tay, hóa thành một đạo nặng nề như núi, nhưng lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ hỗn độn khí lưu, tràn vào Trần Phỉ thể nội. Đơn giản hóa. Vạn tượng thần cấm đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công. Vạn tượng thần cấm nhất long tượng quy hư. Trần Phỉ lập tức hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển long tượng quy hư, chỉ một thoáng, trong thức hải của hắn hiện ra một bức tinh không mênh mông độ phổ, đối ứng quanh thân tất cả huyệt khiếu cùng mấu chốt tiết điểm. Hải lượng cảm ngộ tràn vào, như thế nào lấy vô thượng ý chí dẫn đạo bàng bạc năng lượng, xung kích, mở cái thứ nhất vi hình nhục thân động thiên. Như thế nào tại trong đó khắc họa cơ sở quy tắc, cấu trúc năng lượng tuần hoàn hệ thống. Như thế nào bảo đảm vô số động thiên ở giữa lực lượng có thể hiệp đồng cộng hưởng, mà không phải tương hỗ xung đột. Như thế nào để nhục thân ở trong quá trình này không ngừng cường hóa, thuế biến. Uy khư giới bên trong, dị tượng lần nữa hiện hiện, Trần Phỉ quanh thân trong hư không, phản phất có vô số nhỏ xíu sao trời đang lóe lên, sinh diệt. Kia là trong cơ thể hắn huyệt khiếu bị dần dần mở thành động tiên lúc, dẫn động năng lượng triều tịch. Trần Phỉ khí tức bắt đầu lấy một loại chậm chạp lại kiên định trạng thái, không ngừng mà kéo lên cao, thể phách tản ra uy áp cũng càng ngày càng dày nặng, bàng bạc. Không biết lại qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một chỗ mấu chốt huyệt khiếu được thành công mở vì động tiên, quanh thân 480 triệu giới điểm cũng theo đó cập mình, diễn hóa hoàn thành lúc. Vậy anh, Trần Phỉ quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khó mà hình dung kinh khủng khí huyết ba động. Phản phất có ước vạn thế giới ở trong cơ thể hắn đồng thời hô hấp, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang nghiền nát sao trời bảng bạc vĩ lực. Vạn tượng thần cấm, đại viên mãn. Thể phách chi lực, bạo tăng 6 thành. Trần Phỉ mở to mắt, thân thể đứng yên vào hư không bên trong, có chút nắm chặt song quyền, cẩn thận cảm thụ được quanh thân kia như là ước vạn vi hình thế giới đồng thời hô hấp, trào lên lấy bảng bạc lực lượng hoàn toàn mới thể phách. Vạn tượng thần cấm đại viên mãn mang tới thể phách biến đổi lớn, để Trần Phỉ nhục thân phản phất thoát thai hoàn cốt, đạt đến một cái trước nay chưa từng có cường độ cùng chiều sâu. Trần Phỉ hít vào một hơi thật dài, dừng lại một lát sau, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Thần hồn tu vi sớm đã vững chắc tại chúa tể cảnh trung kỳ đỉnh phong, mênh mông cô đọng như tinh không thâm thúy. Nguyên lực tu vi đồng dạng tại luyện hóa hải lượng bất hủ huyền tinh về sau, đạt đến chúa tể cảnh trung kỳ đỉnh phong, bàng bạc tinh thuần như thiên hà tuôn trào không ngừng. Duy chỉ có cái này thể phách cảnh giới, nhưng như cũng dừng lại tại chúa tể cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ. Tam nguyên chi lực xuất hiện rõ ràng mất cân bằng, chỉ có đem thể phách cũng tăng lên tới chúa tể cảnh trung kỳ, để thần hồn, nguyên lực, thể phách ba sánh vai cùng, hoàn mỹ dung hợp, mới có thể chân chính đem Trần Phỉ trước mắt tiềm lực cùng nội tình phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế tình trạng. Đối với chúa tể cảnh trung kỳ thể phách, hẳn là dạng gì cường độ, ẩn chứa cỡ nào uy năng, Trần Phỉ trong lòng kỳ thật nhất thanh nhị sở, thậm chí có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Bởi vì thần khuyết bất diệt tu luyện ra tương lai bất diệt thân thể thực, cơ sở cường độ chính là đối tiêu lấy chúa tể cảnh trung kỳ đỉnh phong thể phách cấp độ. Lúc trước rất nhiều chiến đấu bên trong, Trần Phỉ sớm đã thông qua triệu hoán, dung hợp tương lai chân thân, đích thân thể nghiệm qua loại kia trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất có thể bóp nát sao trời, đối cứng pháp tắc kinh khủng thể phách chi lực. Đó là một loại viễn siêu chúa tể cảnh sơ kỳ thể phách sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, là lực lượng, phòng ngự, sức khôi phục, cùng đối các loại cực đoan hoàn cảnh thích ứng năng lực toàn phương vị, chất biến tăng lên. Bây giờ, Trần Phỉ liền muốn lấy cố này quen thuộc bất diệt thân thể thực vì bản thiết kế, đến tái tạo, tăng lên mình lập tức chân thực thể phách. Trần Phỉ chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm thần triệt để trầm tĩnh lại, ý niệm khẽ nhúc nhích, thể nội kia ẩn chứa vĩnh hằng bất diệt ý vận thần khuyết bất diệt, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Ông, một cỗ ấm áp, cứng cỏi, phản phất có thể chống cự thế gian hết thảy hủy diệt, tuyên cổ trường tồn bất diệt chân ý, như là mặt trời mới mọc. Từ hắn thể nội chỗ sâu tràn ngập ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ Trần Phỉ toàn thân. Sau một khắc, một đạo tản ra chúa tể cảnh trung kỳ đỉnh phong bàng bạc khí huyết ba động tương lai bất diệt thân thể thực hư ảnh, từ trong cõi u minh thời gian bị ngạn bước ra một bước, trong nháy mắt cùng Trần Phỉ lập tức thể phách hoàn mỹ trung điểm, dung hợp ở cùng nhau. Oanh! Trần Phỉ quanh thân khí tức đống nhiên tăng gọn, bên ngoài thân ẩn ẩn có kim sắc quang huy lưu chuyển. Cơ bắp có chút phấn trương, gân cốt phát ra trầm thấp lôi minh thanh âm, phản phất tại giờ khắc này, Trần Phỉ thể phách thật được đề thăng đến chúa tể cảnh trung kỳ cường độ. Đương nhiên, Trần Phỉ rõ ràng đây chỉ là một loại tạm thời gia trì, tương lai chân thân lực lượng căn cơ cũng không phải là bắt nguồn từ hắn hiện tại thể phách, mà là xây dựng ở thần khuyết bất diệt môn công pháp này về nào cùng đối tương lai thời gian tuyến triệu hoàn phía trên. Như muốn cho tương lai chân thân cơ sở cường độ tiếp tục tăng lên, thì cần muốn tìm đặc biệt ẩn chứa thời gian bản nguyên thiên tài địa bảo tiến hành rèn luyện. Nhưng kia là nói sau. Chương 1970, bàng bạc vô cực, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Hai chương 1970, bàng bạc vô cực, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Hai giờ phút này, đối với Trần Phỉ mà nói, trọng yếu nhất chính là mượn nhờ cố này quen thuộc bất diệt thân thể thực làm hoàn mỹ nhất vật tham chiếu, để dẫn dắt, thôi động tự thân chân thực thể phách đột phá. Theo thần quyết bất diệt công pháp vận chuyển đến càng lúc càng nhanh, càng lúc càng thâm nhập. Trần Phỉ cảm giác được một cách rõ ràng, mình kia dừng lại tại chúa tể cảnh sơ kỳ đỉnh phong thể phách nội hạch, tức bản chất nhất sinh mệnh bản nguyên, huyết mạch căn cơ các loại bắt đầu phát sinh biến hóa. Đó là một loại cực kỳ nhỏ, nhưng lại chạm đến căn bản sụp đổ. Phản phất có vô số nhìn không thấy tinh mịn vết rách, đang từ sinh mệnh bản nguyên chỗ sâu nhất lặng yên lan tràn ra, một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ nhảy vọt trước cực hạn thống khổ cùng cảm giác suy yếu, giống như nước thủy triều trận trận đánh tới. Nhưng mà, ngay tại cái này sụp đổ xuất hiện sát na, kia bao phủ toàn thân bất diệt chân ý cùng tương lai thân thể thực hình chiếu lực lượng, liền sẽ trong nháy mắt tác dụng tại những cái kia vết rách phía trên. Lấy một loại gần như đạo phương thức, dẫn dắt đến chúng quanh năng lượng cùng quy tắc, đối tiến hành chữa trị, tái tạo. Mà mỗi một lần chữa trị, đều cũng không phải là đơn giản trở về hình dáng ban đầu, mà là tại bất diệt thân thể thực kia hoàn mỹ bản thiết kế dẫn đạo dưới, đem những cái kia sụp đổ bộ phận hướng phía càng cường đại, càng cứng cỏi, càng phù hợp chúa tể cảnh trung kỳ thể phách đặc chất phương hướng tiến hành gây dựng lại cùng thăng hoa. Như vậy cũng tốt so một vị đỉnh cấp công tượng, ngay tại đem một khối tính chất còn có thể quảng thu thạch, thông qua không ngừng mà gõ, rèn luyện, tái tạo, khứ trừ tạp chất, cải biến trong đó bộ kết cấu, cuối cùng đem nó rèn đúc thành một thanh bách luyện tinh cương thần binh lợi nhận. Sụp đổ, chữa trị, cường hóa, lại sụp đổ, lại chữa trị, lại cường hóa. Quá trình này tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại. Trần Phỉ thể phách nội hạch, ngay tại cái này nhìn như tàn khốc hủy diệt cùng tân sinh bên trong, từng chút địa phát sinh biến hóa thoát thai hóa cốt, không ngừng mà hướng về chúa tể cảnh trung kỳ thể phách phương hướng kiên định rào bước tiến lên. Quy khư giới bên trong, thời gian phi tốc trôi qua. Trần Phỉ như là một tôn thạch điêu, lù lù bất động. Hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong đối tự thân thể phách nội hạch trận này gian khổ mà chắc tuyệt tái tạo công trình bên trong. Dần dần, Trần Phỉ thể phách nội hạch tản ra khí tức càng ngày càng bằng bạc, càng ngày càng cô đọng. Sinh mệnh bản nguyên quan mang từ ban sơ hơi có vẻ ảm đạm, trở nên như là mới lên nắng gắt hừng hực. Huyết mạch bên trong, phản phất có kim sắc thần hy đang chạy. Rốt cục, tại kinh lịch không biết bao nhiêu lần sụp đổ cùng sau khi chủ sinh, Trần Phỉ cảm giác được, mình thể phách nội hạch tựa hồ đạt đến một cái cực hạn. Một cái trong cõi u minh tồn tại, ngăn cản tại chúa tể cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa vô hình hàng rào trước đó. Nó tựa như một đạo nhìn không thấy sờ không được, lại chân thực tồn tại là trời, vững vàng ngăn ở phía trước. Vô luận Trần Phỉ như thế nào thôi động thần khuyết bất diệt, như thế nào dẫn đạo bất diệt chân ý tiến hành xung kích, thể phách nội hạch cường độ đều không thể lại để thăng mảy may. Phản phất đã chạm đến này phương thiên địa, cho phép chúa tể cảnh sơ kỳ thể phách có khả năng đạt tới lý luận cực hạn. Trần Phỉ tâm thần rõ ràng nhìn đến đạo này vô hình hàng rào. Hắn biết, đây chính là trở ngại vô số thể tu cường giả từ chúa tể cảnh sơ kỳ bước vào trung kỳ cửa ải khó khăn nhất. Dựa theo thường quy đột phá phương thức, giờ phút này, nếu là có thể có một phần thập ngũ giai trung phẩm vị cách linh tài tương trợ, lấy ẩn chứa bàng bạc vị cách bản nguyên cùng đại đạo quy tắc mảnh vỡ làm dẫn tử cùng nhiên liệu, liền có thể dễ dàng nhóm lửa tự thân sinh mệnh bản nguyên thuế biến chi hỏa, nhất cổ tác khí, phá tan đạo này hàng rào, đặt chân cảnh giới toàn mới. Cái này có thể nói là nước chảy thành sông sự tình, cũng là ổn thỏa nhất đột phá đường tắt. Nhưng Trần Phỉ trong tay cũng không có dạng này linh tài. Nhưng mà, đối mặt đạo này phảng phất không thể vượt qua lại trời, Trần Phỉ thần sắc nhưng như cũng bình tĩnh như nước, không có toát ra chút nào nôn nóng. Trần Phỉ chỉ là tiếp tục duy trì hiệu suất cao nhất tâm thần vận chuyển, một lần lại một lần địa thúc dục thần khuyết bất diệt công pháp, dẫn dắt đến bất diệt chân ý, tiếp tục không ngừng mà đối tự thân thể phách nội hạch tiến hành loại kia sụp đổ một chữa trị một cường hóa tuần hoàn. Bởi vì Trần Phỉ có thể rõ ràng cảm giác được, cứ việc cái kia đạo vô hình hàng rào nhìn như không thể phá vỡ, không nhúc nhích tí nào. Nhưng tại lần này lần tuần hoàn bên trong, thể phách của hắn nội hạch bản thân kỳ thật còn tại phát sinh một loại cực kỳ nhỏ biến hóa. Đó là một loại bản chất tăng lên, là sinh mệnh bản nguyên tại bất diệt chân ý lặp đi lặp lại rèn luyện dưới, ngay tại phát sinh một loại nào đó cấp độ càng sâu thuế biến. Tựa như là nước chảy đá mòn, nhìn như tiến độ chậm chạp, nhưng mỗi một giọt nước đều tại thật sự địa mài mòn lấy cự thạch. Thần quyết bất diệt làm thiên nguyên đạo cơ vô thượng công pháp, huyền ảo cùng cường đại, xa không phải bình thường công pháp có thể so sánh. Nó ẩn chứa bất diệt chân ý, bản thân liền mang theo một loại siêu việt lẽ thường tạo hóa chi lực. Có lẽ không cách nào giống bị cách linh tải như thế trong nháy mắt phá quan, nhưng loại này kiên trì bền bị rèn luyện, đồng dạng là một đầu có thể được con đường. Chỉ cần phương hướng chính xác, chỉ cần phương pháp hữu hiệu, như vậy còn lại liền chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian tiếp tục tại trong yên tĩnh chảy xuôi. Trần Phỉ tâm vô bằng bụ, như là một vị nhất có kiên nhẫn công tượng, lặp đi lặp lại đánh lấy tự thân sinh mệnh nền tảng. Không biết lại qua bao lâu, quy khư giới thời gian đột nhiên giang giác. Một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ không thể nghe thấy, nhưng lại rõ ràng vang vọng tại Trần Phỉ thần hồn chỗ sâu nhất tiếng vỡ vụn, đột nhiên truyền đến. Cái kia đạo ngăn trở Trần Phỉ thật lâu vô hình là trời, cái kia đạo đại biểu cho cảnh giới hàng rào chứng lại, tại thần quyết bất diệt chân ý kia kiên trì bền bỉ, giả dích không dứt xung kích cùng rèn luyện ở dưới, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số vô hình điểm sáng, dung nhập Trần Phỉ thể phách bản nguyên bên trong. Ầm ầm. Ngay tại hàng rào vỡ vụn sát na, một cỗ bị đè nén quá lâu, như là hàng tinh bộ phát bàng bạc lực lượng, trong nháy mắt từ Trần Phỉ thể phách nội hạch chỗ sâu nhất, điên cuồng địa trào lên mà ra, quét sạch hướng tứ chi bách hải của hắn, kinh mạch khiếu huyệt, mỗi một tấc máu thịt. Trần Phỉ thể phách bắt đầu một trận kịch liệt mà triệt để thuế biến. Thần quyết bất diệt công pháp tự động tại thể nội vận chuyển cái này đến cái khác đại chu thiên, dẫn dắt đến cỗ này tân sinh lực lượng, vượt lên bởi vì nhanh chóng tấn thăng mà mang tới một chút khó chịu, làm cho cả thuế biến quá trình trở nên càng thêm thông thuận, vững chắc. Đợi thể phách kịch liệt biến hóa dần dần lắng lại, khí tức sơ bộ ổn định tại chúa tể cảnh trung kỳ về sau. Trần Phỉ tâm niệm vừa động, trung quanh hư không bên trong, kia sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chồng chất như núi bất hủ huyền tinh, trong nháy mắt phát ra hào quang sáng chói. Sau một khắc, như là đê đập vỡ, hải lượng tinh thuần vô cùng bất hủ vật chất cùng thiên địa nguyên khí hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng dòng lũ điên cuồng mà tràn vào Trần Phỉ thân thể. Vừa mới hoàn thành tấn thăng, chính cần đại lượng năng lượng đến củng cố cùng bổ sung thể phách, như là một cái động không đáy, tham lam hấp thu cô năng lượng này dòng lũ. Trần Phỉ thể phách khí tức bắt đầu lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, lần nữa hướng lên điên cuồng kéo lên. Thời gian tiếp tục trôi qua, đương trung quanh bất hủ huyền tinh bị tiêu hao 129.600 phần lúc. Vâng. Trần Phỉ quanh thân đột nhiên chấn động, một cố viên mãn không tỷ vết khí thế mênh mông, ầm vang khuyết tán ra đến, thể phách cường độ, thình lình đã đạt đến chúa tể cảnh trung kỳ đỉnh phong chi cảnh. Chương 1970, bàng bạc vô cực, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Ba chương 1970, bàng bạc vô cực, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Ba Trần Phỉ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có nhật nguyệt luân chuyển, sao trời sinh diệt cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Một cố viễn siêu lúc trước kinh khủng uy áp, một cách tự nhiên tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ quy khư giới hư không. Thân hồn, nguyên lực, thể phách, ba lực lượng hoàn mỹ giao hòa, hòa hợp một thể, tản mát ra một loại làm người sợ hãi cường đại. Trần Phỉ lặng lặng cảm thụ được thể nội kia lao nhanh không thôi hoàn toàn mới lực lượng, mỗi một tia khí huyết lưu động, mỗi một sợi bắp thịt phát lực, đều tại hắn tuyệt đối trong khống chế. Kết hợp với sớm đã tu luyện to lớn viên mãn tám hạng chúa tể cảnh trung kỳ đạt tính, thời khắc này Trần Phỉ, chân thực chiến lực, so với trước đó tại thiên bảng trên diễn võ trường quyết đấu Tế Dương Minh lúc, đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu như nói, trước đó Trần Phỉ, nếu là tại Huyền Vũ giới giã ngoại hoang vu, đơn độc tao ngộ thời kỳ toàn thịnh phá diệt ôn, như vậy hắn kết cục, cơ hội là chú định, liền chạy trốn đều chính là một loại hy vọng xa vời. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, lớn đến không cách nào dùng kỹ xảo hoặc các chủ bài để đền bù trình độ. Nhưng là hiện tại, Trần Phỉ có đầy đủ tự tin, cho dù lần nữa đối mặt phá diệt tôn loại kia kinh khủng tồn tại, hắn cũng đã có được không nhỏ nắm chắc, có thể từ thủ hạ thành công đào thoát. Có lẽ, muốn làm được lông tóc không tổn hao gì rời đi, còn có chút khoa trương, khó tránh khỏi sẽ đánh đổi một số thứ. Nhưng ít ra, Trần Phỉ đã có cẩn thận đọ sức, chống cự vô liếng, mà không phải giống trước đó như thế, trên lệch lớn đến căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nếu là có thể đem thần khuyết bất diệt tương lai thân thể thực, cũng tăng lên tới chúa tể cảnh hậu kỳ đỉnh phong cấp độ. Trần Phỉ trong đầu không khỏi lóe lên một ý nghĩ như vậy, nói như vậy, hắn bảo mệnh nắm chắc, không thể nghi ngờ sẽ càng lớn hơn rất nhiều. Bất quá Trần Phỉ trong lòng rõ ràng, tăng lên chiến lược tốt nhất, căn bản nhất phương thức, vĩnh viễn là để cao tu vi của bản thân cảnh giới. Chỉ cần hắn có thể đột phá đến chúa tể cảnh hậu kỳ, như vậy, rất nhiều vấn đề đều tương nên lưới đao mà giải. Nghĩ đến đây, Trần Phỉ không do dự nữa. Hưu, một đạo tản ra nhu hòa quang mang, nội bộ ẩn chứa phức tạp không gian tọa độ lưu quang, từ nơi xa hư không bay tới, lơ lửng trước mặt Trần Phỉ, chính là viên kia có thể thông hướng chư thiên vạn giới diễn võ trưởng tín tiêu chìa khóa. Trần Phỉ đưa tay phải ra, ngón tay nhẹ nhàng địa đụng vào tại kia tín tiêu chìa khóa phía trên. Ông. Sau một khắc, tín tiêu chìa khóa quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại không gian dẫn dắt chi lực, trong nháy mắt bọc lại Trần Phỉ toàn thân. Trần Phỉ thân hình bắt đầu trở nên mơ hồ, cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến ảo, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp không gian bình chướng, vị diện hàng rào, phản phất tại vượt qua một đầu vô tận đường hầm không thời gian. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vĩnh hằng. Rốt cục, tại đường hầm cuối cùng, một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mênh mông cùng to lớn khu kiến trúc hình dáng xuất hiện ở Trần Phỉ tầm mắt phía trước. Nơi đó chính là hội tụ chư thiên vạn giới thiên tiêu, ẩn chứa vô tận cơ duyên cùng khiêu chiến chư thiên vạn giới diễn võ trường. Huyền Vũ giới, Nam vực. Kia phiến rộng lớn vô ngần, bị nồng đậm ma khí nhuộm dần đến như là đất khô cằn cổ lao hoang nguyên phía trên, Phá Diệt Tôn khoanh chân ngồi tại một khối to lớn, cháy đen trên mặt đá, quanh thân ma khí chậm rãi lưu chuyển. Ừm. Một đạo cực kỳ nhỏ, lại mang theo rõ ràng kinh ngạc ý vị nghi hoặc âm thanh, đột ngột từ lơ lửng tại Phá Diệt Tôn trước người cái kia đạo đen như mực, xoay chậm chậm lưu quang bên trong văng lên, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Thanh âm tuy nhỏ, lại làm cho Phá Diệt Tôn hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra. Thế nào? Phá Diệt Tôn thanh âm khàn khàn mà băng lãnh. Màu đen lưu quang có chút lóe lên một cái, nội bộ cái kia thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa, lần này lại mang theo một tia nghiền ngẫm cùng tìm tòi nghiên cứu, thú vị. Mới có một cái sinh linh, lấy một loại có chút xảo diệu phương thức, xuyên thấu vị diện này bình chướng, rời đi Huyền Vũ giới. Phá Diệt Tôn nghe vậy, lông mày trong nháy mắt chăm chú nhăn lại, trong đầu lập tức như thiểm điện lướt qua mấy cái suy nghĩ. Là Thiên Huyền Tôn giả, vẫn là cái kia biến số, Trần Phỉ, có thể định vị đến hắn đi nơi nào sao? Phá Diệt Tôn trầm giọng hỏi. Màu đen lưu quang trầm mặc một lát, tựa hồ tại cảm giác cái gì, sau đó mới chậm rãi nói, ta ở chỗ này, cuối cùng chỉ là một đạo thần niệm, lực lượng có hạn, có thể làm không nhiều. Kia sinh linh rời đi thủ đoạn có chút cao minh, muốn tinh chuẩn định vị lúc nào đi hướng, sợ là khó mà làm được. Không đợi Phá Diệt Tôn mở miệng, thanh âm kia liền tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo một loại cư cao lâm hạ lạnh nhạt, bất quá, kỳ thật có thể phủ định vị, cũng đã không quan trọng. Đợi cho tòa này Huyền Vũ giới triệt để hóa thành ngươi ma vực, thiên địa quy tắc đều do ngươi trưởng không thời điểm, trừ phi hắn vĩnh viễn không trở lại, nếu không, chỉ cần hắn dám đặt chân giới này nửa bước, sinh tử liền tại ngươi một ý niệm. Đến lúc đó, ngươi muốn như thế nào xử trí hắn, bất quá là tiện tay sự tình thôi. Phá Diệt Tôn nghe xong, ma đồng bên trong quang mang lấp lóe, hiển nhiên tại cân nhắc lấy lợi và hại. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sao động, hỏi một vấn đề mấu chốt khác, ngươi cần bao lâu mới có thể chân thân giáng lâm nơi đây? Màu đen lưu quang bên trong thanh âm tựa hồ cười khẽ một tiếng, nói, nếu là không tiếp đại giới, vận dụng chân quý nguyên điểm chi lực mở lâm thời thông đạo, ta lập tức liền có thể giáng lâm. Nhưng này tiêu hao, cho dù là đối ngươi mà nói, cũng quá to lớn, chắc hẳn ngươi là không nguyện ý gánh chịu. Nếu là làm từng bước, dựa vào thường quy vượt giới trận pháp tiếp dẫn thì cần muốn 30 ngày.
30 ngày.
Phá Diệt Tôn thấp giọng lặp lại một lần, ánh mắt đảo qua mảnh này hoang nguyên, lại phảng phất xuyên thấu hư không, thấy được phương xa huyền vũ giới trận doanh động tĩnh. Cuối cùng, Phá Diệt Tôn nhẹ gật đầu, có thể, liền 30 ngày.
Tốt, vậy liền sau 30 ngày gặp, đến lúc đó, không nên quên ngươi cam kết sự tình.
Màu đen lưu quang bên trong thanh âm mang theo một tia ý vị thâm trường.
Ta đã hứa hẹn, đương nhiên sẽ không cải biến.
Phá Diệt Tôn lạnh giọng đáp lại.
Ha ha.
Màu đen lưu quang bên trong truyền tới một trầm thấp tiếng cười, tựa hồ đối với câu trả lời này có chút hài lòng.
Sau một khắc, cái kia đạo lưu quang run lên bần bật, tiếp lấy tựa như cùng nến tàn trong gió, cấp tốc trở nên ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ ra, hóa thành điểm điểm màu đen vụn ánh sáng, tiêu tán tại không khí bên trong, phản phất chưa hề xuất hiện qua.
Thẳng đến lúc này, một mực nín hơi ngưng thần, không dám chen vào nói Tang Quan Lâm, mới cẩn thận từng ly từng tí tiến lên một bước, thấp giọng dò hỏi, "Tôn thượng, vừa rồi vị kia là?"
Phá Diệt Tôn chậm rãi xoay người, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa huyền vũ giới khu vực hạch tâm, một lát sau nói, "Tộc Tang huynh."
Vô cùng đơn giản ba chữ, lại như là một đạo kinh lôi, tại Tang Quan Lâm trong lòng nổ vang, trên mặt của hắn trong nháy mắt lộ ra chấn kinh cùng hiểu rõ thân sắc.
Phá Diệt Tôn không nói gì thêm, mà là tiếp tục nhìn xem phương xa.
Hắn tự nhiên không phải cái gì độc thân phân chiến tán tu, phía sau đứng đấy một thế lực khổng lồ. Dựa theo ban sơ kế hoạch, có được địa nguyên đạo cơ Phá Diệt Tôn, chiếm lĩnh tòa này hạ giai bị diện, vốn nên là 10 phần chắc chín, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm sự tình. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng lại vẫn cứ toát ra Thiên Huyền Tôn giả cùng Trần Phỉ hai cái này to lớn biến số, dẫn đến kế hoạch nhiều lần gặp khó.
Phá Diệt Tôn ánh mắt trở nên có chút tính mịch, trên thực tế, nếu không phải Thiên Huyền Tôn giả đang quyết đấu bên trong cho thấy kia đủ để uy hiếp được tính mạng hắn thực lực kinh khủng, cùng trong Minh Minh khí vận đang không ngừng nhắc nhở hắn phía trước nguy hiểm.
Chương 1970, bàng bạc vô cực, tràn trề không gì chống đỡ nổi.
Bốn chương 1970, bàng bạc vô cực, tràn trề không gì chống đỡ nổi.
Bốn Phá Diệt Tôn là tuyệt sẽ không tùy tiện liên hệ Nguyên Sơ đại lục lực lượng, nhất là vị này quan hệ phức tạp tộc mình.
Phá Diệt Tôn có sự kiêu ngạo của mình, nhưng khi xác nhận thật sự có lực lượng có thể uy hiếp được gốc rễ của hắn, thậm chí khả năng dẫn đến hắn vẫn lạc thời điểm, Phá Diệt Tôn tuyệt sẽ không quyết giữ ý mình. Tại quan niệm của hắn bên trong, không có bất kỳ vật gì so với mình tính mệnh càng quý giá. Chỉ cần mệnh vẫn còn, vậy liền hết thảy đều có khả năng.
Tài nguyên có thể lại đoạn, vị diện có thể lại chiếm, rất chí tôn nghiêm, cũng có thể ngày sau lại vãn hồi. Nhưng mệnh như không có, vậy liền thật là vạn sự đều yên.
Cái này quan niệm, Phá Diệt Tôn từ đầu đến cuối lo liệu, đồng thời một mực làm như vậy.
Nguyên nhân chính là như thế, những năm này, Phá Diệt Tôn mới có thể lựa chọn đối huyền vũ giới khai thác chậm chậm lưu toan sách lược, thông qua ma triều chậm chạp ăn mòn, không ngừng suy yếu bản nguyên, mà không phải ngay từ đầu liền phát động nghiêng giới chi chiến. Hết thảy cũng là vì đem khả năng tổn thất cùng phong hiểm xuống đến thấp nhất.
Bây giờ đã xuất hiện có thể tính uy hiếp mệnh biến số, như vậy tìm kiếm mạnh hơn ngoại lực thăng ra chính là đương nhiên lựa chọn.
Chư thiên vạn giới diễn võ trường, không gian có chút dập dờn, Trần Phỉ thân ảnh lặng yên hiện hiện mà ra, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía nơi xa kia phiến chuyên môn dùng cho hối đoái các loại kỳ vật khu vực.
Xe nhẹ đường quen đi đến một cái tản ra màu ngà sữa vầng sáng to lớn quang cầu trước, Trần Phỉ xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đục vào.
Ông,
cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến ảo, sau một khắc, Trần Phỉ đã lần nữa đưa thân vào tòa kia quen thuộc, ở vào biển mây đỉnh núi, gặp vực sâu vạn trượng cổ phát trong đỉnh.
Trong đỉnh, hương trà lượn lờ, thấm vào ruột gan.
Vị kia râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền hòa lão giả, vẫn như cũ ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, phảng phất chưa hề rời đi, nhìn thấy Trần Phỉ đến, trên mặt của hắn lộ ra ấm áp tiêu dung.
Thiếu hiệp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, lần này cần thứ gì?
Lão giả cười hỏi, ngữ khí ôn hòa,
ẩn chứa thời gian ảo diệu linh tài.
Trần Phỉ nói thẳng minh ý đồ đến.
Lão giả nhẹ gật đầu, tựa hồ sớm có đoán trước, hắn nhẹ nhàng vung tay lên.
Lập tức, một đạo to lớn, từ vô số lóe ra các loại quang hoa văn tự cùng đồ án tạo thành màn sáng, chống rông triển khai trước mặt Trần Phỉ.
Màn sáng phía trên, bày ra lấy lít nha lít nhít vật phẩm tin tức, trong đó, vẹn vẹn là đánh dấu vì thập ngũ giai có thể dùng, đồng thời chủ yếu hiệu quả là ẩn chứa thời gian ảo diệu linh tài, liền khoảng chừng mấy chục loại nhiều.
Trần Phỉ liếc mắt liền thấy được trước đó từng sử dụng qua lúc chi cát, trừ cái đó ra, còn có như là tuế nguyệt mẫn thời gian thạch sát na phương hoa vĩnh hằng mảnh vỡ các loại, mỗi một loại đều tản ra đặc biệt thời gian pháp tắc ba động.
Trần Phỉ ngưng thần tĩnh khí, ánh mắt cẩn thận tại mỗi một loại linh tài bên trên đảo qua, dụng tâm cảm thụ được mỗi một loại linh tài ẩn chứa cụ thể thời gian ảo diệu khuynh hướng cùng cường độ.
Bởi vì Trần Phỉ đã sớm đem thần khuyết bất diệt môn này trực chỉ thiên nguyên đạo cơ vô thượng công pháp tu luyện to lớn viên mãn chi cảnh, bởi vậy, hắn đối với như thế nào đem tự thân tương lai bất diệt thân thể thực, từ trước mắt chúa tể cảnh trung kỳ đỉnh phong, tăng lên tới chúa tể cảnh hậu kỳ. Cần gì dạng đặc chất thời gian chi lực đến tiến hành rèn luyện cùng thôi hóa trong lòng có thể nói là nhất thanh nhị sở.
Rất nhanh, Trần Phỉ ánh mắt liền khóa chặt tại màn sáng bên trên nào đó một nhóm, Thái Hư Kim sinh ra từ Thái Hư bí cảnh chỗ sâu, trải qua vạn cổ thời gian cọ rửa mà bất hủ, nội ẩn một tia Thái Hư bản nguyên cùng ngưng kết thời gian pháp tắc, đối với vững chắc thời không có kỳ hiệu.
Vật này, giá trị bao nhiêu?
Trần Phỉ chỉ vào Thái Hư Kim tin tức, mở miệng hỏi.
Lão giả nhìn thoáng qua, cười nói, vật này xác thực là thượng phẩm, giá gốc 20 nguyên điểm.
Bất quá, lấy thiếu hiệp ngài bây giờ quyền hạn, định giá 16 nguyên điểm là đủ.
16 nguyên điểm.
Trần Phỉ trong lòng mặc niệm, cấp tốc cân nhắc một chút.
Trần Phỉ trước mắt trên thân, tổng cộng cũng chỉ có 18 nguyên điểm, một khi hối đoái, liền đem cơ hồ hao hết.
Nhưng, Trần Phỉ chỉ là do dự một cái trước mắt, liền gật đầu, tốt, ta muốn vật này.
Thiện.
Lão giả mỉm cười gật đầu, tay áo thần nhẹ nhàng vung lên.
một đạo tản ra mông lung màu xám kim quang trạch, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài có thiên nhiên thời gian đường vân kim loại, liền chống rông xuất hiện, chậm rãi bay đến Trần Phỉ trước mặt. Đa tạ. Trần Phỉ chắp tay gửi tới lời cảm ơn, cẩn thận đem khối này chân quý thái hư kim cất kỹ. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền dần dần mơ hồ, biến mất tại tòa này lâm viên trong đỉnh. Trở lại nguyên náo lại có thứ tự chư thiên vạn giới diễn võ trường quảng trường, Trần Phỉ không có chút nào dừng lại, đi thẳng tới một chỗ tương đối yên lặng, ít có bóng người nơi hẻo lánh. Tâm niệm vừa động, Trần Phỉ thân hình lần nữa biến mất, đã tiến vào độc thuộc về hắn quy khư giới sâu trong hư không. Nhìn xem phiêu phủ ở trước mắt thái hư kim, Trần Phỉ ánh mắt có chút ba động. Kỳ thật tại hối đoái trước đó, Trần Phỉ trong lòng có hơi chần chờ qua. Theo lý thuyết, Trần Phỉ hẳn là tiếp tục toàn lực góp nhặt nguyên điểm, dạng này tại Huyền Vũ giới phát sinh bất lực chống lại cục diện lúc, có thể mang theo Huyền Vũ giới tuyệt đại bộ phận sinh linh rời đi. Nhưng cuối cùng, Trần Phỉ vẫn là lo liệu lấy một cái tín niệm, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn thủi. Thực lực bản thân tăng lên, vĩnh viễn là căn bản nhất bảo hộ. Chỉ có mình trở nên mạnh hơn, mới có thể trong tương lai khiêu chiến bên trong sống sót, mới có thể có cơ hội đi kiếm lấy càng nhiều nguyên điểm. Nếu không, hết thảy đều là nói suông. Mà lại, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, đó chính là theo Trần Phỉ tu vi tấn thăng đến chúa tể cảnh trung kỳ, hắn tại chư thiên vạn giới diễn võ trường tiến hành sinh tử quyết có khả năng lấy được nguyên điểm ban thưởng, cũng theo đó đề cao. Từ trước đó thập ngũ giai sơ kỳ lúc chiến thắng một trận đành phải một cái nguyên điểm, tăng lên tới hiện tại chiến thắng một trận nhưng phải ba cái nguyên điểm. Ý vị này, Trần Phỉ đến tiếp sau góp nhặt nguyên điểm tốc độ cùng hiệu suất, đem xa không phải trước đó có thể so sánh. Hiện tại đầu nhập, tương lai hồi báo sẽ càng nhanh, lớn hơn. Trần Phỉ khoanh chân ngồi xuống, nín hơi ngưng thần, bắt đầu vận chuyển thần khuyết bất diệt công pháp. Một cỗ vĩnh hằng bất diệt chân ý từ Trần Phỉ thể nội tràn ngập ra. Phản phất nhận lấy cỗ này chân ý hấp dẫn, phiêu phủ ở trước mặt thái hư kim, đột nhiên sáng lên nhu hòa màu xám kim quang mang. Mặt ngoài những ngày kia nhưng thời gian đường vân, phản phất sống lại, bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo cô đọng vô cùng, ẩn chứa thái hư bản nguyên cùng ngưng kết thời gian chi lực huyền diệu khí lưu, từ thái hư kim bên trong bóc ra mà ra, trong nháy mắt chui vào Trần Phỉ mi tâm. Cỗ lực lượng này cũng không trực tiếp tăng cường Trần Phỉ lập tức thể phách, mà là dọc theo một loại nào đó quỹ tích huyền ảo, xuyên thấu tầng tầng thời không hàng rào, trực tiếp tác dụng tại cỗ kia cùng Trần Phỉ sống còn tương lai bất diệt thân thể thực phía trên. Trần Phỉ có thể rõ ràng mà nhìn đến, vào lúc đó ở giữa bị ngạn, tương lai của mình chân thân đang hấp thu cỗ này thái hư kim quang về sau, quanh thân tản ra khí tức, bắt đầu lấy một loại ổn định mà kéo dài trạng thái, chậm rãi kéo lên cao. Nguyên bản đã đạt tới chúa tể cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi hàng rào, bắt đầu buông lỏng, hướng phía cái kia cao siêu hơn, cường đại hơn chúa tể cảnh hậu kỳ kiên định rào bước tiến lên. Chương 1971, tinh hà cuốn ngược. 1. Chương 1971, tinh hà cuốn ngược. 1. Quy khư giới, sâu trong hư không. Thời gian lưu quang tĩnh mịch chảy xuôi, đem trung ương đạo thân ảnh kia chiếu rọi đến như là thần chi. Trần Phỉ hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người cùng trôi nổi tại trước mặt thái hư kim hình thành một loại huyền diệu cộng minh. Cố kia tương lai thân thể thực, nguyên bản đã đạt chúa tể cảnh trung kỳ đỉnh phong, khí tức hùng hậu như mênh mông tinh hải, giờ phút này đạt được cái này vô cùng chân quý thái hư kim quang tầm bổ, lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa. Ông phản phất một loại nào đó vô hình gông xiềng bị rung chuyển, tương lai thân thể thực quân thân bắt đầu nhộn nhạo lên càng ngày càng mênh mông năng lượng ba động, thể nội kia nguyên bản đã cô đọng đến cực hạn bất diệt bản nguyên, bắt đầu hướng về một cái càng thâm thúy hơn, càng thêm mênh mông cấp độ khởi xướng xung kích. Thái hư kim thể tích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại. 5 thành, 6 thành, 7 thành, đương trọn vẹn 8 thành thái hư kim bị tiêu hao hầu như không còn lúc. Ầm ầm, một tiếng phảng phất khai thiên tích địa tiếng vang, trong tương lai thời gian tuyến nơi nào đó ầm vang nổ vang. Cũng không phải là chân thực thanh âm, mà là một loại sinh mệnh cấp độ phát sinh bản chất nhảy vọt lúc sinh ra đại đạo anh minh. Trở ngại tại chúa tể cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa cái kia đạo kiên cố vô cùng cảnh giới hàng rào, tại thái hư kim quang kiên trì bền bị cọ rửa cùng bất diệt chân ý mãnh liệt trùng kích vào, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, hoàn toàn tan vỡ ra. Chúa tể cảnh hậu kỳ, xong rồi. Một cỗ viễn siêu lúc trước khí thế mênh mông, từ tương lai thân thể thực thể nội ẩm vang một phát, trong lúc giơ tay nhấc chân, phản phất đều có thể dẫn động thời không rung động, ẩn chứa xé nát hư không kinh khủng vĩ lực. Còn lại hai thành thái hư kim năng lượng thì hóa thành một cỗ ôn nhuận dòng nước ấm, cấp tốc dung nhập mới đột phá thân thể thực bên trong, trợ giúp vững chắc vừa mới tấn thăng cảnh giới, để khí tức triệt để ổn định tại chúa tể cảnh hậu kỳ cấp độ. Mặc dù đối thực lực tăng thêm một bước hiệu quả đã không lớn, nhưng phần này vững chắc căn cơ tác dụng, đồng dạng không thể thiếu. Một lát sau, Trần Phỉ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có kim sắc thời gian mảnh vụn lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cúi đầu nhìn hướng tay của mình trưởng, nơi đó, nguyên bản lớn chừng quả đấm thái hư kim, giờ phút này đã triệt để hóa thành một nắm tản ra nhàn nhạt dư ôn màu xám trắng cho tàn. Cảm thụ được tâm thần bên trong cỗ kia cường đại mấy lần không chỉ tương lai thân thể thực, Trần Phỉ ánh mắt có chút ba động. Muốn đem tương lai thân thể thực tăng lên tới chúa tể cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Trần Phỉ trong lòng tính toán rất nhanh bề, chỉ sợ chí ít còn cần 10 phần ngang nhau phẩm chất thái hư kim, hoặc là tìm được công hiệu càng hơn một bậc gần chứa thời gian huyền diệu đỉnh cấp linh tài. Nhưng, vô luận là loại kia, cần thiết hao phí nguyên điểm, đều chính là một cái cực kỳ khủng bố số lượng, xa xa không phải Trần Phỉ hiện tại cái này còn sót lại 2 điểm nguyên điểm có khả năng với tới. Bất quá dưới mắt tăng lên, đã đầy đủ ứng đối rất nhiều cục diện. Trần Phỉ thu hồi nỗi lòng, tâm niệm vừa động, bắt đầu vận chuyển thần khuyết bất diệt. Phản phất mở ra một loại nào đó cấm kỵ ban, vị kia tại tương lai thời gian tuyến, vừa mới đột phá đến chúa tể cảnh hậu kỳ bất diệt thân thể thực bảng bạc lực lượng, trong nháy mắt vượt qua thời không khoảng cách, như là vỡ đê thiên hà, điên cuồng mà tràn vào Trần Phỉ lập tức cái này cụ thể phách bên trong. Ông Trần Phỉ quanh thân hư không, đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Một cỗ khó mà hình dung kinh khủng uy áp, lấy hắn làm trung tâm, ầm vang khuyết tán ra đến, bên ngoài thân, ẩn ẩn có kim sắc bất hủ quang huy lưu chuyển. Cứ việc, Trần Phỉ tự thân chúa tể cảnh trung kỳ đã tính, đối với cỗ này đến từ tương lai chúa tể cảnh hậu kỳ thân thể thực lực lượng tăng phúc, hiệu quả yếu ớt. Nhưng Trần Phỉ tu luyện những này đã tính, bản thân liền là cùng giai bên trong tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại. Bởi vậy, hai điệp ra phía dưới, Trần Phỉ giờ phút này có thể phát huy ra thể phách chiến lực, thình lình đã tiếp cận chúa tể cảnh hậu kỳ đỉnh phong cấp độ. Quen thuộc một chút thể nội kia lao nhanh không thôi hoàn toàn mới lực lượng về sau, Trần Phỉ tán đi thần khuyết bất diệt vật chuyển, tương lai thân thể thực hình chiếu chậm rãi biến mất. Trần Phỉ thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa tại người kia âm thanh huyền áo, kỳ quái chư thiên vạn giới diễn võ trường trên quảng trường. Không dừng lại chút nào, Trần Phỉ đi thẳng tới tòa kia tản ra huyết tinh cùng túc sát khí tức sinh tử đại khu vực. Như là lần trước, Trần Phỉ đi vào cái kia phụ trách đăng ký cùng áp chú to lớn quang cầu trước, ý thức chỉ bảo, quang cầu lập tức phản hồi ra tin tức, tu vi, thập ngũ giai trung kỳ. Tối cao áp chú hạn mức, 50 vạn huyền tinh. Tính gộp lại thắng trận, 27. Trước mắt thắng trận, số không áp chú 50 vạn huyền tinh, ta thắng. Trần Phỉ bình tĩnh hạ đạt chỉ lệnh. Đối với mình thực lực, Trần Phỉ đương nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Xác nhận. Quang cầu truyền đến lạnh như băng đáp lại. Sau một khắc, một đạo tráng kiện huyết sắc của sáng từ sinh tử đài trên không đống nhiên rủ xuống, đem Trần Phỉ thân ảnh bao phủ. Không gian ba động dập dờn, Trần Phỉ trong nháy mắt từ quảng trường biến mất, xuất hiện ở tòa kia quen thuộc, trải rộng pha tạp vết máu cùng chiến đấu dấu vết sinh tử đài trung ương. Đứng tại băng lãnh trên mặt bàn, Trần Phỉ có chút cảm ứng một chút tự thân. Trước đó tại thập ngũ giai sơ kỳ lúc, thắng liên tiếp 27 nơi trốn tích lũy xuống kia cố nồng đậm, cơ hồ hóa thành thực chất 27 đạo huyết sắc sát khí, giờ phút này đã biến mất vô tung vô ảnh. Tu vi tấn thăng đến thập ngũ giai trung kỳ, tại cái này chư thiên vạn giới diễn võ trường quy tắc dưới, trước đó thắng ghi chép tại trường quay ghi chép bị về không, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Đối với cái này, Trần Phỉ đương nhiên sẽ không có dị nghị, bởi vì chuyện này với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Bởi vì dựa theo diễn võ trường xứng đôi cơ chế, hắn tiếp xuống phải đối mặt đối thủ, cấp độ cùng thực lực, cũng đem từ thập ngũ giai trung kỳ ban đầu cấp bậc bắt đầu, mà không phải trực tiếp xứng đôi những cái kia tại thập ngũ giai trung kỳ tích lũy đại lượng thắng trận, thực lực khả năng có thể so với hậu kỳ thiên kiêu yêu nghiệt. Cái này không thể nghi ngờ cho Trần Phỉ một cái cực kỳ quý giá giảm sốc kỳ, để hắn có thể tại tương đối nhẹ nhõm hoàn cảnh dưới, mau chóng địa quen thuộc cùng nắm giữ tự thân tăng vọt lực lượng, đồng thời hiệu suất cao địa kiếm lấy nguyên điểm cùng bất hủ huyền tinh. Cơ hồ ngay tại Trần Phỉ hiện thân sinh tử đại sát na, sinh tử đại bốn phía kia từng vòng như là zone đấu thú trường hình khuyên quan chiến trên đế, không gian bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Tương đạo tản ra mạnh yếu không đồng nhất khí tức thân ảnh, như là mọc lên như nấm, nhanh chóng ngưng thực, xuất hiện số lượng nhiều, trong chớp mắt liền cơ hồ đem lớn như vậy quan chiến chỗ ngồi đầy hơn phân nửa. Những này người quan chiến, chủng tộc khác nhau, hình thái ngàn vạn, có bao phủ trong mê vụ, có hiển hóa chân thân, nhưng bọn hắn ánh mắt lại đồng loạt mang theo các loại tâm tình rất phức tạp địa tập trung tại sinh tử đài bên trên cái kia đạo bóng tím phía trên. Trong bọn họ rất nhiều người đều là tại Trần Phỉ tại thập ngũ giai sơ kỳ đại sát tứ phương lúc cố ý tại diễn võ trưởng khí linh kia đối Trần Phỉ tiến hành tiêu ký, mục đích tự nhiên là vì áp chú. Trong bọn họ không ít người ở trong quá trình này đều kiếm lấy cực kỳ không ít thu nhập. A, hắn vậy mà đã thập ngũ giai trung kỳ rồi, tốc độ này thật nhanh. Một vị người khoác tinh quang dài thần lão giả cảm thụ được Trần Phỉ trên người tán phát ra rõ ràng mạnh hơn khí tức, không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Nhanh, cũng là bình thường. Bên cạnh một vị bao phủ tại trong bóng tối tồn tại, thanh âm khàn khàn nói, lấy hắn lần trước cho thấy sức chiến đấu như thế cùng tiềm lực, chỉ cần không phải vận khí quá kém, tùy tiện đi vào một tòa thập ngũ giai vị diện thám hiểm, đều có cực lớn cơ hội, tìm tới cũng luyện hóa một phần thập ngũ giai trung phẩm vị cách linh tài, từ đó đột phá cảnh giới. Ha ha, không cần phiền toái như vậy. Khác một bên, một cái như là đúc bằng kim loại sinh linh phát ra âm vang tiếng cười, bực này thiên tư, chỉ cần hắn nguyện ý, không biết có bao nhiêu nguyên sơ đại lục thế lực lớn sẽ đoạt muốn. Một khi bái nhập môn hạ, sau một thời gian ngắn, tông môn tự nhiên là sẽ ban thưởng thích hợp vị cách linh tài, giúp đỡ đột phá, căn bản không cần đến mình đi liệu mạng tìm kiếm. Chương 1971, tinh hà cuốn lược. 2, chương 1971, tinh hà cuốn lược. 2, đông đảo người quan chiến nghị luận ầm ĩ, đối với Trần Phỉ bối cảnh cùng tấn thăng phương thức, tràn đầy các loại suy đoán. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều cho rằng Trần Phỉ đột phá là chuyện đương nhiên sự tình. Ngay tại quan chiến trên ghế tiếng nghị luận huyên náo thời khắc, sinh tử đài bên trên, Trần Phỉ đối diện hư không, đột nhiên kịch liệt bắt đầu bặm mẹo, một cỗ nồng đậm, mang theo gây mũi mùi máu tươi đen nhánh ma khí, như là phun trào núi lửa, từ đó mãnh liệt mà ra. Ma khí lăn lộn ngưng tụ, một đạo khôi ngô cao lớn, khuôn mặt giấu ở lăn lộn ma vụ về sau thân ảnh, chậm rãi dậm chân mà ra. Theo sự xuất hiện của hắn, năm đạo cô đọng vô cùng, phản phất từ vô số kêu rền tàn hồn ngưng tụ mà thành huyết sắc khí tức, từ sau người hiện hiện, xoay chậm chậm, tản mát ra làm người sợ hãi hung sát chi khí. Năm thắng liên tiếp, là hắn, Ma Tu Đàm Lăng Phạm. Quan chiến trên ghế, lập tức có người nhận ra vị này hung nhân, phát ra thấp giọng hô. Nghe nói này ma thực lực cực mạnh, đã ẩn ẩn chạm đến địa nguyên đạo cơ cánh cửa, không thể coi thường à? Địa nguyên đạo cơ, vậy cái này trận còn áp Trần Phỉ sao? Vẫn là đổi Đàm Lăng Phạm. Cái này Trần Phỉ dù sao vừa đột phá đến thập ngũ giai trung kỳ không bao lâu, như thường lệ lý tới nói, thực lực hẳn là còn chưa hoàn toàn vững chắc, chớ nói chi là tăng lên tới trung kỳ đỉnh phong. Đối mặt Đàm Lăng Phạm bực này hung nhân, sợ là có chút treo a. Lẽ thường, thử, người ta thấy qua thiên kiêu yêu nghiệt còn ít sao? Lẽ thường hai chữ, sớm đã bị bọn hắn giẫm tại dưới chân. Ta còn là áp Trần Phỉ. Không tệ. Kẻ này lần trước cho thấy chiến lực, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường, ta cũng cùng Trần Phỉ. Người quan chiến nhóm lần nữa lâm vào kịch liệt thảo luận cùng lựa chọn bên trong, nhưng hiển nhiên, trải qua Trần Phỉ lần trước kinh diễm biểu hiện rất nhiều người, vẫn như cũ lựa chọn đem tiền đặt cược đặt ở trên người hắn. Sinh tử đài bên trên, Đàm Lăng Phạm cặp kia giấu ở ma vụ hạ tinh hồng đôi mắt, gắt gao tập trung vào đối diện cái kia đạo khí tức bình tĩnh đến có chút quá phận thân ảnh. Bên hai truyền đến quan chiến trên ghế những cái kia không e dè tiếng nghị luận, nhất là nghe được phần lớn người vậy mà càng xem trọng đối phương lúc, ánh mắt của hắn một chút có chút nheo lại. Ầm ầm. Đàm Lăng Phạm thể nội kia bàng bạc ma nguyên, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, sôi trào, một cỗ làm cho người hít thở không thông khí thế khủng bố, như là như thực chất bay lên. Đông. Một tiếng trầm muộn trùng vang, vang vọng toàn bộ sinh tử đại khu vực, tuyên cáo ba hơi thời gian chuẩn bị đã qua. Giết. Đàm Lăng Phạm phát ra một tiếng xé rách vân tiêu gào thét, cả người bỗng nhiên bạo khởi. Keng. Một đạo to lớn vô cùng, phản phất từ vô số oan hồn cùng giết chóc ý niệm ngưng tụ mà thành ma nhận hư ảnh, từ sau người phóng lên tận trời, ma nhận phía trên, cuốn quanh lấy nồng đậm huyết tinh quy tắc, tản mát ra chạm diệt và bận, tàn sát thương sinh kinh khủng hàm ý. Huyền nguyên đạo cơ lực lượng, tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Huyền nguyên đạo cơ, địa nguyên đạo cơ, thiên nguyên đạo cơ ba cái này, cũng không phải là chỉ nhất định phải tu luyện một loại nào đó đặc biệt đồ vật, như tương lai thân thể thực. Trên thực tế, chư thiên vạn giới, tu luyện thể hệ phức tạp, có thể làm đạo cơ ngoại vật, thực sự rất nhiều. Có thể là một kiện bản mệnh thần binh, một đạo tiên thiên pháp tắc, một tòa thể nội thế giới, thậm chí là một loại nào đó lực lượng đặc biệt. Mà tu luyện tương lai thân thể thực cái này dính đến thời gian huyền diệu đạo cơ, ngược lại là lựa chọn người thưa thớt. Bởi vì thời gian pháp tắc chính là công nhận khó khăn nhất lĩnh hội, khó khăn nhất trưởng khống lực lượng một trong, không phải tuyệt thế thiên tư cùng người có vận may lớn, căn bản không dám tùy tiện tiếp xúc. Vạn hồn phệ thiên chém. Đàm Lăng Phạm hai tay nắm chặt trôi này ngưng thực ma nhận, quanh thân ma khí cùng kia huyết tinh quy tắc hoàn mỹ dung hợp, vô số vạn bẹo tàn hồn hư ảnh, phát ra chói tai kêu gào, vờn quanh tại ma nhận trung quanh, tạo thành một cỗ giết thiên, giết địa, sát chúng sinh kinh khủng giết chóc lĩnh vực, hướng phía Trần Phỉ vào đầu chụp xuống. Đàm Lăng Phạm hai mắt trung quanh, bởi vì cực hạn lực lượng thôi động, tuôn ra từng đạo dữ tợn màu đen kinh lạc. Một kích này, Đàm Lăng Phạm đã vận dụng toàn lực. To lớn ma nhận xé rách trường không, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, trong nháy mắt liền giáng lâm đến Trần Phỉ đỉnh đầu. Đối mặt cái này đủ để cho bình thường thập ngũ giai trung kỳ tu sĩ thần hồn đều nứt kinh khủng một kích, Trần Phỉ lại chỉ là có chút giơ lên tầm mắt. Trần Phỉ trên mặt chẳng những không có khẩn trương chút nào, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười như có như không. Ngay tại kia ma nhận sắp bổ trúng đầu của hắn sát na, Trần Phỉ tay trái tùy ý hướng lấy bên cạnh bung lên. Không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát, không có chói lọi quang hoa chói mắt lấp lánh, chỉ có một loại phảng phất quét đi bụi bặm nhẹ nhõm cùng thoải mái. Bành! Một tiếng cũng không tính bao dội, lại dị thường tiếng va chạm giòn giã vang lên. Tại tất cả người quan chiến khó có thể tin trong ánh mắt, trôi này ngưng tụ Đàm Lăng Phạm lực lượng toàn thân, tản ra ngập trời hung uy ma nhận, lại bị Trần Phỉ cái này tiện tay bung lên, cho ngạnh sinh sinh địa quét bay ra ngoài. Chạy hướng nguyên bản quy tích, chạm tại Trần Phỉ bên cạnh không trung. Mà Trần Phỉ bản nhân thì thừa dịp cái này khe hở, hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước. Bước ra một bước, Trần Phỉ thân ảnh trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ, sau một khắc, đã xuất hiện ở Đàm Lăng Phạm trước mặt, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc. Thời khắc này Đàm Lăng Phạm còn chưa từ lực lượng phản vệ mang tới khí huyết sôi trào bên trong khôi phục lại, trong tầm mắt của hắn chỉ còn lại có Trần Phỉ con kia chậm rãi nắm chặt, sau đó hướng phía bộ ngực hắn ấn tới năm đấm. Một cỗ băng lạnh thấu xương tử vong bóng ma, trong nháy mắt đem Đàm Lăng Phạm toàn bộ thần hồn đều bao phủ hoàn toàn. Đàm Lăng Phạm con mắt không tự chủ được trừng lớn, bản năng cầu sinh, để Đàm Lăng Phạm phát ra một tiếng điên cuồng gầm thét, hắn cơ hồ là vô ý thức đem ma nhận hoành ngăn tại trước người của mình. Keng. Trần Phỉ quyền phong rắn rắn chắc chắc địa đập vào kia hoành cản ma nhận lưỡi đao trên khuôn mặt. Một tiếng xa so với trước đó càng thêm kịch liệt, càng thêm chói tai tiếng kim loại va chạm, như là cửu thiên như kinh lôi, đột nhiên nổ vang. Cùng bạo sóng âm, thậm chí để bốn phía quan chiến tịch bình chướng đều nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng. Ma nhận phía trên, kia ma khí nồng nặc cùng huyết tinh quy tắc, tại tiếp xúc đến Trần Phỉ quyền phong sát na, tựa như cùng băng tuyết gặp được liệt dương, nhanh chóng tan rã, vỡ vụn. Giang rắc. Một đạo có thể thấy rõ ràng vết rách, đầu tiên xuất hiện tại ma nhận trung ương, ngay sau đó, vết rách giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn đến toàn bộ lưỡi đao thân. Oành. Cuối cùng, tại Đàm Lăng Phạm kia trừng lớn trong ánh mắt, hắn triệu hồi ra ma nhận, lại bị Trần Phỉ một quyền này ngạnh sinh sinh địa vành thành vô số mảnh vỡ, tứ tán bắn bay. Mà Trần Phỉ quyền phong thế đi không giảm chút nào, xuyên qua bay tán loạn ma nhận mảnh vỡ, tiếp tục cấn hướng về phía bộ ngực của hắn. Đàm Lăng Phạm con ngươi kịch liệt co vào, ánh mắt bên trong hiện đầy tơ máu, tràn đầy cực hạn kinh hãi cùng không thể nào hiểu được. Hắn không thể tin được, mình vẫn lấy làm tiêu ngạo huyền nguyên đạo cơ chi lực, vậy mà tại trước mặt đối phương không chịu được như thế một kích. Đối phương rõ ràng cũng chỉ là triển lộ ra chúa tể cảnh trung kỳ tu vi khí tức, cũng không nhìn thấy bộ phát ra địa nguyên đạo cơ phía trên cảnh giới. Vì sao bộc phát ra lực lượng sẽ kinh khủng đến như thế khoa trương tình trạng? Với anh, một cỗ không cách nào hình dung bàng bạc lực lượng, như là tinh hà cuốn ngược, trong nháy mắt đem Đàm Lăng Phạm bao phủ. Nhưng không có huyết nhục bay tứ tung chẳng cảnh, cũng không có thần hồn tiêu thảm. Ngay tại quyền kình gần người sát na, Đàm Lăng Phạm toàn bộ thân ảnh trong nháy mắt trở nên trong suốt, hư ảo, tiếp theo hoàn toàn biến mất tại sinh tử đài lên. Trần Phỉ kia ngưng tụ lực lượng kinh khủng quyền phong, cuối cùng đập vào không trung, đem phía trước thiên địa nguyên khí đều đánh ra một cái cự đại lỗ thủng, phát ra đinh thai nhức óc không bạo âm thanh. Sinh tử đài bên trên, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Trần Phỉ thân ảnh cùng bốn phía quan chiến trên ghế yên tĩnh như chết. Chương 1971, tinh hà cuốn ngược. 3, chương 1971, tinh hà cuốn ngược. 3, sinh tử đại bên trên, kia quét sạch tứ phương cuồng bạo dư âm năng lượng chưa hoàn toàn lắng lại. Trần Phỉ đứng yên nguyên địa, áo thần tại dòng khí hỗn loạn bên trong có chút phiêu động. Trần Phỉ lông mày, mấy không thể xem xét địa nhẹ nhàng nhíu lên, mới một quyền kia vung ra, quyền phong gần người xúc cảm, cùng Đàm Lăng Phạm thân ảnh biến mất phương thức, đều để hắn cảm thấy một chút không bình thường. Cũng không phải là thần hồn câu diện, hình thần vỡ vụn cảm giác. Trần Phỉ trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt đảo qua Đàm Lăng Phạm biến mất vùng hư không kia, càng giống là bị một loại nào đó tầng thứ cao hơn quy tắc lực lượng cưỡng ép chuyển di, đưa rời khỏi nơi này. Loại tình huống này, tại Trần Phỉ trước đó tại thập ngũ giai sơ kỳ tiến hành sinh tử quyết lúc, chưa bao giờ từng gặp phải. Khi đó mỗi một trận tỷ thí đều là chân chính không chết không thôi. Cái bại, chỉ có thân tử đạo yêu, bản nguyên bị bên thắng thôn vẻ cái này một cái kết cục. Ngay tại Trần Phỉ suy tư thời khắc, một đạo tinh khiết mà nhu hòa màu ngà sữa của sáng, từ sinh tử đài trên không ầm vang rủ xuống, đem Trần Phỉ thân ảnh bao phủ trong đó. Ấm áp dòng năng lượng trôi quanh thân, nhanh chóng chữa trị vừa rồi kia ngắn ngủi giao phong bên trong khả năng sinh ra nhỏ bé hao tổn, đồng thời, ba cái tản ra mê người quang trạch nguyên điểm, cùng ngoài định mức một viên nguyên điểm, cùng nhau tràn vào Trần Phỉ thể nội. Bên thắng, Trần Phỉ thu hoạch được nguyên điểm, 3 điểm. Ngoài định mức lời khen, 1 điểm. Trước mắt tổng nguyên điểm, 6 điểm. Diễn võ trưởng kia băng lãnh mà hùng vĩ tuyên cáo âm thanh, tại Trần Phỉ tâm thần bên trong vang lên. Ngạch bên ngoài ngợi khen. Trần Phỉ nao nao, theo tâm thần đảo qua kia ngoài định mức ngợi khen nguyên điểm, một đạo tin tức chảy vào Trần Phỉ trong tâm thần. Sinh tử đài đặc quyền hạn định, đương tính gộp lại thu hoạch được 30 trận thắng liên tiếp về sau, đem tự động giải tỏa nguyên điểm chuột mạng quyền hạn. Quyền hạn hiệu quả, tại trong quyết đấu sinh tử, như tự giác không địch lại, có chữa tử đạo tiêu nguy hiểm lúc, nhưng chủ động hướng diễn võ trưởng xin nhận thua. Thập ngũ giai trung kỳ là thanh toán 5 điểm nguyên điểm làm đại giới, một khi xác nhận, sẽ bị lập tức chuyển tống đến khu vực an toàn, giữ được tính mạng. Sử dụng này quyền hạn nhận thua, đem dẫn đến trên thân tích lũy, từ diễn võ trưởng ra chỉ ngộ tính cùng trời tư lâm thời tăng thêm hiệu quả, trực tiếp giảm phân nửa. Thì ra là thế. Trần Phỉ ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, điều quy tắc này không thể nghi ngờ là cho những cái kia chân chính tiên kiêu yêu nghiệt nhóm cung cấp một trường quý giá miễn tử kim bài, để bọn hắn tại thăm dò tự thân cực hạn, cùng cùng giai cường giả liều mạng tranh đấu lúc, nhiều hơn một phần cực kỳ trọng yếu bảo hộ, không cần bởi vì một lần thất bại liền vạn kiếp bất phục. Nhưng giải thích hóa điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, nhất định phải là tính gộp lại 30 tháng liên tiếp, ý vị này chỉ có chân chính tuyệt thế thiên kiêu mới có thể đạt thành huy hoàng như vậy chiến tích. Cho nên Đàm Lăng Phạm sát thực không có bị chém giết, mà là tại tối hậu ban đầu vận dụng đặc thù quyền hạn, lấy tiêu hao tự thân nguyên điểm làm đại giá, hướng chư thiên vạn giới diễn võ trưởng lấy lại tính mạng của mình, từ đó bị quy tắc cưỡng chế truyền tống rời sân. Mà Trần Phỉ trong tay thêm ra một điểm nguyên điểm, chính là Đàm Lăng Phạm vì thế chỗ thanh toán tiền chuột một bộ phận, bị diễn võ trưởng làm chiến lợi phẩm phân phối cho bên thắng. Xem ra cái này Đàm Lăng Phạm, hoặc là tại thập ngũ giai sơ kỳ lúc, cũng đã hào lấy 30 tháng liên tiếp giải tỏa này quyền hạn. Trần Phỉ thầm nghĩ trong lòng, hoặc là chính là hắn tại thập ngũ giai trùng kỳ cái này 5 trận thắng liên tiếp trước đó, tại sơ kỳ lúc cũng đã tích lũy đại lượng thắng trận, hai tăng theo cấp số cộng, vừa vặn đạt đến 30 trận cánh cửa. Vô luận là loại kia, đều đủ để chứng minh, cái này Đàm Lăng Phạm, đích đích xác xác là một vị thiên tiêu. Chỉ tiếc hắn lần này gặp phải là Trần Phỉ. Thập ngũ giai trung kỳ là muốn 5 điểm nguyên điểm, về sau tu vi cảnh giới đoán chừng muốn càng nhiều nguyên điểm mới có thể nhận thua rời sân. Đối với những cái kia thiên kiêu yêu nghiệt mà nói, nguyên điểm tổn thất có thể tiếp nhận, nhưng này lâm thời ngộ tính cùng trời tư ra chỉ giảm phân nửa, tuyệt đối là một đả kích trầm trọng, cần tốn hao nhiều thời gian hơn mới có thể khôi phục. Bất quá cùng tử vong so sánh, những này đại giới hoàn toàn có thể tiếp nhận. Chỉ có tính mệnh, chỉ có một đầu. Một khi mất đi, vậy liền thật là vạn sự đều yên, tất cả hùng tâm trang trí, đại đạo tiền đồ đều đem tan thành bọt nước. Khó trách cái này chư thiên vạn giới diễn võ trưởng có thể hấp dẫn nhiều như vậy thiên kiêu yêu nghiệt đến đây, thậm chí không tiếp tiến hành liều mạng tranh đấu. Trần Phỉ trong lòng cảm thán, ngoại trừ nơi này có ngoại giới khó mà với tới phong phú tài nguyên, cùng cái kia có thể ra chỉ ngộ tính lực lượng thần bí bên ngoài, đầu này miễn tử quy tắc tồn tại, chỉ sợ mới là nguyên nhân căn bản. Màu ngà sữa cô sáng chậm rãi tiêu tán, Trần Phỉ thân ảnh cũng theo đó trở nên mơ hồ, sau một khắc liền hoàn toàn biến mất tại sinh tử đài bên trên, bị truyền tống về chư thiên vạn giới diễn võ trưởng công cộng quảng trường. Thẳng đến Trần Phỉ thân ảnh triệt để không thấy, bốn phía kia giống như chết yên tĩnh quan chiến trên ghế, mới như là sôi trào, đột nhiên bộc phát ra như núi kêu biển gầm kịch liệt tiếng nghị luận. Vậy mà liền như thế bại, mà lại bị bại như thế gọn gàng mà linh hoạt. Nào chỉ là bại, căn bản chính là không hề có lực hoàn thủ. Cái kia mạnh nhất vạn hồn vệ thiên trạng bị người ta tiện tay liền đánh bay. Cuối cùng nếu không có miễn tử quyền hạn, chỉ sợ đã chết đến mức không thể chết thêm. Cái này Trần Phỉ hắn thật chỉ là vừa mới đột phá thập ngũ giai trung kỳ sao? Cái này chiến lực không khỏi cũng quá khoa trương, đơn giản mạnh đến mức không hợp với lẽ thường. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Nguyên sơ đại lục nhà ai bí mật bồi dưỡng tuyệt thế đạo tử sao? Không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Kẻ này chi yêu nghiệt, chỉ sợ đã đủ để so sánh những truyền thuyết kia bên trong tiên nguyên đạo cơ người sở hữu đi. Tất cả người quan chiến đều bị Trần Phỉ chỗ cho thấy nghiền ép cấp thực lực, rung động thật sâu đến, các loại sợ hãi thán phục, suy đoán, khó có thể tin thanh âm đan vào một chỗ, thật lâu không cách nào lắng lại. Nếu không phải cái này chư thiên vạn giới diễn võ trưởng quy tắc không cho phép thôi diễn những này tiền tiêu căn nguyên cùng lai lịch, chỉ sợ giờ phút này sớm đã có vô số cường giả nhịn không được xuất thủ, muốn nhìn một chút cái này Trần Phỉ bộ mặt thật đi. Có lao giả bước dâu cảm thán nói, chư thiên vạn giới diễn võ trưởng quy tắc giống như hỗn độn tiên đạo, ở chỗ này không người có thể nhìn trộm ngươi chân thực nền móng cùng truyền thừa, đây cũng là rất nhiều tiền tiêu nguyện ý tới đây chém giết một cái khác trọng yếu nguyên nhân. Ngay tại Trần Phỉ tại Chư Thiên Vạn Giới trong diễn võ trường nhấc lên gợn sóng đồng thời, mênh mông vô ngần nguyên sơ đại lục, nào đó phiến bị nồng đậm ma khí bao phủ to lớn hồ nước phía trên. Một tòa kết cấu cực kỳ phức tạp, từ vô số lóe ra u ám ma quang phủ văn cùng giữ tận xương cốt tài liệu cấu trúc mà thành cự hình trận pháp, đã sơ bộ dựng hoàn thành. Trận pháp hạch tâm, đứng sừng sững lấy 9 cái cao tới vạn trượng, khắc rõ vô số vạn bẻo ma văn đen nhánh của đá. Cột đá ở giữa, ma khí như là như thực chất chảy xuôi, xen lẫn, tản mát ra một cỗ cực kỳ khủng bố không gian ba động cùng hủy diệt hàm ý, phảng phất có thể quán thông u minh, trấn áp vạn giới. Nơi này chính là tại Nguyên Sơ Đại Lục đều được hưởng hiển hách hung danh Ma Đạo Đại Tông, Huyền Ảnh Cung một chỗ trọng yếu cứ điểm. Một đạo người mặc ám tử sắc lộng lẫy ma thần, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo một tia tà dị khí tức thanh niên thân ảnh, chính phụ tay đứng ở hồ nước trên không, quan sát phía dưới tòa kia sắp hoàn thành cự hình ma trận, khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không tiêu dung. Hắn chính là Phá Diệt Tôn tộc hình, Huyền Ảnh Cung nội địa vị tôn sùng chân truyền đệ tử, Thương Hỏa Ảnh. Khởi bẩm Thương sư huynh. Một đạo hắc ảnh thoáng hiện đến Thương Hỏa Ảnh sau lưng, quỳ một chân trên đất, cung kính bẩm báo nói, trấn giới trận đã dựng hoàn tất. Tất cả phù văn không sai, hạch tâm đã vỡ ảo cờ hở, tùy thời có thể lấy khởi động. Thương Hỏa Ảnh ngay vậy, chậm rãi xoay người, cặp kia thâm thúy như tinh không, nhưng lại ẩn giấu đi vô tận ma tính đôi mắt bên trong, hiện lên một tia sáng sắc bén. Rất tốt. Thương Hỏa Ảnh thanh âm bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, vậy liền khởi động đi. Ta muốn tại trong vòng 9 ngày, đã thông tiến về kia Huyền Vũ giới ổn định thông đạo. Vâng. Cần tuân sư minh pháp chỉ. Bóng đen cung kính tuân mệnh, thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy. Ầm ầm. Sau một khắc, cả tòa hồ nước đột nhiên kịch liệt rung động. Tòa kia khổng lồ chấn giới trận, phản phất một đầu ngủ say thái cổ ma thú, đồng nhiên thức tỉnh. Trong hồ nước kia nồng nặc tan không ra ma khí, như là nhận lấy vô hình triệu hoán, điên cuồng hướng lấy trận pháp 9 cái trụ chính, mạnh liệt rót vào. Vô số phù văn theo thứ tự sáng lên, tản mát ra chói mắt u ám ma quang, một cỗ đủ để xé rách đại thiên thế giới bình chướng khí thế khủng bố, phóng lên tận trời, đem phía trên tầng mây đều xoắn đến vỡ nát. 9 ngày, trước đó không phải nói cần 30 ngày sao? Làm sao đột nhiên trở nên vội vã như vậy rồi? Đúng lúc này, một cái lười biếng bên trong mang theo từng tia vũ mị, phản phất có thể lay động lòng người ngọn nguồn chỗ sâu nhất dục vọng nữ tử thanh âm, đột nhiên tại Thương Hỏa Ảnh bên cạnh vang lên. Không gian như là sóng nước dập dờn, một đạo uyển chuyển tuyệt luân bóng hình xinh đẹp, lặng yên không một tiếng động nổi lên. Nữ tử người mặc một bộ giống như xa không phải xa, giống như sương mù không phải sương mù mông lung bấy dài, đem nó có lồi có lõm tư thái phát họa đến như ẩn như hiện. Dung mạo của nàng cũng không phải là loại kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ, nhưng mỗi một chỗ đường cong đều phản phất ẩn chứa vô tận phong tình, nhất là cặp kia giống như say không phải say cặp mắt đào hoa, chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền để cho người ta thần hồn chập chờn, khó mà tự kiềm chế. Nàng cũng không làm ra bất luận cái gì trêu chọc động tác, thậm chí ngay cả mặt cũng không tính bại lộ, nhưng một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, nguyên thủy nhất lực hấp dẫn, lại như là nóng cháy nhất hỏa diễm, từ trên người nàng phát ra, để cho người ta không nhịn được muốn tới gần. Nàng chính là cùng Thương Hỏa Ảnh nổi danh, cùng là Huyền Ảnh Cung chân truyền, lấy mị huyễn ma công nghe tiếng, Tịch Đầu Hạ. Ngươi như vậy vội vã quá khứ. Tịch Đầu Hạ duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng điểm hướng phía dưới kia ngay tại điên cuồng vận chuyển chân giới trận, sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía Thương Hỏa Ảnh, không phải là coi trọng tòa kia tàn phá huyền vũ giới, muốn đem chiếm làm của riêng. Nhưng ta nhớ được, ngươi sớm đã đúc thành Thiên Nguyên đạo cơ, bực này hạ giai vị diện, đối ngươi hẳn là sớm đã vô dụng mới đúng chứ. Thương Hỏa Ảnh quay đầu, nhìn xem bên cạnh vị này diễm danh cùng hung danh đồng dạng Lan Sa Đồng Môn, trên mặt kia nụ cười tà dị không khỏi càng tăng lên mấy phần. Một tòa ngay cả vị diện bản nguyên đều không hoàn toàn tàn phá thế giới, ta muốn nó làm gì dùng? Thương Hỏa Ảnh nhẹ giọng cười nói, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Vậy là ngươi vì cái gì? Tịch Đầu Hạ đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, ánh mắt lộ ra một tia chân chính nghi hoặc. Vì kia Huyền Vũ giới bên trong một cái biến số. Thương Hỏa Ảnh ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia kịch liệt ba động không gian thông đạo, phàm phất đã xuyên thấu vô tận hư không, thấy được Huyền Vũ giới bên trong cảnh tượng. Ồ, biến số. Tịch Đầu Hạ hứng thú bị câu lên. Một cái để cho ta kia tâm cao khí ngạo tộc đệ, không tiếc không nể mặt, hướng ta cầu viện biến số. Thương Hỏa Ảnh thanh âm bên trong mang theo một loại nghiền ngẫm cùng tìm tòi nghiên cứu, ngươi không cảm thấy cái này rất thú vị sao? Cho nên, Tịch Đầu Hạ tựa hồ minh bạch cái gì. Cho nên, kia 30 ngày mà nói. Thương Hỏa Ảnh khẽ miệng kia tà tính tiếu dung càng thêm rõ ràng, bất quá là nói cho Huyền Vũ giới thiên đạo nghe thôi. Chương 1972, tung hành sinh tử đài. 1. Chương 1972, tung hành sinh tử đài. 1. Chư Thiên Vạn Giới diễn võ trường, sinh tử đài bên trên. Hư không bị lực vô hình ngưng kết, chỉ có hai đạo tản ra uy thế ngập trời thân ảnh, cách không rằng có, túc sát chi khí, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Vâng. Nương theo lấy một tiếng đủ để xé rách thần hồn kinh khủng nổ đùng, một đạo sáng chói chói mắt, ẩn chứa cân nhắc quyết định và pháp, phá diệt càn khôn hàm ý kinh thiên kiếm ánh sáng, cùng một cây cuốn quanh lấy vô tận đoan hồn tiêu diệt, tản ra thôn phệ vạn vật hắc ám khí tức giữ tợn ma thường, hung hăng đánh vào nhau. Và chạm điểm trung tâm, không gian như là yếu ớt mặt hồ nổi lên từng cơn sóng gợn, cuồng bạo năng lượng loạn lưu, như là mất khống chế hồng hoang cự thú, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Phúc. Ma Tu Tiêu Hoàng Xương sắc mặt đột nhiên trắng lên, tiết hầu ngọn ngọn, một ngụm nịch huyết suýt nữa phun ra. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khó mà ngăn cản bàng bạc cự lực, thuận trong tay ma thương mãnh liệt chuyển đến. Lực lượng kia, không chỉ có ẩn chứa cực hạn sắc bén, càng mang theo một loại phản phất muốn đem hắn ma nguyên, thần hồn đều cùng nhau chạm diện kinh khủng hàm ý đang đang đang. Tiêu Hoàng Xương hai chân, không bị khống chế liên tiếp hướng về sau giẫm đạp. Mỗi một bước rơi xuống, đều giữa không trung lưu lại một cái thật sâu ấn ký, thân hình như là như diều đứt dây, hướng về sau cấp tốc bay ngược mà ra. trong chớp mắt liền bị một kiếm này chi uy ngạnh sinh sinh bổ lui mấy ngàn dặm xa. Sinh tử đài một chỗ khác, Trần Phỉ thân hình sừng sững bất động, như là một tòa tuyên cổ tồn tại thần sơn. Hắn chậm rãi thu tay lại bên trong trường kiếm, mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ xuống đất. Kiếm toàn thân hiện ra một loại ám kim sắc, trên thân kiếm thiên nhiên khắc rõ vô số tinh mịn mà huyền ảo đường vân, phản phất tận chứa thiên địa chí lý. Mũi kiếm chỗ một điểm hàn mang lưu chuyển, tựa hồ ngay cả ánh mắt đều có thể cắt đứt, chính là đã thuận lợi tấn thăng làm thập ngũ giai trung phẩm thần binh Càn Nguyên kiếm. Cảm thụ được Càn Nguyên kiếm truyền đến cái chủng loại kia như cánh tay sai sự, huyết mạch tương liên phù hợp cảm giác, cùng trong kiếm kia bành trướng mãnh liệt, viễn siêu lúc trước bàng bạc lực lượng, Trần Phỉ trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hài lòng. Tại cái này chư thiên vạn giới diễn võ trường, chỉ cần ngươi có đầy đủ nguyên điểm, rất nhiều tại ngoại giới xem ra khó như lên trời sự tình, đều có thể trở nên dễ như trở bàn tay. Tỷ như cái này Càn Nguyên kiếm tấn thăng, nếu là tại Huyền Vũ giới, như muốn từ thập ngũ giai hạ phẩm tăng lên tới trung phẩm, không chỉ cần phải tìm kiếm thích hợp, phẩm giai cực cao thần tài, càng cần hơn hao phí thời gian dài cùng tâm huyết đi tỉ mỉ rèn luyện, minh văn, quá trình rườm rà lại tràn ngập sự không chắc chắn. Nhưng ở nơi này, Trần Phỉ bèn bèn chỉ là hao tốn hai cái nguyên điểm, đem Càn Nguyên kiếm cùng cần thiết thần tài tin tức cùng nhau đưa ra cho diễn võ trưởng lão giả. Bất quá một chút thời gian, một thanh rực rỡ hẳn lên, phẩm chất hoàn mỹ tăng lên Càn Nguyên kiếm, liền xuất hiện tại Trần Phỉ trong tay. Đây cũng là nguyên điểm mỹ lực, một loại gần như vạn năng tiền tệ. Nó có thể đơn giản hóa vô số phức tạp quá trình, trực tiếp đạt thành kết quả mong muốn, cũng khó trách sẽ để cho nhiều như vậy thiên tiêu đối với cái này chạy theo như vịt. Khu khu. Mấy ngàn dặm bên ngoài, Tiêu Hoàng Xương rốt cục cưỡng ép ngừng lại lui thế. Hắn đưa tay, dùng sức xóa đi khóe miệng rỉ ra kia một sợi vết máu màu đỏ sậm, một đôi tinh hồng ma đồng, như là nguy hiểm nhất như độc xà, gắt gao tập trung vào phương xa đạo thân ảnh kia, trong mắt tràn đầy nỗi giận. Tung hành sinh tử đại đã lâu, thập ngũ giai trung kỳ cấp độ này 22 tháng liên tiếp mang theo, lúc thành địa nguyên đạo cơ, cỡ nào vi phong. Hôm nay, vậy mà tại một cái vừa mới lấy được 17 tháng liên tiếp đối thủ trước mặt, vừa đối mặt liền bị đánh lui, thậm chí thụ một chút vết thương nhẹ. Ngươi, thật đáng chết a. Tiêu Hoàng Xương từ trong hàm răng gạt ra một câu băng lãnh thấu xương lời nói. Ầm ầm. Sau một khắc, Tiêu Hoàng Xương thể nội kia thuộc về địa nguyên đạo cơ bản nguyên lực lượng, như là ngủ say núi lửa, triệt để bạo phát ra. Ma khí nồng nặc, như là thực chất màu đen thủy triều, từ hắn quanh thân trong lỗ chân lông phun ra ngoài, ở sau lưng hắn trong hư không, một đạo mơ hồ không rõ, lại tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố to lớn ma ảnh, chậm rãi ngưng tụ, hiện hiện. Ma ảnh kia khuôn mặt cùng Tiêu Hoàng Xương có 9 phần tương tự, nhưng khí tức lại càng thêm cổ lão, càng thêm năng lượng, phảng phất từ vô tận tuế nguyệt sau một tôn diệt thế ma thần. Tiêu Hoàng Xương gầm nhẹ một tiếng, cái kia đạo to lớn ma ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên đụng vào Tiêu Hoàng Xương thể nội. Ông. Tiêu Hoàng Xương thân thể kịch liệt bành trướng, cơ bắp phát trương, gân cốt cùng băng lên, quanh thân tản ra khí tức, bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt liền xông phá thập ngũ giai trùng kỳ cực hạn, ngang nhiên bước vào thập ngũ giai hậu kỳ cấp độ. Địa nguyên đạo cơ, tương lai thân thể thực giáng lâm. Mặc dù chỉ là mới vào hậu kỳ, nhưng này sinh mệnh cấp độ nhảy vọt mang tới lực lượng tăng lên, lại là thật sự. Sinh tử đài bốn phía, kia lít nha lít nhít quan chiến chiến đế, giờ phút này sớm đã là tiếng người huyên áo. Tất cả người quan chiến ánh mắt đều chăm chú nhìn trên đài khí thế kia phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa Tiêu Hoàng Xương, phát ra các loại sợ hãi thán phục cùng nghị luận. Tiêu Hoàng Xương hắn chăm chú, đem địa nguyên đạo cơ tương lai thân thể thực đều triệu hoán đi ra. Một vị lão giả vớt dâu đạo, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Cũng khó trách hắn như thế, vừa rồi kia một chút bừa bính, hắn rõ ràng bị thiệt lớn. Đoán chừng chính hắn cũng không ngờ tới, cái này Trần Phỉ sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Bên cạnh một vị tiếp lời nói, ha ha ha. Tiêu Hoàng Xương cố nhiên là 22 tháng liên tiếp cường giả, nội tình thâm hậu. Nhưng các ngươi cũng đừng quên, một cái âm thanh vang dội vang lên, mang theo vài phần hưng phấn, cái này Trần Thiên Tiêu, mặc dù dưới mắt chỉ hiện lộ 17 tháng liên tiếp, nhưng nếu là tăng thêm hắn tại thập ngũ giai sơ kỳ lúc lấy được huy hoàng chiến tích, tính gộp lại thắng liên tiếp buổi diễn, sớm đã vượt qua 40 trận. Không sai. Lập tức có người phụ họa, tại cái này thập ngũ giai trung kỳ sinh tử đại bên trên, hắn chân thực chiến lược cấp độ, tuyệt đối đã đạt đến 20 mấy trận tiêu chuẩn, thậm chí khả năng cao hơn. Tiêu Hoàng Xương vừa rồi nếu là nội tình lại kém một chút, chỉ sợ cũng không phải bị đánh lui đơn giản như vậy, trực tiếp bị trọng thương cũng có thể. Rất nhiều người quan chiến trên mặt đều lộ ra hưng phấn tiêu dung. Trong bọn họ không ít người đều là một đường đi theo Trần Phỉ đặt cửa khách hàng cũ. Từ thập ngũ giai sơ kỳ đến bây giờ, Trần Phỉ lần lượt dùng thực lực tuyệt đối, vì bọn họ mang đến khó có thể tưởng tượng phong phú hồi báo. Giờ phút này, bọn hắn đối Trần Phỉ lòng tin đã đạt đến một loại gần như mù quáng trình độ. Sinh tử đại bên trên, Tiêu Hoàng Xương quanh thân ma khí lăn lộn như rồng, thập ngũ giai hậu kỳ kinh khủng uy áp, như là như thực chất bao phủ toàn trường. Cái kia song di trải qua triệt để hóa thành đen nhánh, không thấy tròng trắng mắt ma đồng, gắt gao tập trung vào mấy ngàn dặm bên ngoài Trần Phỉ. Trung quanh quan chiến trên ghế động tĩnh, Tiêu Hoàng Xương không có để ý, tinh thần của hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong sắp đến đánh giết chết sống. Nhưng để Tiêu Hoàng Xương cảm thấy cực độ phẫn nộ cũng không hiểu là, cho dù hắn đã triệu hoán tương lai thân thể thực, đem thực lực bản thân tăng lên tới thập ngũ giai hậu kỳ cấp độ, nhưng đối diện cái kia gọi Trần Phỉ ra hỏa, trên người tán phát ra khí tức, vậy mà vẫn như cũ dừng lại tại thập ngũ giai trung kỳ đỉnh phong trình độ. Không có bất kỳ cái gì phải vận dụng cái khác gát chủ bài đến để thăng cảnh giới dấu hiệu. Cuồng vọng, quả thực là cuồng vọng tới cực điểm. Tiêu Hoàng Xương trong lòng đang gầm thét, hắn tuyệt không tin tưởng, một cái có thể trên sinh tử đài lấy được nhiều như vậy thắng liên tiếp thiên tiêu, sẽ không có đúc thành địa nguyên đạo cơ. Như vậy, giải thích duy nhất chính là đối phương cho rằng, vẹn vẹn dựa vào trước mắt cái này thập ngũ giai trùng kỳ đỉnh phong lực lượng, cũng đủ để chiến thắng đã tăng lên tới thập ngũ giai hậu kỳ chính mình. đây là cỡ nào miệt thị, cỡ nào phế lối. Giết. Góp nhặt lửa giận, tại thời khắc này triệt để bộc phát, Tiêu Hoàng Xương phát ra rít lên một tiếng, quanh thân ma khí như là bom nổ hướng bốn phía trùng kích ra tới. Chương 1972, tung hoành sinh tử đài. 2, chương 1972, tung hoành sinh tử đài. 2, Tiêu Hoàng Xương bước ra một bước. Bèn, dưới chân hư không phảng phất bị dẫm nát, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt tiếp theo, đã xuất hiện ở Trần Phỉ trước mặt. Trong tay kia cán giữ tợn ma thương, bộc phát ra thôn vệ hết thảy tia sáng cực hạn hắc ám, trên thân thương, vô số oan hồn phát ra chói tai rít lên. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng biến hóa, chính là đơn giản nhất, trực tiếp nhất một cái đâm thẳng, mũi thương trực chỉ Trần Phỉ mi tâm. Một thương này, ngưng tụ Tiêu Hoàng Xương giờ phút này toàn bộ lực lượng cùng sát ý, càng là ẩn chứa hắn địa nguyên đạo cơ quy tắc bản nguyên. Hắn muốn dùng tuyệt đối cảnh giới ưu thế, lấy lực các người, một thương đem cái này cuồng vọng ra hỏa, ngay cả người mang hồn, triệt để vành sắt thành tàn bã. Đối mặt cái này long trời lở đất, phản phất có thể đem đại thiên thế giới đều đâm cho xuyên thấu kinh khủng một thương. Trần Phỉ lại chỉ là có chút ngẩng đầu lên, tại đáy mắt chỗ sâu nhất, một nét khó có thể phát hiện u ám lưu quang, lặng yên hiện lên. Trung mặt chi cảnh, chỉ một thoáng, tại Trần Phỉ tầm mắt bên trong, trôi này ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng ma thương, trong đó bộ dòng năng lượng chuyển, quy tắc cùng, lực lượng tiết điểm, thậm chí nhỏ bé nhất điểm yếu đều như là xem vân tay trên bàn tay, vô cùng rõ ràng mà hiện lên ra. Cong. Ngay tại kia ma mỗi một súng nhọn sắp chạm đến Trần Phỉ mi tâm làn ra sát na, một tiếng thanh thúy mà cao vút kiếm minh, như là long ngâm cửu thiên, đột nhiên vang tận mây xanh. Trần Phỉ trong tay càn nguyên kiếm, nhẹ nhàng một cái nghiêng gọn. Mũi kiếm những nơi đi qua, phản phất sớm đã tính toán tốt hết thảy, vô cùng tinh chuẩn chém về phía kia ma thương lực lượng vận chuyển quỹ tích bên trong, mấu chốt nhất, nhưng cũng yếu ớt nhất một cái tiết điểm. Bành! Mũi kiếm cùng thân súng va chạm lần nữa, kia nguyên bản khí thế hùng hổ, phản phất có thể xuyên qua hết thảy ma thương, tại bị càn nguyên kiếm chém trúng chỗ kia yếu kém tiết điểm trong nháy mắt, liền như là một đầu bị đánh trúng bảy tấc gián độc, toàn thân hung lệ chi khí bỗng nhiên chỉ trệ. Trên thân thương ngưng tụ bàng bạc ma nguyên cùng quy tắc chi lực, phản phất lập tức đã mất đi chủ tâm cốt, bắt đầu trở nên hỗn loạn, tán loạn. Kia thẳng tiến không lùi kinh khủng thanh thế, trong khoảnh khắc sụp đổ, lại giảm. Mà càn nguyên kiếm bên trên ẩn chứa kia cố khuynh thiên chi lực, nhưng không có nhận chút nào ảnh hưởng, vẫn như cũ cô đọng như lúc ban đầu, thuần tán loạn ma thường, đi ngược dòng nước, thẳng bức Tiêu Hoàng Xương cầm súng hai tay thậm chí lồng ngực. Tiêu Hoàng Xương sắc mặt đột biến, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, mình cái này ngưng tụ thập ngũ giai hậu kỳ lực lượng tất sát một thường, vậy mà lại bị đối phương dễ dàng như thế phương thức cho phá bỡ. Kia cố dọc theo thân súng truyền lại mà đến sắc bén kiếm ý, để Tiêu Hoàng Xương cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương, nếu là bị chém trúng, cho dù lấy hắn bây giờ mà thân, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Tiêu Hoàng Xương phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, không thể không cưỡng ép bên trong gãy mất tiến công tình thế, kia khí thế một đi không trở lại, ngạnh sinh sinh bị chính hắn đè trở về. Bèn, Tiêu Hoàng Xương hai chân đống nhiên trong hư không đập mạnh, thân hình mượn nhờ lực phản chấn, cấp tốc bay ngược về đằng sau, ý đồ cùng Trần Phỉ kéo dài khoảng cách, một lần nữa tổ chức thế công. Từ công chuyển thủ, mà lại là tại tự thân cảnh giới chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, đây đối với tâm cao khí ngạo Tiêu Hoàng Xương mà nói, quả thực là một loại vũ nhục. Nhưng mà, càng làm cho Tiêu Hoàng Xương cảm thấy khó mà tiếp nhận chính là, tại vừa rồi kia giao phong ngắn ngủi bên trong, hắn cảm nhận được rõ ràng Trần Phỉ trong kiếm ẩn chứa cố lực lượng kia cường độ. Vậy tuyệt đối không phải một cái thập ngũ giai trung kỳ tu sĩ hẳn là có lực lượng, bàng bạc, cô đọng trình độ, vậy mà cùng hắn giờ phút này thập ngũ giai hậu kỳ thể phách chi lực, không kém bao nhiêu. Cho dù đối phương tu luyện chính là đứng đầu nhất công pháp, cũng tuyệt không có khả năng để trung kỳ thể phách, tại thuần túy trên lực lượng, bằng được hậu kỳ a. Trừ phi đối phương tại thập ngũ giai trung kỳ giai đoạn này, chỗ dung luyện mỗi một hạng đặc tính, phẩm chất cùng đối căn cơ tăng lên, đều đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Đây là kinh khủng bậc nào căn cơ, cỡ nào hùng hậu nội tình. Không chỉ có như thế, đối diện gia hỏa này triển lộ ra tầm mắt, loại kia phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo, trực chỉ bản chất đáng sợ sức quan sát, cũng làm cho Tiêu Hoàng Xương có một loại theo không kịp cảm giác. Tiêu Hoàng Xương tu luyện, thế nhưng là địa nguyên đạo cơ a. Mặc dù không bằng trong truyền thuyết thiên nguyên đạo cơ, nhưng cũng là vô số thiên kiêu tha thiết ước mơ cường đại đạo cơ, thi triển ra thần thông, chiêu thức, lẽ ra ẩn chứa tầng thứ cao hơn quy tắc huyền diệu, sơ hở cực ít, lại cực kỳ ẩn nấp. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì mình cái này ngưng tụ địa nguyên đạo cơ chi lực một thường, trong đó chỗ bạc được, sẽ bị đối phương dễ dàng như vậy xem thấu? Đồng thời tinh chuẩn địa một kích phải trúng. Cái này cần đối đại đạo quy tắc có cỡ nào khắc sâu lý giải mới có thể làm đến một bước này. Tiêu Hoàng Xương không thể nào hiểu được. Tiêu Hoàng Xương lui, Trần Phỉ thì tiến. Trần Phỉ thân hình như bóng với hình địa dán Tiêu Hoàng Xương, giữa hai bên khoảng cách chẳng những không có kéo xa, ngược lại đang không ngừng thu nhỏ. Trần Phỉ trong tay càn nguyên kiếm lần nữa đâm ra. Một kiếm này nhìn như bình thản không có gì lạ, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý, kiếm quang lấp loé ở giữa, hóa thành một trường phô thiên cái địa kiếm bóng, đem Tiêu Hoàng Xương quanh thân tất cả né tránh không gian đều phong tỏa. Không chỉ có như thế, một cỗ lăng lệ vô cùng, phản phất có thể chạm diệt hết thể ý niệm kinh khủng kiếm ý, càng lại như là vô hình kim nhọn, xuyên tấu hư không, trực tiếp tác dụng tại Tiêu Hoàng Xương thần hồn phía trên, để hắn sinh ra một loại thần hồn đều muốn bị xé rách kịch liệt đau nhức cảm giác. Không được, một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, cực hạn cảm giác nguy hiểm, như là băng lanh thủy triều, trong nháy mắt đem Tiêu Hoàng Xương toàn thân đều bao phủ, hắn cảm giác mình phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Không kịp nghĩ nhiều, cũng không kịp thi triển cái gì tinh diệu thân pháp, Tiêu Hoàng Xương chỉ có thể bằng vào bản năng chiến đấu, đem trong tay ma thương đống nhiên huy động, ngăn ở trước người của mình. Ma nguyên điên cùng dốc vào, tại thân súng trước đó tạo thành một đạo dày đặc hắc ám bình chướng. Phòng ngự. Tại cảnh giới chiếm ưu tình huống dưới, Tiêu Hoàng Xương lại bị làm cho dẫn đầu tiến hành phòng ngự, cái này khiến Tiêu Hoàng Xương nội tâm biệt khuất cùng phẫn nộ, cơ hồ muốn nổ bể ra đến, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác.
Vâng,
Càn Nguyên kiếm mũi kiếm, điểm vào kia hắc ám bình chướng nào đó một tiết đốt. Cứ việc Tiêu Hoàng Xương đã toàn lực phòng ngự, nhưng chỉ cần là chiêu thức, liền không khả năng hoàn mỹ vô khuyết. Cho dù là phòng ngự chiêu thức, cũng tất nhiên tồn tại lực lượng phân bố không đồng đều, quy tắc vận chuyển vướng víu yếu kém câu. Mà những này yếu kém câu, tại Trần Phỉ cặp kia ẩn chứa trung mạt chi cảnh trong mắt, liền như là trong đêm tối đom đóm dễ thấy. Chớ nói chi là, Tiêu Hoàng Xương tu luyện chỉ là địa nguyên đạo cơ, chiêu thức bên trong ẩn chứa quy tắc cấp độ, theo Trần Phỉ, sơ hở xa so với thiên nguyên đạo cơ phải hơn rất nhiều. Răng rắc, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Cái kia đạo hắc ám bình chướng, tại Càn Nguyên kiếm dưới mũi kiếm, vẹn vẹn chống đỡ không đến một hơi thời gian, liền ầm vang vỡ vụn ra. Mũi kiếm tiến quân thần tốc. Phốc phốc. Nương theo lấy một tiếng lưỡi dao cắt vào huyết nhục trầm đục, Càn Nguyên kiếm không trở ngại chút nào địa thứ vào Tiêu Hoàng Xương lồng ngực. Cùng bạo kiếm nguyên cùng trung mạt kiếm ý, trong nháy mắt tại Tiêu Hoàng Xương thể nội bộc phát ra. Oanh! Tiêu Hoàng Xương ngực trực tiếp bị tạc mở một cái cự đại lỗ thủng, huyết nhục văng tung tóe, ma xương vỡ nứt. Và một miệng lớn hôn tạp nội tạng mảnh vỡ màu đỏ sẫm huyết vụ, từ Tiêu Hoàng Xương trong miệng cuồn phún mà ra, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, khí tức kịch liệt bại bại. Tiêu Hoàng Xương cúi đầu, khó có thể tin mà nhìn mình ngực cái kia vết thương kinh khủng, lại ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mặt thần sắc bình tĩnh như trước Trần Phỉ. Ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng, oán độc, nhưng chỗ càng sâu, lại là một tia khó nói lên lời sợ hãi. Tiêu Hoàng Xương biết, mình triệt để bại, bị bại rối tinh rối mù. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiêu Hoàng Xương thân hình liền tại một trận không gian ba động bên trong, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bị diễn võ trưởng quy tắc chi lực chuyển tống rời sân. Chương 1972, tung hoành sinh tử đài. 3, chương 1972, tung hoành sinh tử đài. 3, Trần Phỉ chậm rãi thu hồi Càn Nguyên kiếm, trên thân kiếm không nhiễm mảy may vết máu, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không có gợn sóng quá lớn. Đối với Tiêu Hoàng Xương rời đi phương thức, Trần Phỉ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể tu luyện thành địa nguyên đạo cơ tiên tiêu, tại cái này chư thiên vạn giới trong diễn võ trường, tính gộp lại thu hoạch được 30 tháng liên tiếp, giải tỏa nguyên điểm chuột mạng quyền hạn sát suất, thật sự là quá cao. Ông, một đạo quen thuộc màu ngà sữa của sáng, lần nữa từ trên trời giáng xuống, đem Trần Phỉ bao phủ. Bên thắng, Trần Phỉ thu hoạch được nguyên điểm 3 điểm. Ngoài định mức lời khen, 1 điểm. Trước mắt tổng nguyên điểm, 61 điểm cảm thụ được thể nội lần nữa gia tăng 4 cái nguyên điểm, cùng kia trở nên càng thêm hùng hồn một kia diễn võ trưởng gia trì lực lượng, Trần Phỉ khóe miệng không khỏi có chút câu lên một vòng đường cong. Trần Phỉ thân hình trở nên mơ hồ, xuất hiện tại sinh tử đại khu vực bên ngoài. Quanh thân kia bởi vì chiến đấu kịch liệt mà có chút sôi trào khí huyết cùng kiếm ý, chính chậm rãi bình phục lại. Trần Phỉ ngẩng đầu trung quanh, vốn định lân cận tìm kiếm một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, hơi chút điều tức, đột nhiên, ông, một cú cực kỳ đột ngột, mãnh liệt đến làm hắn thần hồn cũng vì đó run lên tim đập nhanh cảm giác, không có dấu hiệu nào từ thức hải chỗ sâu nhất đột nhiên nổ tung. Phản phất có một con vô hình, tràn ngập ác ý cự thủ, đột nhiên xuyên thấu vô tận thời không cách trở, hung hăng nắm lấy hắn trái tim. Một cú đại nạn lâm đầu, hai kiếp sắp tới kinh khủng dự cảm, điên cuồng địa đánh thẳng vào Trần Phỉ tâm thần. Ừm. Trần Phỉ sắc mặt đông nhiên biến đổi, vừa mới chìm xuống khí tức, trong nháy mắt lần nữa trở nên lăng lệ. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như hai đạo thực chất địa quang, sắc bén địa quét về phía bốn phía. Trung quanh, diễn võ trường quảng trường vẫn như cũ ồn ào náo động, các tộc thiên kiêu lui tới, hết thảy đều cùng thường ngày không khác. Hiển nhiên, nguy hiểm cũng không phải là đến từ nơi này. Huyền Vũ giới muốn xảy ra chuyện. Trần Phỉ tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới, hắn không chút do dự, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo hối hạ lưu quang, hướng phía chư thiên vạn giới diễn võ trường kia phiến phụ trách giao dịch cùng hối đoái to lớn quang cầu bảy vị trí, mau chóng đuổi theo. Sau một lát, Trần Phỉ thân ảnh xuất hiện ở một tòa cự đại, tản ra nhu hòa màu ngà sữa vầng sáng hối đoái quang cầu trước đó, hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào tại quang cầu mặt ngoài. Không gian ba động nhộn nhạo lên, sau một khắc, Trần Phỉ cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến ảo. Huyên náo quảng trường biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đám mây sương mù lở lở, tiên khí mở mịt nguy nga đỉnh núi. Dưới chân là sâu không thấy đáy vực sâu và trượng, bên hai truyền đến trận trận tiếng thông reo cùng hạc kêu thanh âm. Phía trước, một tòa cổ pháp bắt giác thạch đỉnh, lặng lặng địa đứng sừng sững ở vách núi bên mở. Trong đỉnh, trên bàn đá, một bình nóng hôi hổi trà xanh đang phát ra thấm vào ruột gan mùi thơm. Vị kia râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền hòa lão giả, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, phảng phất từ xưa tới nay liền chưa từng gì đã qua. Hết thảy đều cùng hắn lần trước tới lúc đến, giống nhau như lúc. Thời gian ở chỗ này tựa hồ đã mất đi ý nghĩa. Thiếu hiệp tới. Lão giả ngẩng đầu, trên mặt lộ ra ấm áp tiểu dung, phảng phất sớm đã dự liệu được Trần Phỉ đến, hắn cầm lấy trên bàn ấm trà, thuần thục vì đối diện bỏ trống chén trà rót đầy xanh biếc cháo bột, mời dùng trà. Trần Phỉ một bước vào trong đỉnh, ngồi ở lão giả đối diện, đưa tay bưng lên ly kia nóng hôi hổi nước trà, hơi ngửa đầu, liền đem nó uống một hơi cạn sạch. Mắt lạnh bên trong mang theo một tia đắng chát cháo bột vào cổ họng, phản phất mang theo một cỗ kỳ dị lực lượng, để Trần Phỉ có chút nôn nóng tâm thần, thoáng bình phục một chút. Tiền bối. Trần Phỉ đặt chén trà xuống, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía lão giả, trầm giọng nói, lần trước cùng tiền bối đề cập, văn bối chỗ huyền vũ giới chính bị ma tu xâm lấn. Mới, văn bối tại trong diễn võ trường, tâm thần đống nhiên không yên, sinh ra mãnh liệt báo động. Không biết tiền bối nhưng có biện pháp gì có thể để cho văn bối biết được, ta chỗ tòa kia bị diện, về sau có thể sẽ phát sinh chuyện gì? Tiêu nguy cơ đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào? Lão giả nghe xong Trần Phỉ, nụ cười trên mặt có chút thu liễm, lộ ra một tia trầm ngâm. Hắn chậm rãi thả ra trong tay ấm trà, nói khẽ: "Thiếu hiệp chỗ vị diện sự tình, đã liên lụy đến như thiếu hiệp như vậy thân phụ diễn võ trưởng ấn ký thiên tiêu, vận mệnh quy tích, liền đã bịt kín một tầng mê vụ, thủ diễn võ trưởng quy tắc che chở. Cho dù là lão hủ, cũng vô pháp trực tiếp thôi diễn, nhìn trộm trong đó kỹ càng thiên cơ cùng tương lai." Trần Phỉ nghe vậy, lông mày lập tức khóa chặt. Nhưng lão giả lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói: "Bất quá nếu là thiếu hiệp nguyện ý tiêu hao một viên nguyên điểm, coi đây là dẫn, có lẽ có thể vòng qua bộ phận hạn chế, hiện ra một chút không trực tiếp liên lụy đến thiên tiêu bản thân đại khái tình thế mạch lạc, không biết thiếu hiệp nhưng nguyện thử một lần." Trần Phỉ trong lòng run lên, cái này nguyên điểm, quả nhiên là cái này trong diễn võ trường trọng yếu nhất đồng tiền mạnh, cơ hồ có thể hối đoái hết thảy, thậm chí bao gồm thăm dò quá khứ, hiện tại đoạn ngắn. Trần Phỉ liền không chút do dự gật đầu, nói: "Tốt, làm phiên tiền bối, vạn bối nguyện ý tiêu hao một viên nguyên điểm." "Thiện." Lão giả khẽ bước cằm, chỉ gặp hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay hơi cong, đôi Trần Phỉ nhẹ nhàng mở dẫn. "Hưu." Một điểm tản ra tinh khiết bạch quang, ẩn chứa kỳ dị pháp tắc ba động điểm sáng, từ Trần Phỉ mi tâm thức hải bên trong từ từ bay ra, chậm rãi đã rơi vào lão giả trong lòng bàn tay, chính là Trần Phỉ vất vả kiếm được nguyên điểm. Lão giả nắm chặt điểm này nguyên điểm, trong lòng bàn tay lập tức có vô số tinh mịn vô cùng, phức tạp đến làm cho người đầu váng mắt hoa pháp tắc phù văn sáng lên. Một cỗ huyền hoặc khó hiểu, phản phất có thể câu thông thiên địa bản nguyên, nhìn trộm sông dài vận mệnh mênh mông ba động, từ trong lòng bàn tay tràn ngập ra. Sau một khắc, ông, một tòa cực kỳ phức tạp, từ vô số quang ảnh đường cong tạo thành vi hình trận pháp hư ảnh, đột nhiên từ lão giả trên lòng bàn tay lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia trận pháp bên trong, phản phất có sao trời sinh diệt, vũ trụ luân hồi, tản mát ra một cỗ khó mà hình dung cổ lão cùng thần bí hàm ý lão giả trong hai mắt, cũng đồng thời hiện lên nóng ánh khắp nơi tình mang, phản phất có vô số tin tức dòng lũ, ngay tại trong mắt phi tốc chảy xuôi, tính toán, thôi diễn. Mấy tức về sau, lão giả trong mắt tinh mang chậm rãi thu lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa rơi trên người Trần Phỉ, chậm rãi nói: "Thiếu hiệp cảm ứng không sai, thật có ma tu, chính rèn đúc một tòa trận giới trận. Trận này mục tiêu chính là khóa chặt thiếu hiệp ngươi chỗ tòa kia vị diện. Căn cứ trận pháp ba động cùng tạo dựng tiến độ suy tính, mấy ngày về sau trận liền có thể triệt để quán thông lượng giới hàng rào, hình thành một đầu ổn định vượt giới thông đạo." Trần Phỉ tâm đột nhiên trầm xuống. "Tiền bối, khả năng suy tính ra càng tinh xác thời gian." Lão giả chậm rãi lắc đầu, nói: "Việc này đã liên lụy đến trong diễn võ trưởng cái khác thiên kiêu, thiên cơ nhận che đậy, có thể suy tính ra đại khái phạm vi, đã là không dễ." Trần Phỉ cúi đầu, lông mày chăm chú địa khóa lại với nhau, sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù lão giả không cách nào cho ra chính xác thời gian, nhưng mấy ngày cái phạm vi này đã đầy đủ kinh tâm, ý vị này, nguy cơ đã lửa xém lông mày. Chuyện này, đại khái suất là kia phá diệt tôn dẫn tới, mà có thể bị phá diệt tôn mời được, đồng thời có được năng lực rèn đúc chân giới trận bực này có thể cưỡng ép đả thông hạ giai đường nối vị diện, hắn thực lực cấp độ kém nhất cũng là cùng phá diệt tôn tương đương, thậm chí đại khái suất càng mạnh. Trần Phỉ hít sâu một hơi, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hắn căn bản không kịp đột phá đến chúa tể cảnh hậu kỳ, chớ nói chi là chúa tể cảnh đỉnh phong. Thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Đối mặt bực này sắp giáng lâm lực lượng kinh khủng, đừng nói là hắn Trần Phỉ một người, liền xem như tập hợp bây giờ toàn bộ huyền vũ giới tất cả chúa tể cảnh cường giả chi lực cùng bộ pháp ngăn cản. Trầm mặc một lát, Trần Phỉ cường tướng trong lòng kia bốc lên cảm xúc đè xuống. Trần Phỉ ngẩng đầu, nhìn về phía lão giả, hỏi một cái hắn sớm đã ở trong lòng suy tư qua vô số lần vấn đề: "Tiền bối, lần trước ngài từng nói, nhưng tốn hao nguyên điểm, để vạn bối mang rời khỏi chỗ vị diện bên trong bộ phận sinh linh." Trần Phỉ thanh âm trở nên có chút khàn khàn, như thật đến một bước kia, vạn bối nguyện ý thanh toán nguyên điểm, nhưng rời đi về sau, chúng ta sẽ đi hướng nơi nào? Trần Phỉ trong ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng, vạn bối gần đây tại diễn võ trường bên trong, cho dù không có cố ý nghe ngóng, cũng nghe cái này Nguyên Sơ đại lục, tuy mênh mông ngông ngẩn, nhưng cơ hồ mỗi một tấc đất đều đã có chủ, bị các thế lực lớn chia cắt hầu như không còn. Những cái kia không người hỏi thăm khu vực, cũng đều tràn đầy bất ngờ hung hiểm, thậm chí là tuyệt địa. Bằng vào ta chờ tu vi, tùy tiện xâm nhập, cùng chịu chết không khác. Lão giả nghe Trần Phỉ, trên mặt cũng không lộ ra mảy may ngoài ý muốn, phản phất sớm đã ngờ tới hắn sẽ có câu hỏi như thế. Đã thu lấy nguyên điểm, diễn võ trường đương nhiên sẽ không hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm. Lão giả bình tĩnh nói: "Nguyên Sơ đại lục bên trên, kỳ thật có không ít thế lực nguyện ý tiếp thu từ hạ giai vị diện ra sinh linh. Nhưng chính như thiếu hiệp lo lắng, tiếp nhận che chở, liền cần tuân thủ đối phương quy củ, nỗ lực cái giá tương ứng." Nói, lão giả tay phải nhẹ nhàng vung lên. Bạch! Một đạo to lớn, từ tinh khiết quang mang ngưng tụ mà thành màn sáng, trong nháy mắt trước mặt Trần Phỉ triển khai. Màn sáng phía trên, chi chít khắp nơi địa bày ra lấy vô số thế lực tên, huy hiệu cùng ngắn gọn giới thiệu. Trong đó, có ước chừng khoảng 3 phần 10 thế lực ô biểu tượng, đang phát ra hào quang nhỏ yếu. Những này chính là trước mắt nguyện ý tiếp thu hạ giới sinh linh bộ phận thế lực danh sách. Lão giả thanh âm truyền đến: "Thiếu hiệp nhưng tự hành xem, mỗi cái thế lực tiếp thu điều kiện, yêu cầu, cùng có khả năng cung cấp che chở trình độ, đều có nói rõ chi tiết, lựa chọn như thế nào liền nhìn thiếu hiệp tự thân." Trần Phỉ ánh mắt lập tức nhìn về phía kia phiến màn sáng, ánh mắt cực nhanh tại từng cái thế lực tên cùng giới thiệu bên trên đảo qua, nhưng Trần Phỉ sắc mặt theo đọc trở nên càng ngưng trọng thêm, lông mày cũng càng nhăn càng chặt. Màn sáng phía trên, kia từng cái tản ra quang mang thế lực danh tự, phản phất hóa thành từng tòa hình thái khác nhau, lại đều tản ra nặng nề áp lực đại sơn, đặt ở Trần Phỉ trong lòng. Chương 1973, mạnh được yếu thua. 1. Chương 1973, mạnh được yếu thua. 1. Lâm Viên trong đỉnh, hương trà lượn lờ, lại khu không tiêu tan trong không khí tràn ngập nghiêm trọng. Nguyên Sơ đại lục cái trước nguyện ý tiếp thu hạ giới sinh linh thế lực, nói lên tiếp thu điều kiện, nào chỉ là không thấp hai chữ có thể hình dung. đơn giản chính là từng đạo nặng nề vô cùng công xiềng. Khắc sâu mà trần trụi địa thuyết minh lấy cái này nguyên sơ đại lục bên trong thiết luật, mạnh được yếu thua. Có thế lực yêu cầu, tất cả bị tiếp thu người, nhất định phải lập xuống thiên đạo lời thề, vĩnh viễn hiệu trùng kỳ tông cửa, hậu thế cũng không được thoát ly. Có thì phải cầu, cần dâng lên tự thân chí ít một thành thần hồn bản nguyên, thụ trưởng khống. Còn có, càng là hạ khắc đến yêu cầu bị tiếp thu người ký kết một loại nào đó quỷ dị huyết mạch khế ước, đem tự thân tu luyện ra lực lượng, bộ phận tái giá cho kỳ tông cửa hạch tâm đệ tử, tương đương với trở thành người khác tu hành tư lương. Cho dù là trong đó điều kiện tương đối rộng rãi một chút, cũng phần lớn yêu cầu bị tiếp thu người trong tương lai tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không ràng buộc vì đó chinh chiến, thăm dò bí cảnh, mà theo lúc khả năng bị phái đi chấp hành độ khó cực lớn nhiệm vụ. Cái này ở trong phần lớn thế lực ở đâu là tiếp thu? Rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một cố khó nói lên lời bị đè nén, tại Trần Phỉ trong lồng ngực phun trào. Cũng may, cũng không phải tất cả thế lực đều là như thế, nhưng này chút toàn bộ đều là thực lực rõ ràng nhỏ yếu rất nhiều thế lực, ở trong vẫn sẽ hay không có cái khác tai họa ngầm tại, không ai nói rõ được. Trầm mặc thật lâu, Trần Phỉ mới chậm rãi đem ánh mắt từ kia làm cho người hít thở không thông màn sáng bên trên rời. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nhìn về phía đối diện từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh lão giả, hỏi một cái trong lòng hắn xoay quanh đã lâu ý nghĩ. Tiền bối. Trần Phỉ thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn, vãn bối có một nỗi nghi hoặc có thể hay không chỉ đem vãn bối chỗ vị diện bên trong một vị cường giả rời đi. Sau đó, để hắn đem mặt khác tất cả cần mang đi sinh linh, thu sạch nhập bản thân luyện hóa vị diện động thiên bên trong. Kể từ đó, phải chăng liền có thể giảm mạnh cần thiết tốn hao nguyên điểm? Hoặc là, Trần Phỉ dừng một chút, ánh mắt có chút ba động, chúng ta phải chăng có thể không đến cái này nguyên sơ đại lục, mà là trực tiếp tiến về cái khác một chút thập lục giai trở lên, tương đối bình hòa vị diện. Như thế, sẽ hay không càng tốt hơn một chút? Lão giả nghe Trần Phỉ, trên mặt cũng không lộ ra mảy may ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra một vòng hiểu rõ nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười kia bên trong, tựa hồ mang theo một tia nhìn thấu tình đời tăng thương, lại có mấy phần đối người trẻ tuổi luôn có thể toát ra cùng loại ý nghĩ tập mãi thành thói quen. Lão giả đã gặp quá nhiều Trần Phỉ dạng này người tu hành, bởi vì vị diện sắp bị ma tu xâm chiếm, mà tao ngộ các loại vấn đề. Đối Trần Phỉ tới nói, vị diện bị ma tu xâm chiếm là lần đầu tiên, mà đối lão giả mà nói, loại chuyện này đã không mới mẻ, thậm chí có thể nói nguyên sơ đại lục bên trên, giờ này khắc này không biết có bao nhiêu vị diện đều tại kinh lịch chuyện giống vậy. Quá khứ như thế, hiện tại như thế, tương lai đại khái suất cũng là như thế. Thiếu hiệp là muốn hỏi. Lão giả thanh âm bình thản, lại một câu nói chúng, phải chăng có thể thông qua loại phương thức này, lần tránh rơi phần lớn nguyên điểm tiêu hao? Cùng, phải chăng có thể tránh thoát nguyên sơ đại lục những này thế lực lớn điều kiện hạ khắc, tìm kiếm một cái tốt hơn hạ giai vị diện? Tiền bối minh giám. Trần Phỉ nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận, vạn bối xác thực có này nghi hoặc, dù sao. Trần Phỉ nhìn thoáng qua kia màn sáng bên trên rất nhiều điều kiện hạ khắc, cười khổ nói, nguyên sơ đại lục những này nguyện ý tiếp thu thế lực, điều kiện thực sự quá hạ khắc. Nếu là có thể để Huyền Vũ giới sinh linh trực tiếp tiến về cái khác thập lục giai trở lên bị diện, đã có thể tạm thời tránh đi những cái kia ma tu phong mang, cũng có thể tại một cái tương đối bình thường hoàn cảnh hạ tiếp tục tu luyện, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Dù sao cũng là kinh lịch sinh tử đài mà kiếm lấy nguyên điểm, liên quan đến lấy tương lai tu hành tài nguyên cùng sinh tồn một liếng, có thể bất tí bất. Lão giả nghe vậy, mỉm cười, cũng không trực tiếp trả lời Trần Phỉ vấn đề, mà là hỏi ngược lại, đang trả lời thiếu hiệp cái vấn đề trước, lão hủ hỏi trước thiếu hiệp một vấn đề. Thiếu hiệp có biết, một khi vị diện bị ma tu triệt để xâm chiếm, thôn vệ vị diện bên trong toàn bộ sinh linh bất và đã tu luyện lực lượng, tại sao lại trong khoảnh khắc đều tiêu tán, thậm chí trực tiếp thân tử đạo tiêu? Trần Phỉ ngơ ngác một chút, lập tức gật đầu nói, vạn bối phỏng đoán, phải chăng bởi vì vị diện bên trong toàn bộ sinh linh tu luyện lực lượng, căn nguyên của nó đều đến từ vị diện bản thân, từ hấp thu thiên địa nguyên khí đến luyện hóa vị cách linh tài, đều thật sâu đánh lên vị diện đấy đặc hữu lạc ấn. Một khi vị diện bản nguyên bị thôn phệ, cái này lạc ấn đầu nguồn liền sẽ tự nhiên hút vào những lực lượng khác, sinh linh trên người lực lượng tự nhiên sẽ bị cưỡng ép bóc ra, tiêu tán. Thiện. Lão giả tán thưởng gật gật đầu, thiếu hiệp lời nói đã chạm đến hạch tâm, đúng là như thế. Lão giả nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, tiếp tục giải thích nói, bởi vậy, muốn để thiếu hiệp chỗ vị diện sinh linh an toàn rời đi, cũng không phải là đơn giản đem bọn hắn mang ra vị diện hàng rào là đủ. Một bước mấu chốt nhất là cần rời đi đồng thời, đem bọn hắn trên thân mang theo, cùng Huyền Vũ giới bản nguyên chặt chẽ tương liên thiên đạo là cấn triệt để bóc ra. Nhưng mà, lão giả ngữ khí tăng thêm, cái này bóc ra là cấn quá trình, bản thân liền là tại rút ra Huyền Vũ giới bản nguyên lực lượng. Bởi vì các ngươi tu luyện sử dụng vị cách linh tài, sở ngộ thiên địa pháp tắc, bản thân liền là Huyền Vũ giới thiên địa vị cách một bộ phận. Các ngươi mang đi là căn cơ của nó. Cho dù Huyền Vũ giới thiên đạo không có linh huệ, chỉ có bản năng, nó cũng sẽ điên cuồng địa ngăn cản các ngươi. Bởi vì các ngươi đại quy mô rời đi, mang ý nghĩa nó tự thân lực lượng kịch liệt suy giảm, thậm chí trực tiếp rơi xuống vị diện cấp bậc. Mà chư thiên vạn giới diễn võ trường nguyên điểm thứ nhất cái trọng yếu tác dụng, chính là dùng để thanh toán cái này bóc ra là cấn, đối kháng vị diện thiên đạo bản năng cản trở cần thiết quy tắc đại giới. Lão giả lời nói này, như là một đạo kinh lôi, tại Trần Phỉ trong đầu nổ vang, trong nháy mắt để Trần Phỉ rộng mở trong sáng, cũng làm cho trong lòng của hắn vừa mới dâng lên kia chút lòng chờ mong vào vận may, triệt để tan thành mây khói. Mình nghĩ quá đơn giản. Thập giai trở lên người tu hành, nhất là chúa tể cảnh, cái nào không phải luyện hóa hải lượng vị cách linh tài. Những này linh tài đều là Huyền Vũ giới thiên địa quy tắc cụ tượng hóa, là Huyền Vũ giới bản nguyên một bộ phận. Thiên Huyền Tôn giả vị diện động thiên lại lớn, cũng chỉ có thể thu nạp sinh linh nhục thân cùng thần hồn, lại không cách nào ngăn cách bọn hắn cùng Huyền Vũ giới ở giữa cây kia sâu củng cố bản nguyên liên hệ. Cái này là cấn, là khắc sâu tại bọn hắn sinh mệnh bản nguyên chỗ sâu. muốn an toàn rời đi, nhất định phải chặt đứt cái này liên hệ. Mà chặt đứt liên hệ, nhất định phải tiêu hao nguyên điểm tới áp chế Huyền Vũ giới thiên đạo bản năng. Nguyên lai kia nhìn như đắt đỏ 32 mai nguyên điểm, cũng không phải là chỉ là một chương đơn giản vẽ tàu tiền, càng là một thanh dùng để chặt đứt ràng buộc, đổi lấy một chút hy vọng sống chạm duyên chi đao đại giới. Xem ra thiếu hiệp đã hiểu trong đó quan thiếu. Lão giả nhìn xem Trần Phỉ giật mình lại nặng nề biểu lộ, mỉm cười, tiếp tục nói, như vậy, liên quan tới thiếu hiệp yêu cầu, có thể hay không không đi Nguyên Sơ đại lục, mà lựa chọn cái khác thập lục giai lấy thượng vị diện vấn đề. Đáp án tự nhiên là có thể. Lão giả lời nói để Trần Phỉ ánh mắt có chút sáng lên, nhưng hắn lời kế tiếp lại làm cho Trần Phỉ tâm lần nữa chìm xuống dưới. Nhưng lão hủ cũng không đề nghị thiếu hiệp làm như thế. Vì sao? Trần Phỉ cau mày nói, nguyên nhân có ba. Lão giả duỗi ra ngón tay, thong dong nói tới, thứ nhất, những cái kia thập lục giai trở lên vị diện, thiên đạo quy tắc đã tương đối hoàn thiện lại bài ngoại, các ngươi làm kẻ ngoại lai xâm nhập, cho dù không bị coi là người xâm nhập trực tiếp xóa bỏ, cũng tất nhiên sẽ nhận cực lớn áp chế cùng bài xích. Chương 1973, mạnh được yếu thua. 2, chương 1973, mạnh được yếu thua. 2, muốn thu hoạch được ở lại cùng tu luyện cho phép, cần thiết trả ra đại giới, hà khắc trình độ, lại không chút nào so Nguyên Sơ đại lục những này thế lực lớn ít, thậm chí khả năng càng sâu. Càng sẽ có những cái kia vị diện bên trong cương giả, cố ý đến đây chém giết các ngươi, dùng cái này thu hoạch được thiên đạo ngợi khen. Thứ hai, cũng là mấu chốt nhất một điểm. Ánh mắt của lão giả trở nên nghiêm túc, một khi các ngươi tiến vào những cái kia vị diện, bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí, lĩnh hội pháp tắc, rất nhanh liền sẽ lần nữa bị đánh bên trên vị diện kia thiên đạo là cấn. Đến lúc đó, sinh tử tồn vong của các ngươi liền cùng vị diện kia chiều sâu khóa lại, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Như vị diện kia ngày sau tao ngộ kiếp nạn gì, các ngươi đồng dạng lại nhận liên lụy, thậm chí khả năng lần nữa đứng trước hôm nay chi khốn cảnh. Lão giả vì Trần Phỉ một lần nữa rót đầy chén trà, thanh âm hòa hoãn lại, nói, cùng đem vận mệnh của mình ký thác cho người khác dưới mái hiên, tiếp nhận lần lượt khả năng lang bạt kỳ hồ, không bằng từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn Nguyên Sơ đại lục. Nơi này là chư thiên vạn giới trung tâm, là hết thảy quy tắc đầu nguồn, là cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất tồn tại. Nó không thuộc về bất luận cái gì người hoặc thế lực, cũng không có cái nào tồn tại có thể chân chính chiếm lấy nó. Ở chỗ này, mặc dù cạnh tranh kịch liệt, nhưng chỉ cần ngươi có năng lực, liền có vô hạn khả năng, chí ít sẽ không xuất hiện loại kia bởi vì vị diện hủy diệt mà dẫn đến tự thân căn cơ mất sạch bi kịch. Lão giả lời nói, như là hồng trung đại lữ, tại Trần Phỉ tâm thần bên trong quanh quẩn. Trần Phỉ ánh mắt lấp lóe không yên, trong đầu phi tốc cân nhắc lấy trong đó lợi và hại. Nguyên Sơ đại lục thế lực điều kiện hà khắc, cùng vị diện khác tiềm ẩn phong hiểm cùng sự không chắc chắn cả hai so sánh, tựa hồ cái trước mặc dù gian nan, nhưng con đường càng thêm rõ ràng, tương lai cũng càng có bảo hộ một chút. Mà lại, thật tiến vào những cái kia thập lục giai phía trên vị diện, đoán chừng sẽ không lại cho phép Trần Phỉ dạng này tự do xuất nhập chư thiên vạn giới diễn võ trường. Hô, thật lâu, Trần Phỉ thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt do dự dần dần rút đi. Trần Phỉ cầm lấy trên bàn ly kia đã hơi lạnh nước trà, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Lập tức, Trần Phỉ đứng người lên, đối lão giả trịnh trọng chắp tay thi lễ, trầm giọng nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm, vạn bối hiện tại liền muốn hối đoái dẫn đầu ta Huyền Vũ giới sinh linh rời đi lực lượng, bất quá. Trần Phỉ chần chờ một chút, nói, có thể hay không xin tiền bối đem lực lượng kia tạm thời ngưng tụ tại vạn bối trong tay. Đợi vạn bối trở về Huyền Vũ giới, cùng mọi người sau khi thương nghị, lại đi quyết định cụ thể tiến về phương nào thế lực. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu lựa chọn, liên quan đến ước vạn sinh linh tương lai, Trần Phỉ tự nhiên muốn cùng người khác thương lượng một chút. Tất nhiên là có thể. Lão giả mỉm cười gật đầu, tựa hồ đối với này sớm có đoán trước, chỉ gặp hắn tay áo thần nhẹ nhàng bung lên. Ông. Trần Phỉ cảm giác được một cách rõ ràng, mình chứa được nguyên điểm, trong nháy mắt giảm mất 32 điểm. Ngay sau đó, một cỗ khó mà hình dung bàng bạc lực lượng, phản phất từ trong cõi u minh quy tắc chỗ sâu bị dẫn động, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo sáng chói chói mắt, ẩn chứa vô tận huyền ảo phù văn màu ngà sữa của sáng, từ ngoài đỉnh biển mây chỗ sâu ẩm vang rủ xuống, trực tiếp chiếu xạ trước mặt Trần Phỉ. Trong cổ sáng, kia cỗ bàng bạc quy tắc chi lực bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, áp xúc, cuối cùng hóa thành một viên lớn chừng bàn tay, toàn thân ôn nhuận, nội bộ phản phất có tinh hà lưu chuyển kỳ dị mã não, chậm rãi bay tới Trần Phỉ trước mặt. Trần Phỉ đưa tay, trịnh trọng đem viên kia mã não tiếp trong tay. Mã não vào tay ấm áp, phản phất có sinh mệnh, cùng hắn tâm thần sinh ra một tia vi diệu liên hệ, Trần Phỉ biết, đây cũng là cứu vớt Huyền Vũ giới ước vạn sinh linh niềm hy vọng. Trần Phỉ quay người, chuẩn bị rời đi, nhưng bước chân vừa phóng ra một bước, nhưng lại bỗng nhiên ngừng lại. Một cái ý niệm trong đầu, đột nhiên hiện lên Trần Phỉ thức hải, hắn nhớ tới Huyền Vũ giới bên trong những cái kia nguyên ma. Trần Phỉ một lần nữa xoay người, nhìn về phía lão giả, mang trên mặt vẻ mặt phức tạp, hỏi: "Tiền bối, còn có một chuyện, nếu là vãn bối chỗ vị diện bên trong, có một ít cùng loại ma tu, nhưng cũng không phải là người xâm nhập tu sĩ, bọn hắn nếu là cũng đi theo tiến về những tu sĩ kia thế lực, sẽ như thế nào?" Dù sao cũng là đồng minh, mấu chốt là gần nhất cùng thiên ma tranh đấu, những này nguyên ma không có cản trở. Lão giả nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ tiêu dung, tựa hồ đối với Trần Phỉ sẽ hỏi ra vấn đề này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đạo cùng ma, trời sinh đối lập, đây là quy tắc, cũng là số mệnh. Lão giả thanh âm bình thản lại khẳng định, nếu là ma tu bước vào tu sĩ thế lực phạm vi, kết quả chỉ có một cái, đó chính là bị lập tức cảm giác, cũng coi là uy hiếp, giúp cho xóa bỏ, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Trần Phỉ lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Bất quá, lão giả lời nói xoay chuyển, thiếu hiệp cũng không cần thiết vì thế lo lắng, cũng không cần ngoài định mức tốn hao cái gì nguyên điểm. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần tại kích phát cái này mai phá giới mã nào lúc, trong lòng mình sắc đem những cái kia ma tu xứng đôi thích hợp ma tu thế lực, bọn hắn liền sẽ bị tiếp thu. Dù sao, Nguyên sơ đại lục bên trên, ma đạo thế lực đồng dạng to lớn. Bọn hắn cũng rất tình nguyện tiếp thu đến từ hạ giới máu mới. Lão giả câu nói sau cùng mang theo một tia ý vị thâm trường. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối giải hoặc, vãn bối cáo tử. Trần Phỉ lần nữa đối lão giả thật sâu bái chào, lần này lại không bất cứ chút do dự nào, quay người nhanh chân bước ra Lâm Viên đỉnh. Trần Phỉ thân ảnh tại ngoài đỉnh trong mây mù cấp tốc trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Trong đỉnh lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có hương trà vẫn như cũ lờ lờ. Lão giả nhìn xem Trần Phỉ biến mất phương hướng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi nhấc lên ống trà, vì chính mình châm một chén trà mới, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, sau đó mới chậm rãi phần uống. Phản phất tại phẩm vị, không chỉ là trà tư vị, càng là thế gian này vô số tương tự vận mệnh chuyển hướng, cùng kia trong cõi u minh đã được quyết định từ lâu nhân quả luân hồi. Chư thiên vạn giới diễn võ trường, mênh mông mà ồn ào náo động trung ương trên quảng trường. Trần Phỉ thân ảnh từ một đạo nhỏ không thể thấy gợn sóng không gian bên trong lặng yên bước ra. Sắc mặt của hắn nghiêm trọng, hai đầu lông mày bao phủ một tầng tan không ra vẻ lo lắng, cùng chung quanh những cái kia hoặc hưng phấn, hoặc trầm tư, hoặc đầy cõi lòng mong đợi các tộc tu sĩ, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trần Phỉ không có chút dừng lại, tâm niệm vừa động ở giữa, không gian chi lực như là ôn nhu như nước chảy bao khỏa toàn thân, sau một khắc, thân hình của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, trong suốt, phản phất dung nhập vô hình hư không bên trong. Cảnh tượng trước mắt phi tốc biến ảo, không còn là diễn võ trường kia rộng rãi kiến trúc cùng dòng người mênh mông, mà là một mảnh kỳ quái, sắp thái vận bẹo thời không thông đạo. Vô số vị diện hàng rào như là đèn kéo quân ở bên cạnh cấp tốc lướt qua, mang đến một loại khó nói lên lời xuyên qua cảm giác cùng xa cách cảm giác. Bất quá trong nháy mắt, quanh thân không gian ba động đống nhiên lắng lại. Một cỗ quen thuộc, mang theo nhàn nhạt hỏa nguyên cùng kim thạch khí tức không khí, tràn vào hơi thở. Trần Phỉ tập trung nhìn vào, mình đã về tới gian kia quen thuộc đúc tâm cư bên trong mật thất, bốn phía trên vách tường khắc họa phòng ngự phù văn, đang phát ra yếu ớt mà ổn định quang mang. Hết thảy đều cùng hắn lúc rời đi không khác nhau chút nào. Nhưng Trần Phỉ trong lòng, nhưng không có chút nào buông lỏng, ngược lại càng thêm nặng nề. Kia có nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu tim đập nhanh cảm giác, không chỉ có không có bởi vì trở về huyền vũ giới mà yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng, càng gấp gáp hơn. Phản phất có một nguồn vô hình trung đồng, ngay tại bên thái điên cuồng gõ vang, thúc giục hắn. Không chút do dự, Trần Phỉ thân ảnh trong nháy mắt từ đúc tâm ở giữa biến mất, sau một khắc, đã xuất hiện ở đoán tạo phong khác một bên, thường tích văn thường ngày luyện khí cùng tiềm tu tòa kia cổ phát thạch điện bên ngoài. Chương 1973, mạnh được yếu thua. 3, chương 1973, mạnh được yếu thua. 3, thạch điện bên ngoài, sóng nhiệt ẩn ẩn đập vào mặt, trong đó còn kèm theo các loại thần tài bị dung luyện lúc tản ra kỳ dị hương thơm, hiển nhiên, thường tích văn ngay tại trong điện bận rộn. Trần Phỉ vừa mới hiện thân, thạch điện kia nặng nề, khắc rõ hỏa diễm đồ văn đại môn, liền phát ra một tiếng trầm thấp vụ vụ, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Một thân ảnh, nương theo lấy một cỗ nóng rực mà trầm ổn khí tức, từ trong môn cất bước mà ra, chính là một thân đơn giản sáng thần, sắc mặt hồng nhuận, mắt sáng như đuốc đoán tạo phong phong chủ, thường tích văn. Trên mặt của hắn mang theo một tia nghi hoặc, nhìn về phía đột nhiên tới chơi Trần Phỉ, trầm giọng nói, "Trần Phỉ, chuyện gì vội vàng như thế?" Thường Tích Văn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Trần Phỉ quanh thân khí tức mặc dù bình ổn, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một cố khó mà che giấu đội vàng cùng nghiêm trọng. Cái này cùng Trần Phỉ ngày bình thường loại kia trầm tĩnh như nước, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi thần thái, hoàn toàn khác biệt. Trần Phỉ nhìn xem Thường Tích Văn, không có bất kỳ cái gì hàn huyên cùng khách sáo, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Thường tiên bối, vãn bối có cấp tốc sự tình, cần bái kiến tuân giả." Thường Tích Văn nghe được Trần Phỉ, thần sắc lập tức nghiêm một chút. Ánh mắt của hắn tại Trần Phỉ kia ngưng trọng vô cùng trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, mặc dù Trần Phỉ không có nói rõ ra sao sự tình, nhưng từ ngữ khí cùng trong thần thái, Thường Tích Văn đã cảm nhận được tình thế tính nghiêm trọng. Đối với Trần Phỉ, Thường Tích Văn có tuyệt đối tín nhiệm, đã Trần Phỉ nói là cấp tốc kia tất nhiên là liên quan đến Huyền Vũ giới tồn vong kinh thiên đại sự. "Tốt, đi theo ta." Thường Tích Văn không có chút nào do dự cùng hỏi nhiều, dứt khoát lên tiếng, quanh thân nguyên lực rung động, liền hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, trực tiếp hướng phía chủ phong phương hướng, mau chóng đuổi theo. Trần Phỉ lập tức theo sát phía sau, hai đạo lưu quang, một trước một sau, xé rách trường không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong chớp mắt liền biến mất ở đoán tạo phong trên không. Thiên Huyền Tông, chủ phong. Nơi đây chính là toàn bộ Huyền Vũ giới quyền lực cùng lực lượng hoạch tâm chỗ, cũng là thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất, pháp tắc rõ ràng nhất tu luyện thánh địa. Đỉnh núi chỗ, một tòa bị mờ mịt linh khí cùng nhàn nhạt mây mù bao phủ thanh u đình viện, lặng lặng mà ngồi rơi vào đây. Giờ phút này đình viện bên trong, Thiên Huyền Tôn giả chính khoanh chân ngồi tại một phương trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân tản ra yếu ớt lại sâu thúy pháp tắc ba động, sắc mặt vẫn như cũ mang theo một tia rõ ràng tái nhợt. Hai đầu lông mày lộ ra một cố khó mà che giấu mọi mệnh cùng suy yếu. Cùng phá diệt tôn trận kia kinh thiên động địa lưỡng bại câu thương chi chiến, để Thiên Huyền Tôn giả thương thế cực kỳ nặng nề, không chỉ có là nhục thân cùng nguyên lực hao tổn, càng thương tới bộ phận bản nguyên cùng đạo cơ, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Giờ phút này, Thiên Huyền Tôn giả đang toàn lực vận chuyển công pháp, hấp thu Huyền Vũ giới thiên địa tinh hoa, chậm rãi chữa trị thể nội thương tích. Đột nhiên, Thiên Huyền Tôn giả lông mày khẽ nhúc nhích, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. "Ừm." Tích Văn cùng Trần Phỉ. Thiên Huyền Tôn giả cảm ứng được hai đạo khí tức quen thuộc, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía chủ phong đỉnh mà tới. Lúc này bọn hắn làm sao lại cùng đi, mà lại khí tức như thế gấp rút? Chẳng lẽ ngoại giới lại đã xảy ra biến cố gì? Một cái dự cảm không tốt, lặng yên nổi lên Thiên Huyền Tôn giả trong lòng. Siêu. Hai đạo lưu quang rơi xuống, hiện lộ ra Thường Tích Văn cùng Trần Phỉ thân ảnh. Thường Tích Văn bước nhanh về phía trước, đi vào đỉnh viện kia đóng chặt cửa gỗ trước, sửa sang lại một chút áo thần, khom mình hành lễ, nói: "Tôn giả." Thường Tích Văn mang theo Trần Phỉ, có chuyện quan trọng cầu kiến. Trần Phỉ đồng dạng không người đứng ở Thường Tích Văn sau lưng, thần sắc trang nghiêm. Trong đình viện, trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức, Thiên Huyền Tôn giả kia hơi có vẻ mỏi mệt vẫn trầm ổn như cũ thanh âm, chậm rãi truyền ra, "Vào đi." Kẹt kẹt. Thoại âm rơi xuống, đình viện cửa gỗ không gió mà bay, lặng yên hướng vào phía trong mở ra. Thường Tích Văn cùng Trần Phỉ liếc nhau, cất bước đi vào. Đình viện bên trong, cảnh sát thanh nhã, kỳ hoa dị thảo tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thiên Huyền Tôn giả vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại nguyên địa, chỉ là đã mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân hai người, nhất là tại Trần Phỉ kia ngưng trọng vô cùng trên mặt dừng lại một lát. "Phát sinh chuyện gì rồi?" Thiên Huyền Tôn giả thanh âm bình thản, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được, trên thân hai người tản ra loại kia không giống bình thường khẩn trương không khí. Thường Tích Văn không có trả lời ngay, mà là có chút nghiêng người, đưa ánh mắt về phía bên cạnh Trần Phỉ. Trần Phỉ bước về phía trước một bước, lần nữa đối Thiên Huyền Tôn giả trịnh trọng thi lễ một cái, trầm giọng nói, "Hồi bẩm Tôn giả, vạn bối gần nhất đoạn này thời gian, cũng không phải là một mực tại trong tông bế quan, mà là đi một chỗ tên là Chư Thiên Vạn Giới Diễn Võ Trường địa phương." "Chư Thiên Vạn Giới Diễn Võ Trường?" Thiên Huyền Tôn giả nghe vậy, nguyên bản mang theo một tia ôn hòa ý cười khuôn mặt, đột nhiên khẽ giật mình, con ngươi không tự chủ được có chút co vào. Cái tên này, Thiên Huyền Tôn giả nghe nói qua, mà lại ngay tại trước đây không lâu. Vị kia đến từ thượng cổ Thiên Đình sứ giả Địch Thiên Linh, tại cùng hắn trò chuyện lúc, liền từng đề cập qua cái này thần bí mà kinh khủng địa phương. Theo Địch Thiên Linh lời nói, kia là một chỗ siêu thoát tại ước vạn vị diện phía trên, ở vào nguyên sơ đại lục khu vực hạch tâm vô thượng chi địa, là chân chính tuyệt thế thiên kiêu, từ ngàn xưa yêu nghiệt nhóm tiến hành liều mạng tranh đấu, tranh đoạt nghịch thiên cơ duyên sân khấu. Nơi đó, hội tụ đến từ chư thiên vạn giới người mạnh nhất, cạnh tranh chi tàn khốc, viễn siêu tưởng tượng. Nhưng tới đối ứng, ban thưởng cũng phong phú đến làm cho người đến cùng, thậm chí có thể đạt được trực tiếp gia trì ngộ tính cùng trời tư lực lượng thần bí. Cũng chính là bởi vì biết cái này chư thiên vạn giới diễn võ trường đại biểu cho cái gì, Thiên Huyền Tôn giả giờ phút này mới có thể cảm thấy khiếp sợ như vậy cũng không thể tưởng tượng nổi. Chân vị vậy mà đi nơi nào? Hắn là thế nào đi? Hắn lại tại nơi đó kinh lịch cái gì? Một bên Thường Tích Văn, nghe được chư thiên vạn giới diễn võ trường cái tên này, trên mặt thì là một mảnh mờ mịt cùng hoang mang. Hắn chưa từng nghe nói qua huyền vũ giới bên trong có dạng này một nơi, nhưng khi hắn nhìn thấy Thiên Huyền Tôn giả trên mặt biểu tình kia lúc, trong lòng của hắn không khỏi lộn bộ một chút. Một cái kinh người suy nghĩ, trong nháy mắt hiện lên Thường Tích Văn não hải. Chẳng lẽ cái này chư thiên vạn giới diễn võ trường cũng không phải là huyền vũ giới bên trong nơi nào đó bí cảnh, mà là ở vào huyền vũ giới bên ngoài, ở vào kia mênh mông vô ngần nguyên sơ đại lục phía trên? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền để Thường Tích Văn con mắt không tự chủ được trợ to, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Giới ngoại sự tình, đối với huyền vũ giới người tu hành mà nói, từ trước đến nay là thần bí khó lường, xa không thể chạm truyền thuyết, Trần Phỉ hắn vậy mà đã có thể đặt chân nơi đó. Trong đình viện, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ lướt qua hoa cỏ nhỏ bé tiếng xào xạc. Thiên Huyền Tôn giả dù sao cũng là trải qua vô số sóng gió huyền vũ giới chí tôn, hắn cấp tốc từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bận sóng, nhìn xem Trần Phỉ, trầm giọng nói, "Có thể nói rõ chi tiết một chút?" "Tự nhiên." Trần Phỉ nhẹ gật đầu, sửa sang lại một chút suy nghĩ, ngữ tốc bình ổn lại rõ ràng bắt đầu tự thuật, "Vạn bối trước đó dưới cơ duyên xảo hợp, ngưng tụ khí vận hoa cái, vạn bối nếm thử lấy cầu nguyện, hy vọng có thể tìm tới một đầu có thể cấp tốc tăng cao tu vi, ứng đối trước mắt huyền vũ giới tình thế nguy hiểm đường tắt. Cuối cùng, khí vận hoa cái kết nối thiên địa nguyên bản, chỉ dẫn vạn bối đi hướng kia chư thiên vạn giới diễn võ trường. Nơi đó cũng không phải là nào đó một bộ tư thế mặt, mà càng giống là một chỗ từ vô thượng vĩ lực mở ra liên tiếp chư thiên vạn giới đặc thù sân thi đấu cùng chợ giao dịch. Ở nơi đó, người tu hành có thể thông qua tham dự xin nở tuyệt quyết, cùng khác biệt cùng giai ma tu chém giết. Trần Phỉ lời nói, lời ít mà ý nhiều, lại như là từng đạo kinh lôi, chém vào Thiên Huyền Tôn giả cùng Thường Tích Văn trong tấm hải, để bọn hắn phảng phất nhìn thấy một cái ầm ầm sóng dậy thế giới mới. Vạn bối may mắn, ở trong đó thắng liên tiếp mấy trận. Trần Phỉ tiếp tục nói, ngữ khí bình tĩnh như trước, nhưng nội dung lại càng phát ra kinh người, có lẽ là bởi vì đạt được diễn võ trường lực lượng gia trì, vạn bối linh giác trở nên bén nhạy dị thường, ngay tại trước đây không lâu, vạn bối trong lòng đột nhiên sinh ra mãnh liệt báo động. Vạn bối không dám thất lễ, lập tức tốn hao nguyên điểm, mời diễn võ trường khí linh tiền bối thay suy tính, kết quả, Trần Phỉ thanh âm bỗng nhiên trở nên vô cùng nặng nề, suy tính biểu hiện, có cường giả ngay tại huyền vũ giới bên ngoài, bố trí một tòa tên là trấn giới trận trận pháp, mục tiêu chính là cưỡng ép đả thông thông hướng ta huyền vũ giới ổn định thông đạo. Căn cứ suy tính, mấy ngày sau trận này tất thành. Vạn bối hoài nghi, đến đây cường giả hắn thực lực, chỉ sợ tuyệt không kém phá diệt tôn, thậm chí rất có thể càng mạnh. Mấy chữ cuối cùng, mỗi một chữ đều như là nặng ngàn cân truy, hung hăng đập vào Thiên Huyền Tôn giả cùng Thường Tích Văn trong lòng. Cái này, một bên Thường Tích Văn, kèm nén không được nữa nội tâm kinh hãi, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Cho tới giờ khắc này, Thường Tích Văn mới hoàn toàn minh bạch, Trần Phỉ thực lực vì sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đột nhiên tăng mạnh đến như thế mức nghe nói kinh người. Nguyên lai Trần Phỉ lại là tại như thế một cái tàn khốc địa phương chém giết, mỗi một phần lực lượng tăng lên, chỉ sợ đều nương theo lấy khó có thể tưởng tượng phong hiểm cùng sinh tử khảo nghiệm. Nhưng bây giờ, những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, lại có cường giả một tới, một cái thực lực khả năng so phá diệt tôn còn kinh khủng hơn tồn tại, mà lại ngay tại mấy ngày nay bên trong. Trần Phỉ, kia diễn võ trưởng nhưng có suy tính suất cụ thể là mấy ngày? Thường Tích Văn gấp giọng truy vấn, thanh âm đều mang một tia rung động. Thiên Huyền Tôn giả không nói gì, hắn chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi vào mình cái kiết như cũ có vẻ hơi tái nhợt trên bàn tay. Trong đình viện, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc. Một cố khó mà hình dung nặng nề áp lực cùng cảm giác tuyệt vọng tràn ngập tại toàn bộ viện lạc bên trong. Một cái phá diệt tôn đã để toàn bộ huyền vũ giới đem hết toàn lực, thậm chí cần hắn không tiếc đại giới thiêu đốt bộ phận bản nguyên mới miễn cưỡng liều mạng cái lưỡng bại câu thương, tạm thời bức lui đối phương. Bây giờ lại đến một cái thực lực khả năng càng hơn phá diệt tôn tồn tại, hơn nữa còn là tại hắn người bị thương nặng, thực lực đại tổn tình huống dưới, huyền vũ giới còn lấy cái gì đi ngăn cản? Đi cầu vị tia thượng cổ thiên đình sứ giả địch thiên linh, thỉnh cầu thế lực sau lưng hắn xuất thủ can thiệp. Nhưng đối phương sẽ đáp ứng sao? Cho dù đáp ứng, cần trả giá ra sao? Huyền vũ giới còn giao nổi sao? Từng cái suy nghĩ như là đèn kéo quân tại thiên huyền tôn giả trong đầu phi tốc hiện lên, nhưng lại từng cái bị chính hắn phủ định, tựa hồ vô luận như thế nào nghĩ đều đã lâm vào một đầu triệt triệt để tuyệt lộ. Cuối cùng thiên huyền tôn giả chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia thâm thúy như biển sao đôi mắt bên trong tràn đầy mỏi mệt nặng nề cùng một tia thật sâu cảm giác bất lực. Thiên huyền tôn giả ánh mắt vượt qua mặt mũi tràn đầy lo lắng thường tích văn, cuối cùng rơi vào một bên thần sắc mặc dù ngưng trọng nhưng ánh mắt nhưng như cũng duy trì tỉnh táo cùng kiên định Trần Phỉ trên thân. Trần Phỉ, ngươi lần này đến đây ngoại trừ cáo chi việc này, phải chăng đã có cái gì cách đối phó? Chương 1974, tranh với trời. Một chương 1974, tranh với trời. Một thiên huyền tôn giả kia mang theo một tia mỏi mệt cùng nặng nề, nhưng lại ẩn hàm cuối cùng chờ đợi tiếng hỏi, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại thường tích văn tâm hồ bên trong đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Hắn không tự chủ được quay đầu nhìn về phía Trần Phỉ, một bộ yếu ớt lại ngoan cường ngọn lửa hy vọng, khó mà ức chế địa từ đáy lòng chỗ sâu nhất luồn lên. Cứ việc thường tích văn lý trí bên trên phi thường rõ ràng, hy vọng này là bực nào xa vời. Trần Phỉ lại yêu nghiệt, lại thiên phú dị bẩm, bây giờ cũng bèn bèn chúa tể cảnh trung kỳ tu vi, đối mặt một cái sắp đạp giới mà đến, thực lực thấp nhất cũng cùng thời kỳ toàn thịnh phá diệt tôn khá là khủng bố tồn tại, cá nhân hắn lực lượng, căn bản chính là bỏ ngựa đấu xe. Nhưng là, Trần Phỉ hắn đi nguyên sơ đại lục, đi trong truyền thuyết kia hội tụ chư thiên vạn giới cao cấp nhất thiên tiêu chư thiên vạn giới diễn võ trường. Nơi đó, có được huyền vũ giới tu sĩ khó có thể tưởng tượng tài nguyên cùng thủ đoạn. Có lẽ trong diễn võ trường, thật tồn tại lấy một loại nào đó có thể hóa giải lần này tai họa ngập đầu phương pháp đâu. Tại thiên huyền tôn giả cùng thường tích văn kia hỗn hợp có lo nghĩ, chờ đợi, thậm chí một kia trong tuyệt vọng cầu sinh phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú. Trần Phỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt của hắn vẫn như cũng là loại kia làm người an tâm trầm ổn cùng tỉnh táo, ánh mắt của hắn đảo qua hai vị tiền bối, cuối cùng kiên định nhẹ gật đầu. Vạn bối nơi này, xác thực có một cái biện pháp. Trần Phỉ thanh âm không cao, lại dị thường rõ ràng, hữu lực, như là một đạo vạch phá nặng nề màn đêm tiềm điện. Thật sự có biện pháp. Cơ hồ là tại Trần Phỉ thoại âm rơi xuống sát na, thường tích văn con mắt không khỏi phát sáng lên. Liền ngay cả thiên huyền tôn giả kia bởi vì trọng thương mà có vẻ hơi ảm đạm khuôn mặt, tựa hồ cũng tỏa ra một tia ánh sáng. Biện pháp gì? Trần Phỉ, mau nói. Thường tích văn nhịn không được tiến lên một bước, thanh âm bởi vì kích động mà mang theo vẻ run rẩy, gấp giọng truy vấn. Trần Phỉ không có thừa nước đục thả câu, hắn biết rõ thời gian quý giá, chỉ gặp hắn đưa tay phải ra, chập ngón tay như kiếm, trước người trong hư không nhẹ nhàng đạch một cái. Ông. Một đạo ánh sáng lưu hòa từ đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, cấp tốc trên không trung xen lẫn, lan tràn. Trong chớp mắt, liền hóa thành một mặt to lớn, từ tinh khiết hạt ánh sáng tạo thành màn sáng, lơ lửng tại đỉnh viện giữa không trung. Màn sáng phía trên, lít nha lít nhít địa bày ra lấy vô số tin tức, chính là Trần Phỉ tại Lâm Viên trong đỉnh, từ vị kia lão giả thần bí sứ sở nhìn thấy, nguyện ý tiếp thu hạ giới sinh linh nguyên sơ đại lục thế lực danh sách cùng với điều kiện. Tôn giả, thường tiền bối. Trần Phỉ chỉ vào màn sáng, trầm giọng giải thích nói, phương pháp này chính là lợi dụng vãn bối tại diễn võ trường kiếm lấy nguyên điểm, mời diễn võ trưởng quy tắc chi lực xuất thủ, trợ giúp chúng ta triệt để cắt ra cùng huyền vũ giới thiên đạo bản nguyên liên hệ, bóc ra trên người chúng ta vị diện là cấn. Sau đó tập thể rời đi huyền vũ giới, trực tiếp tiến về nguyên sơ đại lục. Mà những thứ này, Trần Phỉ ngón tay xẹt qua màn sáng, chính là trước mắt nguyện ý tiếp thu chúng ta một chút thế lực, chúng ta có thể từ đó lựa chọn một cái. Thiên huyền tôn giả cùng thường tích văn ánh mắt, lập tức bị kia màn ánh sáng lớn một mực hấp dẫn, hai người thần thức nhanh chóng đảo qua phía trên mỗi một cái tin tức. Nhưng mà, theo đọc xâm nhập, hai người trên mặt vừa mới nổi lên kia một tia ánh sáng, nhanh chóng ảm đạm đi, thay vào đó là càng ngày càng vẻ nghiêm trọng. Màn sáng bên trên bày ra điều kiện, từng đầu, một cái khoản, đều lộ ra trần trụi tàn khốc cùng nghiệt ép. Hiệu chung, hiến hồn, làm nô, huyết khế đủ loại điều khoản, đơn giản chính là đem tu sĩ tôn nghiêm cùng tự do dẫm tại dưới chân. Nhưng là giờ phút này, đương huyền vũ giới bị thôn phệ, bản nguyên mất hết, tu vi toàn phế, thân tử đạo tiêu cái này đẫm máu kết cục treo tại trước mặt lúc. Có thể có cơ hội còn sống rời đi, có thể bảo trụ một thân tu vi, có thể tại nguyên sơ đại lục kia phiến rộng lớn hơn thiên địa bên trong tiếp tục tồn tại xuống dưới. So sánh dưới, màn sáng bên trên những này điều kiện hà khắc, tựa hồ ngược lại thành một loại may mắn lựa chọn, một loại bất đắc dĩ, lại nhất định phải tiếp nhận đại giới. Loại này nhận biết, để thiên huyền tôn giả cùng thường tích văn trong lòng tràn đầy một loại khó nói lên lời biệt khuất cùng bi thương, mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy trong lòng nặng nề chính là, Trần Phỉ mặc dù không có nói rõ, nhưng bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, muốn để chư thiên vạn giới diễn võ trường loại kia tồn tại xuất thủ, tiến hành lớn như thế quy mô phá giới cùng bóc ra là cấn, cần thiết tốn hao nguyên điểm, tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Những ngày nguyên điểm, thế nhưng là Trần Phỉ tại kia sinh tử một đường trong diễn võ trường, một trận lại một trận địa chém giết đọ sức trở về, bây giờ lại muốn vì cứu vớt huyền vũ giới chúng sinh, có thể muốn duy nhất một lần địa tiêu hao hầu như không còn. Chính là bởi vì dự đoán đến kia bút nguyên điểm to lớn tiêu hao, lại so sánh trước mắt màn sáng bên trên những thế lực này nói lên điều kiện hà khắc. Bỏ ra to lớn như vậy lại giới, đổi lấy, lại chỉ là như vậy kết quả, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận. Thiên Huyền Tôn giả không khỏi nhớ tới trước đó cùng thượng cổ Thiên Đình sứ giả Địch Thiên Linh tiếp xúc, lúc ấy cảm thấy đối phương nói lên điều kiện đã có chút nghiêm ngặt, nhưng bây giờ cùng màn sáng bên trên những điều kiện này so sánh, thượng cổ Thiên Đình điều kiện đã coi là ưu đãi, chí ít thượng cổ Thiên Đình là trước cho chỗ tốt, lại có ước thúc. Chẳng qua hiện nay Huyền Vũ giới sắp bị ma tu triệt để xâm chiếm bối cảnh dưới, Thiên Huyền Tôn giả cùng thượng cổ Thiên Đình ở giữa cái ước định kia, trên thực tế đã chúng đổ không còn giá trị rồi. Dù sao Thiên Huyền Tôn giả đã không cách nào trở thành Huyền Vũ giới chi chủ, chắc hẳn thượng cổ Thiên Đình cũng sẽ không ngờ tới Huyền Vũ giới bên trong sẽ xuất hiện Trần Phỉ dạng này một cái dị số, một cái lại có thể thông qua chư thiên vạn giới diễn võ trường kiếm lấy đến đủ để dẫn đầu đại lượng sinh linh tập thể thoát đi vị diện kết xù nguyên điểm tồn tại. Cái này hoàn toàn là một loại vượt qua thông thường thôi diễn, cực nhỏ xác suất sự kiện. Cũng không phải nói không có vị diện khác tu sĩ sớm thoát đi cố hương của mình, nhưng này chút tu sĩ cho dù may mắn chạy ra, thường thường cũng bởi vì tự thân tầm mắt, công pháp, nội tình cực hạn, rất khó tại nguyên sơ đại lục, nhất là chư thiên vạn giới diễn võ trường chỗ như vậy, nhanh chóng đứng vững gót chân, chớ nói chi là thu hoạch lớn như thế lượng nguyên điểm rồi. Bọn hắn đối mặt đối thủ cạnh tranh, thế nhưng là đến từ chư thiên vạn giới đỉnh tiêm yêu nghiệt, trong đó càng không ít nguyên sơ đại lục bản thổ ma tu thiên tiêu, nó mạnh mẽ cùng hung hãn, viễn siêu hạ giai vị diện tu sĩ tưởng tượng. Bởi vậy, tại thượng cổ Thiên Đình cỗ thế lực này mong muốn bên trong, giống Thiên Huyền Tôn giả dạng này hạ giới cường giả đỉnh cao, nếu là không cách nào tại vị diện tranh đoạt chiến bên trong chiến thắng, trở thành giới chủ, như vậy kết cục sau cùng có lại chỉ có một cái, đó chính là theo vị diện bản nguyên bị thôn phệ mà thân tử đạo tiêu. Một cái nhất định phải chết đi người, trước đó quyết định, tự nhiên cũng liền đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì.